cùng La Mã quý tộc so sánh, không coi là nhiều, thế nhưng là tại ẹ xệ nạ coi như có thể chứ. Xin này có chút đắc ý nói, hắn nhưng là ẹ xệ nạ nhà giàu nhất ta.
Không tệ, rất tốt, ta rất ưa thích.
Đúng, vừa rồi ngươi nâng lên sứ giả đại nhân, tựa hồ ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Diệp Thiên Khiêm tốn hỏi.
Vâng, ta cùng sứ giả đại nhân thâm giao đã lâu, lúc ấy hắn là ẹ xệ nạ đốc cha thời điểm, chính là ta phụ tá hắn, mặc dù hắn rời trước, thế nhưng là nhóm chúng ta cũng thường xuyên có thư từ qua lại.
Xin này càng thêm đắc ý, bởi vì hắn biết rõ sứ giả bây giờ tại La Mã địa vị, tuyệt đối không phải một người trẻ tuổi có thể khinh thị.
Ngươi đây?
Diệp Thiên hỏi một cái khác lão giả.
Ta cùng sứ giả đại nhân quan hệ còn không tệ, bất quá ta cũng thường xuyên cùng Hỏm Tỷ đại nhân có thư từ qua lại.
Cái kia lão giả đắc ý nói.
Nói như vậy, Hỏm Tỷ cùng sứ giả là các ngươi chỗ dựa.
Diệp Thiên cười, mang theo một tia lanh ý.
Ngươi có ý tứ gì?
Nhìn thấy Diệp Thiên sắc mặt cùng biểu lộ biến, xin mày trong lòng sinh ra một tia cảm giác không ổn.
Bà Đắc.
Diệp Thiên quắc khẽ.
Tại, ta chủ nhân.
Bà Đắc nhìn thấy những nguyên lão này viện uy hiếp cùng dựa thế chen ép tự mình chủ nhân, đã sớm khó chịu, bởi vậy trực tiếp rút ra tự mình đoạn kiếm.
Đem lão gia hỏa này bắt lại cho ta.
Diệp Thiên hạ lệnh.
Tuân mệnh.
Bà Đắc cười gằn, chậm rãi hướng phía xin mày đi đến.
Đáng chết, ngươi muốn làm gì?
Ta thế nhưng là sứ giả người, ngươi sẽ vạch trần ngươi.
Sự tình đột nhiên xoay chuyển, nhường xin mày một bước, kiệt tê nội tình bên trong quát.
Sau một khắc, một cây đoạn kiếm trực tiếp gác ở trên cổ hắn, nhường hắn trực tiếp ngậm miệng.
Quỳ xuống.
Bà Đắc một cước đá vào hắn đầu gối, nhường hắn ầm vang quỳ xuống.
Chặt hắn.
Diệp Thiên lãnh khốc hạ lệnh.
Đại nhân tha mạng a.
Đại nhân, ta sai, cuốn ta.
Xin mày đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn tính sai, người trẻ tuổi này quá tàn bạo, không phải hắn có thể khống chế, không tiếp thụ người khác uy hiếp, hắn hối hận, điên cuồng cầu khẩn.
Phúc. Bà Đặc biết rõ minh bạch Diệp Thiên là không thể nào buông tha hắn, thế là bỗng nhiên cơ trong tay đoạn kiếm, đầu lâu ném đi, tiên huyết vẩy ra, như trụ phun ra, tung tóe đầy một chỗ.
Lâu.
Chương 231, lại giết một người.
Thăng thêm.
Phúc. Thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống, ngã vào trong vũng máu, càng nhiều tiên huyết tiếp tục chảy xuôi, chậm rãi thấm ướt sàn nhà. Nguyên lão viện không khí phảng phất cũng bị đọc lại, dị thường yên tĩnh, tất cả nguyên lão sắc mặt vô cùng trắng bệnh, con người mất đi tiêu cự. Hết thể phát sinh quá đột ngột, nguyên bản cười tủm tỉm người trẻ tuổi đột nhiên bạo khởi, trực tiếp hạ hạ làm cho đem xin này cho chặt, tại cái này thần thánh nguyên lão viện bên trong, ngay trước bọn hắn tất cả mọi người mặt đem xin mẹ đầu lâu cho chém xuống đến, tiên huyết phun tung tóe.
Hết thể phát sinh quá đột ngột, bọn hắn cũng chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào.
Lúc trước cái này La Mã người trẻ tuổi còn vẻ mặt tươi cười hỏi xin mẹ tài sản, hỏi hắn cùng sứ giả quan hệ. Bọn hắn cũng coi là người trẻ tuổi này kiêng kỵ lấy bọn hắn, đối bọn hắn tiến hành thỏa hiệp. Không nghĩ tới, vấn đề vừa mới hỏi xong, hắn trong nháy mắt trở mặt, tại bọn hắn đắc ý nhất thời điểm, trực tiếp đem xin mẹ cho chặn.
Trở mặt tốc độ nhanh như vậy, đây quả thực là một người điên, đây quả thực là một cái điên cuồng đồ tể, hắn vậy mà không e ngại sứ giả, vậy mà không e ngại bóng ti.
Là... Dạng này người như thế có thể sẽ đối bọn hắn thỏa hiệp, như thế có thể sẽ nhẫn bọn hắn uy hiếp, hắn đánh lui đồng minh người 2 vạn đại quân, bằng nhanh nhất tốc độ phá vỡ thành trì, đánh giết hơn 2.000 thủ thành binh sĩ, trên tay hắn dính đầy tiên huyết, như thế sẽ để ý lại bao nhiêu một người. Hắn thu phục ẹ xệ nạ tất cả lực lượng vũ trang, phái lấy bọn hắn chinh chiêu binh sĩ thông chi bọn hắn ở chỗ này tập trung, để bọn hắn binh sĩ đối bọn hắn tiến hành soát người, nhường đại quân chấn giữ tại nguyên lão viện bên ngoài, nay đã có cảnh cáo bọn hắn ý tứ. Bọn hắn lại còn mưu toan bức bách người trẻ tuổi này thỏa hiệp. Thế nhưng là người trẻ tuổi này tiếu dung niên kỷ quá có mê hoặc tính, để bọn hắn nghĩ lầm mình có thể sử dụng thủ đoạn bức bách hắn thỏa hiệp.
Ai biết rõ, người trẻ tuổi này là một cái tàn nhẫn lãnh khốc các ma.
Đại nhân tha mạng a.
Đại nhân bỏ qua cho ta đi.
Nhìn thấy Diệp Thiên đưa ánh mắt phóng trên người mình, cái kia lão giả trực tiếp bịch quỳ xuống, hướng về phía Diệp Thiên dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn không còn kiên cường, không có phản kháng trong lòng. Xin mày không đầu thi cùng đầu lâu nhưng lại tại trước mặt hắn, quá tàn nhẫn. Bọn hắn cao cao tại thượng, cũng được chứng kiến vô số tử vong, thế nhưng lại chưa hề nghĩ tới có một ngày như vậy, tử vong như thế tới gần lấy hắn, tử thần cách hắn là gần như thế.
Phản kháng.
Hắn không biết rõ lấy cái gì đi phản kháng, cái kia đáng sợ dũng sĩ trong tay có sắc bén vũ khí, nguyên lão viện ngoài cửa toàn bộ đều là cái này tuổi trẻ nhân sĩ binh, chỉ sợ ra lệnh một tiếng, bọn hắn toàn bộ người đều bị chặt.
Diệp Thiên không nói gì. Theo vị trí bên trên đi xuống, chậm rãi hướng phía lao giả dạo bước đến lao giả bên người.
Một loại không giận tự uy khí thế ở trên người hắn tràn ngập mở ra, tất cả mọi người đối với hắn cảm giác chính là đây là một người điên, đây là một cái ác ma,
là một cái điên cuồng ma đầu. Tha mạng, đại nhân tha mạng à, ta sai, ta biết rõ ta sai, tha ta đi, ta thần phục, ta sẽ thần phục ngươi. Tha ta đi. Hiệu trung, đúng, ta nguyện ý đối ngươi hiệu trung. Diệp Thiên lạnh lùng, nhường lão đầu tử cũng dọa nước tiểu, thế nhưng là hắn nguyên vẹn không để ý, liều mạng hướng về phía Diệp Thiên cầu xin tha thứ. An nhàn sinh hoạt, cao cao tại thượng vị đưa, nhường hắn mất đi tất cả huyết tinh, nhường hắn càng già càng sợ chết. Tất cả nguyên lão nghị viên cũng nuốt nước bọt, tiết hầu lộc cộc nghĩ đến, con mắt đều là hoảng sợ, cũng không dám phát ra âm thanh. Đáng thương lão gia hỏa, nói cho ta tên ngươi. Diệp Thiên ngồi xổm xuống, nhàn nhạt hướng về phía lão đầu tử hỏi. Sạp Vi, đại nhân ta gọi Sạp Vi, mời ngươi nhất định tha ta, rộng lượng ta tội ác. Sạp Vi cơ hồ muốn khóc, cầu xin tha thứ. Như vậy, thân ái Sạp Vi, mời ngươi nói cho ta, ngươi phạm cái gì sai, lại phạm tội gì, để cho ta tha cho ngươi. Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi. Đại nhân, nhóm chúng ta không nên khởi nghĩa, không nên phản bội La Mã, nhóm chúng ta không nên đem nhóm chúng ta khởi nghĩa tội danh từ chối đến ngài trên thân, nhóm chúng ta không nên đến trễ, không nên tập hợp một chỗ mưu toan đối kháng người, nhóm chúng ta không nên uy hiếp người, không nên chuyển ra sứ giả cùng hỏng tỷ chân áp a. Đại nhân ta biết sai, xin ngài nhất định phải rộng lượng ta tội ác, ta có thể đối ngươi hiệu trung. Sa vị tựa hồ nhìn thấy sống sót sinh cơ, vội vàng nói ra bản thân tội ác cùng sai lầm, hy vọng có thể đạt tới Diệp Thiên thông cảm. Chỉ là, hắn lời nói nhường tất cả nguyên lão sắc mặt vô cùng trắng bệnh, lo sợ bất an, run lẩy bẩy. Cảm ơn ngươi, thân ái Sa vị, ngươi không nói ta cũng không biết do các ngươi nguyên lai phạm phải nhiều như vậy tội ác đâu. Cảm ơn ngươi lên án. Diệp Thiên cười tủm tỉm nói ra, kỳ thật ngươi biết không? Trong mắt ta, các ngươi đều chỉ phạm phải một cái tội danh, đó chính là bất kính với ta. Đại nhân tha mạng a. Sa vị không biết do nên nói cái gì, chỉ có vô cùng hoảng sợ cầu xin tha thứ. Có người muốn xin tha cho hắn sao? Diệp Thiên không tiếp tục để ý tới hắn, ánh mắt quét mắt tất cả mọi người, nhàn nhạt nói ra, nếu là có người nguyện ý xin tha cho hắn, đứng ra, nói không chừng bởi vì các ngươi cầu tình, để cho ta thật tha cho hắn đâu. Hiện tại là chân chính chứng minh các ngươi đoàn kết một lòng thời điểm. Tất cả mọi người trầm mặc không nên, chỉ có thể nuốt cổ họng mình bên trong miệng nói, không dám nói lời nào. Theo bọn hắn nghĩ, người trẻ tuổi này đơn giản chính là một cái hỉ nộ vô thường tên điên, không biết rõ trong lòng của hắn nghĩ là cái gì, mà lại nói lời nói từ không nói đầy, tùy thời có thể lấy đổi ý. Ai biết rõ bọn hắn mở miệng cầu tình nói chuyện, cái tên điên này có thể hay không liền bọn hắn cùng một chỗ giết. Ha ha! Sạp Vi, đây chính là các ngươi đoàn kết nhất trí. Bất quá là một đám đồ bỏ đi mà thôi, bọn hắn đang trầm mặc, chính là đại biểu đồng ý ta giết ngươi. Cho nên, chớ coi trách ta, muốn trách thì trách bọn hắn vô tình đi. Thấy thế, Diệp Thiên nhịn không được cười ha ha, mang theo vô tận dễ cận cùng trào phúng, thậm chí coi nhẹ. Đại nhân tha mạng a. Sa vị câu khẩn, hai mắt vô cùng oán hận nhìn qua tất cả nguyên lão, khiến người khác nội tâm vô cùng lạnh mình. Ngươi nhãn thần ta rất ưa thích, cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, trở thành ta nô lệ, đồng thời mang theo gia tộc của ngươi tất cả thành viên trở thành ta nô lệ. Diệp Thiên bình tĩnh nói. Quý tộc làm nô. Diệp Thiên chính là tại khiêu chiến quyền quý tôn nghiêm, hung hăng đem bọn hắn giẫm đạp tại lòng bàn chân. Mà lại, đây chỉ là một bắt đầu. Mơ tưởng. Con nào, Sa Vi đột nhiên vô cùng kiên cường, hướng về phía Diệp Thiên quát, hắn biết rõ nô lệ sinh hoạt là bực nào tàn khốc, hắn gánh không nổi người kia. Thành toàn ngươi. Diệp Thiên lạnh lùng nói, theo bà đặt trong tay tiếp nhận đoạn kiếm, dương lên vung lên. Phúc. Tiên huyết phun ra, một cái đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, vô cùng hoảng sợ, còn có không thể tin. Chương 232, Sa Tan Thành. La Mã thành chủ sinh ra. Lộc cộc. Lộc cộc. Tiên huyết không ngừng phun trào ra, hai cố không đầu thì, hai cái đầu sọ, hai cái bình thường có thể tại ẹ xê nạ hô phòng hoán vũ tồn tại, hiện tại cứ như vậy chết, bị một người trẻ tuổi cho chặt. Cái này chứng minh, quyền quý, tài phú, thanh vọng, chức vị cái gì tại binh quyền nắm chắc trước mặt thật sự là không chịu nổi một kích. Chính quyền tạo ra từ bắn súng. Đây là một cái chi lý danh ngôn. Chỉ là, xa vì chết thật có chút oan à. Hắn kiên cường chỉ là bản năng phản ứng mà thôi, nếu là Diệp Thiên lại cho hắn một cái suy nghĩ cơ hội, nói không chừng hắn thực sẽ đáp ứng. Muốn trách chỉ đổ thừa Diệp Thiên vung đao tốc độ quá nhanh, sát phạt quá quả đoán. Bất quá, tàn nhẫn như vậy, nhường tất cả nguyên lão các nghị viên càng thêm sợ hãi cùng hắn. Tốt, tất cả ngồi xuống đi. Diệp Thiên đem đoạn kiếm đưa cho bà Đạt, rút ra một cái khăn tay ưu nhã lau sạch lấy trên tay không tồn tại vết máu, hướng về phía hoảng sợ nguyên lão các nghị viên từ tốn nói. Nguyên lão các nghị viên thoáng buông lỏng một hơi, lại chỗ nào thực có can đảm ngồi xuống. Không cần. Đại nhân, ngài ngồi, nhóm chúng ta đứng đấy liền có thể. Diệp Thiên không ngồi, bọn hắn nào dám ngồi, liền xem như Diệp Thiên ngồi xuống, bọn hắn cũng không dám ngồi à. Diệp Thiên trong mắt bọn hắn chính là một cái hỉ nộ vô thường tên điên, lúc nào cũng có thể sẽ giết người, bọn hắn chỉ có thể tận lực duy trì đối với hắn tôn trọng. Tùy tiện. Diệp Thiên từ tốn nói, sau đó trở lại tự mình chỗ ngồi ngồi xuống. Các ngươi đoán xem, ta vì cái gì giết bọn hắn? Các ngươi lại đoán xem, ta có thể hay không tiếp tục giết các ngươi? Đăng nhập. Diệp Thiên cười tủm tỉm hỏi, làm cho tất cả mọi người sắc mặt trở nên trắng bệnh, không dám ra nói. Ha ha. Chỉ đùa một chút mà thôi. Có thể nói như vậy, ta vẫn như cũ sẽ giết ngươi nhóm, bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi để cho ta bắt lấy cơ hội mới được không phải sao? Nhìn thấy bọn hắn phản ứng, Diệp Thiên nhịn không được cười ha ha, sau đó bình tĩnh nói, chỉ là tất cả mọi người không biết rõ Diệp Thiên nói chuyện đây một câu là thật, đây một câu là giả. Theo Diệp Thiên biểu hiện, bọn hắn cảm thấy người trẻ tuổi này quá nhìn không thấu, tựa hồ chính là một cái hỉ nộ vô thường tên điên. Ta nói là thật, giết bọn hắn, là bởi vì dù sao cũng phải có người cóng lên ẹ xê nạ khởi nghĩa, phản bội La Mã tội danh không phải sao. Diệp Thiên cười cười, giải thích đến cuối cùng nhường đám người có chút buông lòng một hơi. Sở dĩ lựa chọn bọn hắn, là bởi vì bọn hắn không chỉ có bất kính với ta, còn dám kia sứ giả cùng hỏng thì tới dọa ta. Diệp Thiên cười lạnh nói, cho nên các ngươi là may mắn, có người trước các ngươi ra mặt. Tạ ơn đại nhân rộng lượng cùng nhân tử. Tạ ơn đại nhân rộng lượng cùng nhân tử. Nhìn thấy Diệp Thiên ngữ khí tựa hồ thật biến chậm, tất cả nguyên lão viện vội vàng cảm kích cung duy, cũng có được sau khi chết quãng đời còn lại cảm giác. Còn có người muốn chọn nâng chấp chính quan sao? Diệp Thiên bình tĩnh hỏi. Không dám. Không dám. Ta cảm thấy đại nhân kiêm nhiệm chấp chính quan không thể thích hợp hơn. Diệp Thiên vấn đề làm cho tất cả mọi người nội tâm chợt run lên, vội vàng biểu thị không dám, có ít người vội vàng lấy lòng vuốt mông ngựa. Tại Diệp Thiên trước mặt, bọn hắn nào dám có đối chính quyền dạ tâm. Trở lại chuyện chính, ta gọi Satan. Mặt khác, theo hôm nay bắt đầu, các ngươi gọi ta đại nhân thời điểm, mời các ngươi tại trước mặt đại nhân tăng thêm thành chủ hai chữ. Bởi vì theo hôm nay bắt đầu, ẹ xệ nạ thành, chính là ta lãnh địa riêng, ta sẽ trở thành ẹ xệ nạ thành thành chủ. Cũng là La Mã bên trong, duy nhất thu hoạch được như thế đặc quyền quý tộc. Diệp Thiên từ tốn nói, giết gà dọa khỉ xong xuôi, cũng bắt đầu thượng vị, trở thành La Mã nước Cộng hòa sử thượng đệ nhất vị thành chủ. Nghe được Diệp Thiên lời nói về sau, tất cả mọi người vô cùng hãi nhiên cùng không thể tin. Ẹ xế nạ thành vậy mà trở thành cái này gọi là xạ tạn người trẻ tuổi tư nhân lãnh địa, xạ tạn muốn trở thành ẹ xế nạ thành thành chủ. Làm sao lại có dạng này sự tình phát sinh? La Mã pháp luật làm sao lại cho phép dạng này tồn tại? La Mã nguyên lão viện làm sao lại nhường dạng này sự tình phát sinh? La Mã tại tự mình thuộc địa thiết trí một cái hành tỉnh tổng đốc, hàng năm một đổi mặc cho, chính là phòng ngừa có người kéo bè kết phái, lớn mạnh chính mình lực lượng, thoát ly nguyên lão viện khống chế. Nếu để cho xạ tản trở thành ẹ xê nạ thành chủ, chẳng phải là nhường hắn không ngừng mà lớn mạnh chính mình, bồi dưỡng thuộc về mình thế lực, thoát ly nguyên lão viện khống chế, thậm chí có thể khôi phục vương chính thời đại. Ta biết rõ các ngươi rất khiếp sợ, cũng rất kinh ngạc. Bất quá các ngươi cũng không cần thiết biết rõ sự tình nguyên nhân cùng trải qua, các ngươi chỉ cần biết rõ ta sẽ là thành phố này chủ nhân, mà lại là vĩnh viễn chủ nhân là được. Như vậy hiện tại, các ngươi thừa nhận ta là ẹ xê nạ thành chủ thân phận sao? Diệp Thiên cũng không có cùng bọn hắn giải thích bất cứ chuyện gì, chỉ là bình tĩnh hỏi. Gặp qua thành chủ đại nhân. Gặp qua thành chủ đại nhân. Tất cả mọi người cùng người chung quanh đối mặt một cái, khẽ cắn môi, sau đó toàn bộ cũng một chân quỳ xuống, hướng về phía Diệp Thiên hành lễ. Huyền quan bất như hiện quản. Đối với bọn hắn mà nói, Diệp Thiên nói cái gì chính là cái đó, có chất nghi cũng không dám nói ra, trước mắt không đầu thi chính là tốt nhất trấn nhiếp. Vị thành chủ này đại nhân. Đã trưởng không ẹ xệ nạ tất cả lực lượng vũ trang, bọn hắn nơi nào có phản kháng lực lượng, nơi nào còn có tiếng chất vấn âm. Không tệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hiện tại ta quyết định, muốn đem ẹ xệ nạ thành đổi tên là xạ tan thành, xin hỏi các ngươi có ý kiến gì không? Ta thân ái nguyên lão 393 các nghị viên. Đối với các nguyên lão thức thời, Diệp Thiên phi thường hài lòng, thế là cười cười, tiếp tục hỏi. Diệp Thiên tỏa thành thứ nhất ao, tự nhiên muốn lấy tự mình danh tự đến mệnh danh. Đồng ý. Hoàn toàn đồng ý. Không có ý kiến. Chúc mừng thành chủ. Hết thệ từ thành chủ làm chủ. Không có người nào không dám đồng ý, trừ phi không muốn sống, thế là tất cả mọi người cân nhắc cũng không có cân nhắc, nhao nhao đồng ý. Ha ha. Cảm ơn các ngươi ủng hộ. Cảm ơn mọi người tán thành, ta rất vui vẻ. Đúng, nguyên lão viện ta là sẽ không giải tán, các ngươi tiếp tục đảm nhiệm các ngươi chức vụ, hai vị hành chính quan ta sẽ bổ nhiệm, ta nghĩ các ngươi sau này hẳn là biết phải làm sao. Diệp Thiên cười ha ha, nguyên lão viện hiện tại còn không phải hủy bỏ thời điểm, bất quá có một ngày hội.
Tạ ơn đại nhân.
Tất cả mọi người buông lỏng một hơi, bất quá bọn hắn cũng biết rõ, cái gọi là Nguyên lão viện bắt đầu từ hôm nay, đã là chỉ còn trên danh nghĩa, Nguyên lão viện bất quá là người trẻ tuổi này trong tay công cụ mà thôi.
Không cần nhớ cái khác, theo hôm nay bắt đầu, các ngươi đầu tiên là ta con dân, sau đó mới là La Mã con dân, hảo hảo nghe lời, các ngươi sẽ có chỗ tốt, không phải vậy xả vì chính là các ngươi hạ chẳng.
Cuối cùng, Diệp Thiên lại một lần nữa cảnh cáo tất cả mọi người.
Chương 233, xét nhà.
Về sau thu thuế trực tiếp giao cho ta.
Đương nhiên, thuế suất tạm thời không thay đổi.
Diệp Thiên nhàn nhạt hướng về phía Nguyên lão các nghị viên nói, thu thuế là một thành trì, một quốc gia chủ yếu nơi phát ra. Mà lại La Mã đối thuộc địa thu thuế rất nặng, thậm chí thiết chí có thuế đầu người.
Cho nên, trưởng khống xạ tạn thành về sau, Diệp Thiên hàng năm thu nhập là tương đương có thể nhìn.
Hiện tại hắn tạm thời sẽ không gia tăng cái khác thu thuế, bởi vì hiện tại siêu cao thuế nặng đã rất nhiều.
Hắn cũng tạm thời không có ý định giảm thuế, bởi vì còn không có tất yếu.
Quả thật, nếu là giảm thuế lời nói, khẳng định tại trong dân chúng thu hoạch được rất tốt thanh danh cùng thanh vọng.
Thế nhưng là, Diệp Thiên định dùng giảm thuế các loại chính sách đến đề cao bọn hắn đối với mình độ trung thành, tỉ như đối với hắn hiệu chung người cùng gia đình mới có thể thu hoạch được một chút thích hợp giảm thuế các loại chính sách.
Diệp Thiên nhất định sẽ chấp hành cải cách, bất quá tại cải cách chính sách tuyệt đối là nhường bách tính cùng mình cũng thu hoạch được đầy đủ lợi ích.
Tuân mệnh, thành chủ đại nhân.
Nhìn thấy Diệp Thiên không có đối bọn hắn gia tăng thuế má, bọn hắn cũng có chút buông lỏng một hơi.
Là nhóm chúng ta xạ tạn thành an toàn, nhóm chúng ta nhất định phải có đầy đủ lực lượng vũ trang, cho nên ta dự định tại xạ tạn thành thiết trí tối thiểu 5.000 quân thường trực.
Đương nhiên, cân nhắc đến bây giờ xạ tạn thành cũng không đủ nguồn mộ lính, ta dự định tạm thời thiết trí hơn 3.000 quân thường trực.
Cái này hơn 3.000 quân thường trực đem toàn bộ chuyên nghiệp hóa, trở thành chuyên nghiệp hóa chính quy quân nhân.
Diệp Thiên tiếp tục nói ra, quân đội tồn tại, chính là cam đoan nhóm chúng ta an toàn, cũng là bảo hộ các ngươi thân người cùng tài sản an toàn. Cho nên ta cảm thấy các ngươi có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ cộng đồng nuôi bọn hắn.
Bởi vậy, các ngươi tất cả gia tộc hàng năm nhất định phải đưa trước 1.000 ô gì ớ, kim tệ, làm quân phí.
Diệp Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống, tất cả các nguyên lao sắc mặt trở nên có chút khó coi.
Đây là bóc lột A, vẫn là đỏ quả quả bóc lột.
Diệp Thiên không có đi bóc lột những cái kia dân chúng, lại đến bóc lột bọn hắn những quý tộc này.
Hàng năm 1.000 ô gì ớ ta, đây chính là một cái tài phú kết xù A. Cái này khiến bọn hắn vô cùng đau lòng, cảm giác tự mình trái tim đều đang chảy máu đâu.
Làm sao?
Hàng năm 1.000 ô gì ở các ngươi cũng không nỡ xuất ra sao?
Hoặc là nói là các ngươi không nguyện ý.
Diệp Thiên thanh âm chậm rãi trở nên lạnh, Nguyên lão viện tồn tại là rất có tất yếu, thế nhưng là Nguyên lão viện thành viên là có thể đổi, ta không ngại thay đổi một nhóm mới, nghe lời Nguyên lão viện thành viên.
Không muốn cho thể diện mà không cần, các ngươi đều là mang tội chi thân, đều là khởi nghĩa người.
Không có trực tiếp chặt các ngươi đã phá lệ khai ân.
Các ngươi đây là muốn bức ta thay đổi chủ ý sao?
Đại nhân bất giận.
Thành chủ đại nhân bất giận.
Nguyện ý, làm sao lại không muốn chứ?
Tựa như thành chủ đại nhân nói, thiết chí thông thường quân chính quy là bảo vệ nhóm chúng ta thân người cùng tài sản an toàn. Nhóm chúng ta làm sao lại không đồng ý, nhóm chúng ta khẳng định sẽ đồng ý.
Nhìn thấy Diệp Thiên sắc mặt trở nên lạnh, trong mắt mang theo một tia sắc ý, tất cả nguyên lão nghị viên lập tức hoảng sợ, tê cả da đầu, vội vàng lấy lòng nói.
Ừ. Ngày mai đem quân phí toàn bộ cũng đưa trước, đừng tưởng rằng ta không biết rõ các ngươi những sâu mọt này tài sản đến cùng bao nhiêu.
Diệp Thiên hừ lạnh, làm cho tất cả mọi người cũng cười khổ không thôi, người trẻ tuổi này là tuyệt đối một nhà độc tài, Nguyên lão viện chỉ là hắn một cái ngụy trang mà thôi.
Tốt, tan họp đi, sau khi ra ngoài, các ngươi đem tất cả bách tính đều tập trung vào chợ phía trên, đồng thời tuyên bố vừa rồi ta quyết định, ta nghĩ các ngươi hẳn là biết rõ làm như vậy.
Mặt khác, các ngươi thuận tiện đem xin mải cùng xạ vì đầu lâu treo ở phiên chợ bắt mắt nhất địa phương.
Diệp Thiên từ tốn nói, thu phục lực lượng vũ trang, trưởng khống Nguyên lão viện, tiếp xuống chính là chấn nhiếp ẹ xệ nạ bách tính.
Hắn phải dùng thời gian ngắn nhất bên trong đem toàn bộ ẹ xệ nạ cho nắm trong lòng bàn tay.
Tuân mệnh, thành chủ đại nhân.
Nguyên lão các nghị viên nhao nhao trả lời, nội tâm đắng chát, bọn hắn đại khái suy đoán được Diệp Thiên ý đồ.
Đồng thời, bọn hắn cũng 10 điểm may mắn, không có làm chim đầu đàn, cho nên có thể sống.
Từ hiện tại Diệp Thiên một hệ liệt cử động, bọn hắn nhìn ra được, Diệp Thiên đem bọn hắn triệu tập cùng một chỗ, là tuyệt đối muốn giết bọn hắn, chỉ là giết giết nhiều ít mà thôi.
Dạng này tâm kế, căn bản không phải một người trẻ tuổi có thể có.
Cho nên, bọn hắn không còn dám xem thường Diệp Thiên, Diệp Thiên nửa ngày bên trong liền hoàn thành cho nên một hệ liệt thành tựu, không phải ai đều có thể làm đến, tối thiểu bọn hắn không cách nào làm được.
Ngươi, dẫn đường cho ta, mang nhóm chúng ta đi xả vị cùng xin này trong nhà.
Bà Đạc,
kêu lên ngoài cửa binh sĩ, để bọn hắn cùng nhóm chúng ta cùng đi xét nhà, tất cả tài sản không thu, tất cả mọi người biếm thành nô lệ, không nguyện ý trở thành nô lệ, liền toàn bộ giết. Thật sự cho rằng ta sẽ chỉ giết bọn hắn mà thôi sao? Có dũng khí nhằm vào ta, liền muốn làm tốt gia tộc triệt để hủy diệt chuẩn bị. Diệp Thiên tùy tiện chỉ trong đó một người, từ tốn nói, sau đó hướng về phía bạ đạc hạ lệnh. Diệp Thiên biểu hiện, 10 điểm vô tình cùng tàn nhẫn, tuyệt đối nổ cỏ tận gốc, nhường tất cả nguyên lão nghị viên sắc mặt tái nhợt, nội tâm run rẩy, thân thể nhịn không được run rẩy. Quá ác, giết hai cái nguyên lão về sau, còn không buông tha gia tộc bọn họ, trực tiếp không thu tài sản, đem tộc nhân biến thành nô lệ. Không thể trêu vào. Cái này tuổi trẻ thành chủ, bọn hắn thật không thể trêu vào. Xét nhà. Diệp Thiên còn không có làm dạng này sự tình qua, cho nên cũng có chút hứng thú. Tàn nhẫn không tàn nhẫn, Diệp Thiên đã không đi cân nhắc nhiều như vậy, tại loại người này ăn người, đấu tranh vô cùng tàn khốc thế giới, hắn biết mình tuyệt đối không thể thánh mẫu, tuyệt đối không thể để cho địch nhân có xoay người cơ hội. Tuân mệnh, thành chủ đại nhân. Tuân mệnh, ta tôn người. Bị điểm tên trung niên nhân cùng bà đặc cung kính đáp. Đi ra ngoài, bà đặc triệu tập lấy quân đội, trùng trùng điệp điệp hướng phía xỉ nải trong nhà tiến đến. Tất cả nguyên lão các nghị viên nhìn qua Diệp Thiên rời đi bóng lưng, lại đều không dám nói lời nào, thậm chí không dám giao lưu, một số người lưu lại xử lý vết máu, một số người xách thi thể cùng đầu lâu hướng phía phiên chợ tiến đến, còn lại người vội vàng đi triệu tập lấy dân chúng. Người tên là gì? Diệp Thiên hướng về phía trung niên nhân hỏi. Ta gọi Nại Ế, tôn quý thành chủ đại nhân. Nại Ế cung kính đáp. Xì này rất có tài phú sao? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Vâng, hắn là Ế Sê Na giàu có nhất người. Nại Ế cung kính nói, không dám có bất kỳ tâm tình gì, tỉ như tiếc hận hoặc là hâm mộ dân. Nhà giàu nhất. Cái kia còn không tệ. Diệp Thiên cười cười, không nghĩ tới tự mình giết là nhà giàu nhất, trách không được trước đó hắn có dũng khí kiêu ngạo như vậy. Trên đường đi rất ít người đi, liền xem như có, cũng đều nhao nhao né tránh. Chương 234, quý tộc biến nô lệ, phương thiên hỏa kích. Thành chủ đại nhân, đến, nơi này chính là xin mời trạch viện. Có thể nói là nhóm chúng ta toàn bộ xạ tạn thành rất hào hoa, lớn nhất trạch viện. Ngài Ế đem Diệp Thiên dẫn đầu đến một chỗ to lớn khu nhà cấp cao, cung kính hướng về phía Diệp Thiên nói. Đúng là khu nhà cấp cao, về sau nơi này chính là ta nơi ở, ta sẽ đem nó cải tạo trở thành ta phủ thành chủ. Diệp Thiên cười nói thật. Khu nhà cấp cao, thật sự là khu nhà cấp cao, tràn đầy thời La Mã cổ đại lối kiến trúc, toàn bộ đều là dùng to lớn hòn đá xây dựng mà thành, phía trên có một ít hoa văn hoặc là các loại đồ án trang trí. 10 điểm hào hoa. Khu nhà cấp cao chiếm diện tích rất rộng, thêm đầu tuần vây các loại đỉnh viện cùng vườn hoa, tối thiểu chiếm diện tích mấy chục mẫu. Các ngươi là ai? Hộ vệ nhìn thấy một đám binh sĩ xuất hiện tại nhà bọn hắn chủ nhân cửa ra vào, lập tức trở nên có chút khẩn trương, quát lớn. Bà Đạc, đem bọn hắn toàn bộ cũng cầm xuống, sau đó đem trong trạch viện tất cả mọi người cầm xuống, chờ xử lý. Diệp Thiên nhàn nhạt hạ lệnh. Tuân mệnh, ta chủ nhân. Bà Đạc quát nhẹ, sau đó thủ trưởng vung lên. Các tân binh toàn bộ cùng nhau tiến lên, đem mấy tên hộ vệ toàn bộ cũng cầm xuống, sau đó nối đuôi nhau hướng phía trạch viện từ bên trong dũng mãnh lao tới. Đáng chết, các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Đáng chết dân đen, các ngươi biết rõ các ngươi đây là tại làm gì sao? Hôn đàn à, là ai cho các ngươi như thế lớn lá gan, vậy mà đến trong nhà của chúng ta bắt người? A cứu mạng A. Theo tất cả binh sĩ tràn vào, khu nhà cấp cao bên trong gà gãy cầu khiêu, chó sủa. Xin mời thành viên gia tộc nhao nhao gào thét, la hét, nữ nhân cùng bọn nhỏ tiếng thét chói tai không ngừng truyền đến. Diệp Thiên không hề bị lay động, sắc mặt thậm chí có chút lạnh lùng, hắn nhẹ nhàng liếc nhìn Nại Ế một chút, nhường hắn lo sợ bất an, vội vàng cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Đối với hắn mà nói, Diệp Thiên áp bách tính quá mạnh, mặc dù Diệp Thiên chỉ là một người trẻ tuổi mà nói. Thế nhưng là Diệp Thiên đáng sợ đã in dấu thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ. Đi thôi, nhóm chúng ta đi vào chung đi. Đảng hồi lâu, Diệp Thiên tính toán tất cả mọi người hẳn là cũng bị cầm xuống, thế là nhàn nhạt hướng về phía Nại Ế nói. Tuân mệnh, thành chủ đại nhân. Nhìn thấy Diệp Thiên thanh âm bình tĩnh, Nại Ế trong lòng không khỏi có chút buông lỏng một hơi. Không biết nói vì sao, hắn cảm thấy trầm mặc Diệp Thiên là đáng sợ nhất. Tiến vào đình viện bên trong, Diệp Thiên phát hiện lại có mấy chục người bị các binh sĩ nhấn lấy quỳ trên mặt đất, bất quá rất nhiều người đều là xì nải gia tộc nuôi nhốt nô lệ, nhìn xem bọn hắn trên cổ nô lệ vòng cổ liền biết rõ. Ba trung nhân nhân, hẳn là si náy nhi tử, bốn cái dáng vóc hoàn hảo, khuôn mặt mỹ lệ phu nhân hẳn là con dâu hắn phụ, trong đó một cái hẳn là si náy không biết rõ thứ mấy mặc cho thế tử. Bốn cái thiếu nữ, ba người thiếu niên, hẳn là si náy cháu trai tôn nữ. Nữ tính nô lệ không ít, tối thiểu có 30, đều là cô gái trẻ tuổi, một chút tướng mạo vẫn là có thể, nam tính nô lệ đều là khổ lực nô lệ, trên chân còn mang theo xiềng chân. Đáng chết ngươi là ai? Ngươi tại sao muốn xâm nhập trong nhà của ta, các ngươi muốn làm gì? Phụ thân ta thế nhưng là xin mãi. Trong đó một người trung niên nam tử nhìn thấy Diệp Thiên, nhịn không được dãy rủa, hướng về phía Diệp Thiên đại hống. Nai ép, đáng chết, đây là các ngươi âm mưu có phải hay không? Phụ thân ta đâu, các ngươi đem phụ thân ta thế nào? Người trung niên kia nhìn thấy Nai ép, lớn tiếng nói quát. Chết, phụ thân ngươi chết. Bởi vì phụ thân ngươi là bày ra phản bội La Mã chủ mưu, bị đến từ La Mã xạ tản đại nhân xử tử. Mặt khác, các ngươi là tội nhân hậu đại, dựa theo pháp luật, các ngươi tất cả mọi người hoặc là bị xử tử, hoặc là bị giáng chức thành nô lệ. Ngài Ed hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, thanh âm 10 điểm lạnh lùng, nhìn qua những người trước mắt này nhãn thần tràn đầy thương hại. Bọn hắn vốn nên có một cái mỹ hảo tiên đồ, chỉ là thế nhưng nhà bọn hắn chủ quá cuồng vọng tự đại, vậy mà mưu toan bức bách xả tản cái này ngon nhân, thậm chí mưu toan khống chế hắn. Hỗn đản, các ngươi nói bậy, La Mã sứ giả là phụ thân ta bản thân, liền xem như đến từ La Mã quý tộc cũng không dám giết hắn, nhất định là các ngươi hãm hại hắn. Nhất định là như vậy. Người trung niên kia sững sờ, lập tức điên cuồng gầm thét. Bà Đạc, thanh âm hắn quá lớn. Diệp Thiên tử tốn nói. Keng. Phúc. Bà Đạc minh bạch Diệp Thiên ý tứ, thế là rút kiếm, giơ tay chém xuống, thế giới yên tĩnh, một cái đầu lâu lăn xuống đến, tiên huyết như trụ phun ra. A. A. Nhìn thấy chồng mình hoặc là phụ thân bị chém xuống đầu lâu, một cái mỹ phụ, một cái nam hải cùng một cái nữ hải hoảng sợ thét chói tai vang lên. Ngài ẹt mặt không biểu tình. Tại cái kia trung niên nhân điên cuồng gào thét thời điểm, hắn liền biết rõ hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Xuyệt. Diệp Thiên nhẹ nhàng dựng thẳng lên một ngón tay dán tại tự mình trước ngôi, nhường tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua Diệp Thiên cái này lánh khóc người trẻ tuổi. Ta cũng còn không nói gì, thân là nô lệ các ngươi có tư cách gì ồn ào. Diệp Thiên bình tĩnh nói ra, ngài ẹt nói đúng, gia chủ của các ngươi bởi vì mưu phản bội La Mã, đã bị ta xử tử. Các ngươi cũng nhận liên lụy. Hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ta giết các ngươi. Thứ hai, ta cho các ngươi đánh lên ta nô lệ là cấn, từ đây lấy thân phận nô lệ sống sót. Không có loại thứ ba lựa chọn. Diệp Thiên thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người lo sợ bất an. Nói cho ta, mỹ nhân, ngươi lựa chọn là cái gì? Diệp Thiên đi vào cái kia thét lên phu nhân bên người, có chút ngồi xuống, nắm lên nàng một cái mái tóc, nhàn nhạt hỏi. Không trả lời sao? Vậy ta liền xem như ngươi là lựa chọn tử vong. Nhìn thấy mỹ phụ không nói lời nào, Diệp Thiên lạnh lùng nói. Không, chủ nhân, ta nguyện ý trở thành ngươi nô lệ, ta không muốn chết. Nhìn thấy Diệp Thiên đứng lên, mỹ phụ kia theo trong thất thần khôi phục lại, hướng về phía Diệp Thiên cầu khẩn nói. Rất tốt, rất sáng suốt. Ngươi đứng lên trước đi. Diệp Thiên tử tốn nói, sau đó hướng về phía con gái nàng cùng nhi tử nhàn nhạt hỏi, các ngươi đây. Nô lệ, nhóm chúng ta nguyện ý trở thành nô lệ. Gặp qua chủ nhân. Một đôi thiếu niên thiếu nữ hoảng sợ trở lại đến. Đinh, chúc mừng thuộc tính, thành công đem quý tộc biến thành nô lệ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 300 phiếu hối đoái. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hàn thiết chế tạo phương thiên hỏa kích. Đúng vào lúc này, hệ thống tăng lên thanh âm tại Diệp Thiên trong thai vang lên, nhường hắn thông tin không thôi. Tự mình đem quý tộc biến thành nô lệ, vậy mà thu hoạch được phiếu hối đoái giáng lâm, hơn nữa còn có một cái phương thiên hỏa kích. Vẫn là hàn thiết chế tạo phương thiên hỏa kích. Chương 235, nhà giàu nhất tài sản. Đem quý tộc biến thành nô lệ, lại còn có ban thưởng. Đây coi như là nhiệm vụ ẩn sao. Diệp Thiên ánh mắt lóe lên một tia nóng bỏng, nhìn qua quý tộc khác càng là như là nhìn mình chằm chằm con mồi, chính là không biết rõ là lần đầu mới có thể ban thưởng vẫn là mỗi một lần đều sẽ có ban thưởng. Nếu như cũng có ban thưởng lời nói, Diệp Thiên coi như thật tìm tới một cái đánh phiếu hối đoái đường tắt. Còn lại các ngươi đây. Diệp Thiên nhìn qua hai người trung niên, nhàn nhạt hỏi. Hai người trung niên khẽ cắn môi, liếc nhau, nhưng không có mở miệng nói ra. Bà Đạc, đem bọn hắn cho chặt. Diệp Thiên tử tốn nói, vô tình mà lanh khốc, căn bản không có cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Nguyện ý. Nhóm chúng ta nguyện ý làm nô lệ. Hai người trung niên ra đầu vô cùng run lên, khẽ cắn môi, cô đơn nói. Theo hệ xê nạ đỉnh cấp quý tộc, trong nháy mắt lưu lạc trở thành nô lệ. Theo cao cao tại thượng, luân lạc tới hèn mọn nhất, vẹn vẹn cứ như vậy một khắc thời gian. Thế nhưng là không trở thành nô lệ, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Trong nháy mắt bên trong bọn họ tâm tràn ngập hôi sắc cùng hắc ám, bị tuyệt vọng cho tràn ngập. Nô lệ sinh hoạt, bọn hắn làm sao lại không biết rõ, bọn hắn vốn là nuôi nhốt nô lệ quý tộc, có thể tùy ý đánh chửi cha đạp, thậm chí chỉ cần tìm một cái lấy cớ liền có thể tùy ý xử tử nô lệ. Bởi vậy, nghĩ đến tự mình sắp trở thành nô lệ, trong bọn họ tâm là sụp đổ, là tuyệt vọng. Ai là xin mẹ đương nhiệm thế tử? Diệp Thiên nhìn qua quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy mặt khác ba cái phu nhân, nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân! Ta là... Trong đó một cái bất quá hơn 20 tuổi nữ tử run rẩy nói, không biết mình sẽ đối mặt với lấy xử trí như thế nào, nàng tự vệ gọi Diệp Thiên vì chủ nhân. Liền xem như muốn trở thành nô lệ, cũng muốn trở thành người trẻ tuổi này nô lệ, bởi vì cái này người trẻ tuổi quyền cao chức trọng, làm hắn nô lệ, tối thiểu sẽ không bị những người khác quý tộc tùy ý khi nhục. Như thế chủ động nữ nhân, ta ưa thích. Nói cho ta, ngươi tên là gì? Diệp Thiên cười cười, nhàn nhạt hỏi. Cắt lệ, tôn quý chủ nhân, ta gọi Cắt lệ. Tuổi trẻ phu nhân cung kính hướng về phía Diệp Thiên nói, vẫn như cũ 10 điểm khẩn trương. Rất tốt, Cắt lệ, ngươi trước đứng ở một bên đi thôi. Diệp Thiên từ tốn nói, sau đó nhìn qua còn lại quý tộc, chậm rãi hỏi, các ngươi đây. Ta không muốn từng bước mở miệng hỏi các ngươi. Nguyện ý. Chủ nhân, nhóm chúng ta nguyện ý. Nhóm chúng ta nguyện ý trở thành ngài nô lệ. Còn lại hai cái phu nhân, ba cái thiếu nữ, hai người thiếu niên tất cả đều vô cùng cung kính đáp trả, thân thể đang run rẩy, bởi vì sợ, cũng bởi vì biệt khuất. Đinh, chúc mừng túc chủ, lại thành công nhường 10 cái quý tộc biến thành nô lệ. Thu hoạch được 200 phiếu hối đoái ban thưởng. Hệ thống thanh âm lần nữa tại Diệp Thiên trong đầu vang lên, nhường hắn mừng thầm, sau đó có chút tiếc hận. Quả nhiên đem quý tộc biến thành nô lệ thu hoạch được hệ thống ban thưởng, thế nhưng là ban thưởng rõ ràng ít rất nhiều, vừa mới bắt đầu 3 người liền thu hoạch được 300 phiếu hối đoái, còn một cái hàn thiết chế tạo phương thiên hỏa kích. Hiện đây này, 10 người mới ban thưởng 200 phiếu hối đoái, bất quá thịt mỗi cũng là thịt, từng có dù sao cũng so không có tốt. Huống hồ. Phiếu hối đoái là 10 điểm trọng yếu, có phiếu hối đoái, mới có thể theo hệ thống nơi đó hối đoái ra các loại đại sát khí hoặc là cái khác hữu dụng đồ vật. Các ngươi những này nô lệ, chính là ta chiến lợi phẩm, hiện tại bắt đầu là ta tài sản. Diệp Thiên nhìn qua những cái kia có chút chết lặng vốn có nô lệ, từ tốn nói. Tuân mệnh, ta chủ nhân. Những nô lệ kia 10 điểm nghe lời cùng nhu thuận, dù sao bọn hắn vốn chính là nô lệ, hiện tại chỉ là đổi một nhiệm kỳ chủ nhân mà thôi. Bà Đác. Cho mấy cái này nam nhân cùng nam hải tử đánh lên nhóm chúng ta nô lệ là cấn. Sau đó hai nam nhân chuẩn bị xung quân đi quặng mỏ rất quáng nô, cái này ba cái tiểu nam hải lớn hơn là cấn về sau khóa lại liền, tạm thời đặt ở trong nhà nuôi, làm một ít thích hợp khổ lực là được. Diệp Thiên Tử tốn nói, nhường hai nam nhân sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn lại muốn bị đẩy đi giữ chức khổ nhất lực quáng nô. Ba người thiếu niên cùng bọn hắn mẫu thân thì là buông lỏng một hơi, tối thiểu không có bị sa vào thảm nhất quáng nô. Tuân mệnh, ta chủ nhân. Bà đặc cung kính đáp, sau đó bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Nài ép. Diệp Thiên mở mắt ra, hướng về phía Nài ép quát. Ta tại, tôn quý thành chủ đại nhân. Nài ép có chút run rẩy, bởi vì vừa rồi hắn vậy mà thất thần. Người dẫn theo dẫn 300 binh sĩ vây lại xạ vì nhà, đem bọn hắn tất cả tài sản cũng kiểm kê, toàn bộ cũng mang đến nơi này, tất cả mọi người bao quát nô lệ, cũng toàn bộ cũng đưa đến nơi này. Diệp Thiên hướng về phía Nài ép hạ lệnh đến. Tuân mệnh, thành chủ đại nhân. Ngài ẹ cung kính đáp, sau đó cùng bà đặc yêu cầu 300 tên lính. Các ngươi tất cả đi theo ta đi, những nô lệ khác tại chỗ chờ lệnh, không cần một mực quỳ, có thể ngồi xuống đến, bất quá trước tiên đem rửa sạch sẽ. Diệp Thiên hướng về phía xin mẹ gia tộc nữ nhân đến vây tay, sau đó đem bọn hắn đưa đến trong phòng khách. Đi vào trong phòng khách, 4 cái phu nhân nữ nô lệ, 4 cái quý tộc thiếu nữ nô lệ cung kính đứng tại Diệp Thiên bên người. Xin mẹ gia tộc tài phú có bao nhiêu? Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi. Sau đó đem một cái thiếu nữ tùy ý kéo, nhường nàng vô cùng thần trương. Tôn kính chủ nhân, xin ngài ước chừng có 5 tháp liền đặc kim, có chừng 5 vạn mẫu trang viên ruộng tốt, hắn danh nghĩa khổ lực nô lệ ước chừng có 500 người, quảng sắt có 2 tòa, quáng nâu có 200 chi phối, mặt khác, hắn tại ẹ xê nạ phồn hoa nhất phiên chợ có 5 cửa hàng, đại khái chỉ có những này. Kéo lở cung kính đáp. Ngươi bất quá, vậy mà biết rõ như thế rõ ràng. Diệp Thiên cười cười, vui vẻ nói. 5 vạn mẫu ruộng tốt. 5 tháp liền đặc kim, 2 tòa núi quan sát, 5 gian cửa hàng, 700 nô lệ, đây chính là một món tiền của khổng lồ, muốn biết rõ thành phố này chỉ là không đến 10 vạn nhân khẩu A, xin lại vậy mà có được như thế tài sản, thật không hổ là ẹ xệ nà nhà giàu nhất. Bất quá, những này hiện tại cũng là hắn. Chủ nhân, bình thường đều là ta hỗ trợ quản lý, cho nên ta biết được kỹ càng một chút. Kéo lơ nhẹ nói, đi đem những cái kia khế đất toàn bộ cũng tìm cho ta ra. Ta nhường bà đặc đi dẫn người đi đón quản những này, nếu là ngươi biểu hiện được lời hữu ích, ta có thể tạm thời nhường đảm nhiệm nơi này quản ra. Diệp Thiên cười cười, hướng về phía Kéo Lơ nói, định đem nàng mau chóng thu phục, hắn nhưng không có thời gian đi quản lý những này sản nghiệp, tốt nhất chỉ có thể liền cho người quen biết đi làm. Chương 236, phu nhân nô lệ lấy lòng.
A. A. Phòng khách bên ngoài truyền đến từng tiếng thê thảm tiếng kêu, kia là xì nải gia tộc Nam Đinh tại gặp lấy lạc ấn chi hình, bị bạ đặc đánh lên thuộc về xạ tản nô lệ ấn ký. Khói xanh bốc khí, bí mật mang theo rổ tê in bị nướng cháy hương vị. Da miệng thịt mềm các quý tộc chỗ nào chịu đựng được thống khổ như vậy, kém chút trực tiếp ngất đi, ngao ngao kêu. Phòng khách bên trong, đứng tại Diệp Thiên bên người bảy cái nữ nô lệ run lẩy bẩy, trong mắt đều là sợ hãi. Đàn ông các ngươi, phụ thân hoặc là nhi tử đang bị đánh lên nô lệ lạc ấn, các ngươi nguyện ý tiếp nhận nô lệ lạc ấn sao? Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân. Không nguyện ý. Không muốn. Nữ nô lệ nhóm cầu khẩn nói, hai mắt hơi nước mịt mờ, nước mắt cơ hồ muốn nhỏ giọt xuống. Các nàng thật không muốn tự mình ra miệng thịt mềm bị bỏng lên lạc ấn, thống khổ cùng khó coi không nói đến, mà lại một khi bị đánh lên nô lệ ấn ký, đời này các nàng mơ tưởng thoát khỏi thân phận nô lệ. Không đánh lên nô lệ lạc ấn cũng không thể, bất quá các ngươi hẳn là biết rõ làm như thế, đầu tiên đến làm cho ta nhớ kỹ các ngươi, sau đó nhường nhóm chúng ta không nỡ bán đi các ngươi. Diệp Thiên nhàn nhạt hướng về phía các nàng nói, gặp được mỹ hảo sự vật ai cũng muốn chiếm cứ, nhất là mỹ nữ, ai cũng muốn cất giữ thêm một chút. Cho nên, đối với các nàng, Diệp Thiên là không có tính toán khách khí. Chủ nhân. Nghe được Diệp Thiên lời nói về sau, các nàng tự nhiên là biết rõ Diệp Thiên ý tứ, ngẫm lại các nàng trợ phu, nhi tử, hoặc là phụ thân, đệ đệ ngay tại bên ngoài chịu khổ, thừa nhận trung thân nô lệ ân ký. Các nàng lại tại nơi này cùng cái này nam nhân cái kia, muốn ủy thân cho hắn. Hiện tại, các nàng rốt cục bản thân thực tế thể nghiệm đến nô lệ sinh hoạt là bực nào khổ cực, là bực nào bất đắc dĩ. Là sống sót, các nàng muốn vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm, là tốt hơn còn sống, các nàng phải bỏ ra tất cả mọi thứ. Ủy khuất mặc dù ủy khuất, thế nhưng là sinh hoạt còn phải tiếp tục, các nàng phải cố gắng còn sống càng tốt hơn. Nghĩ thông suốt hết thảy, cái thứ nhất phu nhân nô lệ quyết định, tiện tay kéo một phát, hoàn mỹ dáng vóc có thể biểu hiện ra. Chủ, ta gọi là Shirley, mới vừa rồi bị đánh lên nô lệ lạc ấn là trượng phu ta cùng nhi tử ta, đây là nữ nhi của ta, mỹ dạ, ta hy vọng chủ nhân có thể ban ân nhóm chúng ta, dùng một loại phương thức khác, trên người chúng ta lưu lại người lạc ấn. Shirley chậm rãi đi đến Diệp Thiên trước người, chậm rãi nói, trong mắt mang theo khẩn cầu, hai mắt đẫm lệ như hoa. Shirley còn có mỹ dạ sao? Ta nhớ kỹ các ngươi, như vậy kế tiếp, để cho ta khắc sâu hơn nhớ kỹ các ngươi đi. Diệp Thiên cười cười, từ tốn nói, đem hai người ôm trong ngực. Sơ lì tựa hồ rất biết lấy lòng người, am hiểu bắt lấy trong lòng nam nhân, cho nên nàng vẹn vẹn một lời nói, liền để Diệp Thiên nhớ kỹ nàng, đồng thời có chút tâm động. Đi á nạ các nàng ở xa La Mã, Diệp Thiên cần vấn đề, cũng nên có người đến giải quyết, cho nên những quý tộc này nữ nô lệ hắn liền toàn bộ cũng nhận lấy. A, tiếng hô vang lên. Cái khác nữ nô lệ trong lòng nhịn không được hướng về phía sở lì thầm mắng yêu tinh, trên thực tế lại hối hận không thôi, lấy lòng chủ nhân cơ hội bị mẹ con các nàng cho vượt lên trước. Bởi vì hiện tại các nàng cũng không biết rõ Diệp Thiên dự định như thế xử trí các nàng, có thể hay không bán đi các nàng, hoặc là dùng để chiêu đãi quý tộc khác, nếu là nói như vậy, các nàng vận mệnh liền bi thảm. Kéo lơ bởi vì quen thuộc quản lý tài sản, đã đến gần Diệp Thiên trong lòng, thu hoạch được hắn tán thành. Sơ lì dẫn đầu chủ động và giỏi về lấy lòng nam nhân niềm vui, cho nên trước một bước nhường chủ nhân nhớ kỹ nàng cùng nàng nữ nhi. Còn lại 5 người bên trong, có một cái là kéo lờ nữ nhi, hẳn là không cần quá lo lắng. Duy chỉ có 2 đôi mẹ con đang lo lắng tự mình tương lai. Nhân nhân tại các nàng trong nhận thức biết, một cái nam nhân tại hoàn thành phóng thích về sau, sẽ trở nên tẻ nhạt vô vị, đối mặt với mỹ nữ, bọn hắn sẽ tạm thời mất đi hứng thú. Cho nên, theo các nàng, sơ lì chủ động. Để các nàng mất đi lấy lòng chủ nhân cơ hội, tối thiểu là hôm nay các nàng không có cái kia cơ hội, không biết rõ ngày mai về sau, cái này tuổi trẻ chủ nhân vẫn sẽ hay không nhớ lại các nàng, hoặc là trực tiếp bán đi các nàng, hoặc là để các nàng đi làm sống lại. Bởi vì có dạng này cách nghĩ, bởi vậy các nàng ngay tại thụ hình trượng phu cùng nhi tử cũng tạm thời quên. 2 cái nữ nhân, hoàn thành có thể nhường 1 cái nam nhân đầu hàng. Đây là các nàng được biết, bởi vì các nàng bình thường nhàn đến nhàm chán thời điểm. Cũng sẽ lẫn nhau thảo luận một ít lời đề. Thế nhưng là, các nàng không biết rõ là, các nàng cái chủ nhân này, thế nhưng là có được chiến thần thể chất. Sơ ly, ngày mai trượng phu ngươi liền sẽ được đưa đi quan mỏ, ngươi bộ dáng này được không? Diệp Thiên cười hỏi, chính là muốn vỡ nát nàng tất cả bên trong tâm phòng ngự, dễ dàng để các nàng hoàn toàn thần phục cùng trung thành chính mình. Chỉ cần chủ nhân vui vẻ. Sơ ly khẽ cắn môi, nhẹ nói, liền chính nàng cũng không biết mình nói chuyện, đến cùng là thật hay là giả. Bởi vì nàng ngay tại mê thất chính mình. Không biết qua bao lâu, mặt khác 2 đôi mẹ con phát hiện các nàng vẫn còn có cơ hội,
thế là dành trước sợ hai hướng về phía Diệp Thiên lấy lòng.
Chủ nhân, ta gọi Selina, đây là nữ nhi của ta cả Tạ Lìn.
Chủ nhân, ta gọi Chổ Xe, đây là nữ nhi của ta cả Đờ Dìn.
Hai đôi mẹ con cơ hồ điên cuồng lấy lòng Diệp Thiên, tôn nghiêm cái gì cũng từ bỏ, còn sống, hảo hảo còn sống mới là trọng yếu nhất.
Ha ha.
Diệp Thiên mười điểm vui vẻ, nhịn không được cười ha ha.
Chủ nhân,
tất cả danh sách ta cũng thu dọn, còn có tất cả khế đất cùng khế nhà ta cũng lấy ra.
Không biết bao lâu, kéo lờ ôm một đống tấm da dê văn kiện trở lại phòng khách, phát hiện xì mẻ gia tộc nữ nhân ngủ ở phòng khách trên bàn đá, nổn ngang lộn xộn nằm, sắc mặt mang theo thỏa mãn chi ý. Mà con gái nàng hiện tại ngay tại hô to lấy chủ nhân, đối Diệp Thiên cầu xin tha thứ. Cái này khiến nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, vô cùng kinh hãi, càng là không thể tin.
Kéo lờ, người trước tiên đem văn kiện đem thả, tới.
Diệp Thiên hướng về phía nàng vẫy tay, từ tốn nói.
Tốt, chủ nhân.
Kéo lờ khẽ cắn môi, đem văn kiện đem thả dưới, chậm rãi hướng phía Diệp Thiên đi đến. Nàng biết rõ một ngày này sẽ tới, thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy, các nàng chủ nhân vậy mà như vậy không kịp chờ đợi.
Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ cần các nàng không tìm đường chết, trên cơ bản sau này các nàng có thể không cần rời đi nơi này, không cần bị hàng hóa đồng dạng cầm đi giao dịch.
Nàng nhìn ra được, các nàng chủ nhân rất cường thế, không cho người khác phản kháng, mà lại địa vị tôn quý vô cùng, dạng này người sẽ không lấy chính mình có được đồ vật cùng người khác chia sẻ, nhất là phương diện này.
Kia là thuộc về nam nhân tôn nghiêm.
Chương 237, giải trí.
Tiết mục.
Tăng thêm.
Giải quyết 8 cái nữ nô lệ, Diệp Thiên không chỉ có không có mệt mỏi, ngược lại là một thân tinh thần khí thoải mái, duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân phát ra ba ba tiếng vang.
Vẫn là thời đại này tốt.
Diệp Thiên trong lòng cười, đem một cái gia tộc mỹ nữ toàn bộ biếm thành nô lệ, sau đó một mẻ hốt gọn.
Loại chuyện này cũng chỉ có tại thi hành chế độ nô lệ độ thế giới mới có thể như thế tứ không kiêng kỵ.
Đừng nói là tại tương lai, liền xem như ở thời đại này hoa hạ, Diệp Thiên nếu là dám làm như thế, đoán chừng đều sẽ nhận khiển trách hoặc là chế tài.
Có thể, ở chỗ này hoàn toàn không có.
Bởi vì chế độ bố trí, bởi vì văn hóa văn minh cho phép, ở chỗ này không có nhiều như vậy lễ tiết cùng chế ước. Càng không có chư tử bách gia trói buộc.
Nơi này là địa trung hải, thần thoại, văn minh cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận thần thoại Hy Lạp ảnh hưởng, trong thần thoại chư thần quan hệ cũng như vậy hỗn loạn, nhân loại một ít văn minh lại có thể tốt hơn chỗ nào?
Bởi vì thần thoại đều là nhân loại miêu tả, trình độ nhất định phía trên có thể thể hiện nhân loại tư tưởng.
Thời kỳ này, Hy Lạp, La Mã rất nhiều người đều sùng bái tính chi thần.
Tính chi thần thần miếu cùng tượng thần, cũng không hiếm thấy.
Mặc quần áo tử tế, Diệp Thiên cầm kéo lờ lấy tới văn kiện xem qua một cái, sau đó nhường bạ đặc mang theo bộ phận binh sĩ đi tiếp thu những cái kia cửa hàng, quặng mỏ cùng trang viên.
Lưu lại một bộ phận binh sĩ, đi theo một chút nô lệ bắt đầu quét dọn, sửa sang lấy toàn bộ trạch viện, có thể đổi, tất cả đều thay đổi, không đáng tiền, không dùng đồ vật Diệp Thiên cũng toàn bộ vứt bỏ, hoặc là trực tiếp nhường các binh sĩ lấy về.
Diệp Thiên hào phóng, đổi lấy binh sĩ mang ơn, hết sức kích động.
Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Cái này tàn bạo đáng sợ thành chủ nhân từ hào phóng bắt đầu, cũng là như vậy khả kính.
Trạng vạng tối thời điểm, Nại Ẹt mang theo binh sĩ trở về, trừ áp tải 20-30 cái nô lệ, bọn hắn cũng dùng từng chiếc kéo hàng xe bò đem từng đống tài vật, lương thực các loại toàn bộ đều kéo trở về, tổng cộng hơn 20 chiếc xe bò, các loại lương thực đống đến tràn đầy.
Kim tệ, ngân tệ, đồng tệ, đi theo kim khí, ngân khí cùng khí cụ bằng đồng, tăng thêm một chút đồ cổ, chân bảo các loại thì là dùng 1-2 xe ngựa tới rồi, cũng chất đầy.
Nhìn ra được, Sa Vị cũng là một cái đại phú hảo, rất có tiền.
Thành chủ đại nhân, ngài bàn giao sự tình ta đã làm tốt, Sa Vị trong nhà đáng tiền đồ vật toàn bộ cũng bị nhóm chúng ta chuyển không, khoáng sản, cửa hàng, trang viên khế đất đều ở nơi này, còn có Sa Vị gia tộc tất cả thành viên bao quát nô lệ, nhóm chúng ta cũng toàn bộ cũng áp giải tới.
Nại E cung kính hướng về phía Diệp Thiên nói.
Hắn cảm thấy cái này thành chủ thật sự là quá ác, một người phạm tội mà thôi, hắn liền triệt để phá hủy người khác toàn cả gia tộc.
Dạng này sự tình không phải là không có, bất quá vậy cũng là vương chính thời đại độc tài chuyên chế mới ngẫu nhiên chuyện phát sinh.
La Mã tiến vào nước Cộng hòa thời kỳ về sau, dạng này sự tình, cơ hồ chưa từng xảy ra.
Xử lý không tệ, ngươi cũng mệt mỏi, trời cũng nhanh tối, ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi đi.
Diệp Thiên vỗ nhẹ nhẹ chụp Nại Ẹt bả vai, nhàn nhạt hướng về phía hắn nói.
Tạ ơn thành chủ đại nhân.
Diệp Thiên thân thiết, nhường Nại Ẹt có gan thụ sủng nhược kinh. Vội vàng vô cùng cung kính hướng về phía Diệp Thiên nói lời cảm tạ.
Không cần khách khí, đúng, chấp chính quan lời nói, ta vẫn như cũ sẽ theo trong các ngươi chọn lựa ra.
Diệp Thiên đột nhiên từ tốn nói, những nguyên lão này đối với hắn là vô cùng sợ hãi,
bởi vậy bọn hắn độ trung thành một mực trôi nổi không chừng, có đôi khi vọt tới 79, có đôi khi ngã xuống hơn 30, nói rõ bọn hắn đối Diệp Thiên trung thành cấp tốc tại bất đắc dĩ, là bởi vì trong lòng đối Diệp Thiên sợ hãi, không thể không trung thành, không dám đối Diệp Thiên mệnh lệnh cùng quyết sách ngỗ nghịch. Bởi vậy, Diệp Thiên cảm thấy có cần phải thích hợp đối bọn hắn phóng xuất ra một chút thiện ý, thậm chí tại Nguyên lão viện bên trong bồi dưỡng mình thân tín. Nguyên lão viện nghị viên đối với hắn hoảng hốt sợ hãi cô nhiên là tốt sự tình, thế nhưng là dễ thực hiện nhất mà là có thể đối với hắn triệt để quy tâm. Nghe Diệp Thiên trong lời nói, Nại Ẹt đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lóe lên một tia cuồng hỉ. Diệp Thiên ý tứ hắn không dám phỏng đoán, thế nhưng là hắn biết rõ, cái này tuổi trẻ thành chủ là sẽ không vô duyên vô cớ hướng về phía hắn phóng thích một chút tín hiệu, chỉ cần hắn biểu hiện được tốt, hắn liền có khả năng sẽ trở thành chấp hành quan tồn tại. Mà lại, sau này chấp chính quan tối thiểu nhất là 5 năm một nhiệm kỳ. Diệp Thiên cười cười tại thả ra một tin tức. Thành chủ đại nhân, ta dự định đêm nay ở nhà mở tiệc chiêu đãi ngài, là ngài bày tiệc mời khách, đồng thời vì ngươi an bài một chút tiết mục, hảo hảo giải trí một cái. Ngài ép nội tâm cùng hỉ, quyết định cái thứ nhất đối cái này tuổi trẻ thành chủ dựa vào, đầu nhập vào với hắn. 5 năm một người chấp hành quan, là tuyệt đối mê người, mặc dù không có quá nhiều thực quyền, bởi vì thực quyền đều sẽ tại trong tay thành chủ. Thế nhưng là cũng trên cơ bản là Ecena người đứng thứ 2A, có thể cho mình gia tộc, cho mình dành càng nhiều lợi ích cùng tài phú. Tiết mục. Giải trí. Diệp Thiên ánh mắt lóe lên mỉm cười, nói, ta rất chờ mong, bất quá ta đêm nay không có thời gian, ngày mai hoặc là lúc khác, cho thêm ngươi một chút thời gian đến chuẩn bị, ta nghĩ hẳn là đặc sắc một chút. Tốt, thành chủ đại nhân, ta hiện tại liền trở về chuẩn bị. Nại S 10 điểm vui vẻ, vội vàng hướng lấy Diệp Thiên chào từ biệt. Hắn thấy Diệp Thiên tiếp nhận hắn mời, tối thiểu đối với hắn có chút vẻ tán thưởng, chỉ cần sau này hắn không tìm đường chết, cũng không cần Diệp Thiên đối với hắn vung xuống đồ đao. Cố gắng một chút, nói không chừng 5 năm một nhiệm kỳ chấp hành quan có thể rơi vào trên đỉnh đầu, lại cố gắng một chút, đến cái 2 liên nhiệm, tam liên mặc trò, đời này của hắn cũng giá trị. Ngài ẹt rời đi, Diệp Thiên không để ý đến, nhường các binh sĩ đem tất cả lương thực vật tư cùng kim tệ đẳng đồ vật từng cái chuyển về trong kho hàng. Ánh mắt đặt ở bị Nại Ẹt kéo trở về những người kia trên thân. 20 mấy cái nô lệ, Diệp Thiên không để ý đến bọn hắn, chủ yếu là nhìn xem 9 người, 2 người trung niên, 2 cái thiếu phụ, 4 cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ, còn có một cái hơn 50 tuổi lao phu nhân. Các ngươi hẳn là biết mình vận mệnh đi. Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi. Đại nhân, cầu ngươi tha nhóm chúng ta, vung tha nhóm chúng ta đi. Cái kia lão phu nhân bịch quỳ xuống, hướng về phía Diệp Thiên đau khổ cầu khẩn. Nói thật, ta không muốn giết một cái lao thái thái, thế nhưng là ngươi thật không nên đối ta có hận ý. Diệp Thiên lắc đầu, mặc dù cái này lao phu nhân trong mắt hận ý cùng địch ý giấu rất sâu, thế nhưng là Diệp Thiên có thể thông qua nàng độ trung thành thấy được nàng trong lòng khắc cốt minh tâm cựu hận. Ta muốn giết ngươi. Lao thái thái sững sờ, không biết rõ Diệp Thiên là thế nào nhìn ra được nội tâm của nàng cựu hận, thế nhưng là nội tâm bị nhìn thấu, nàng bổ nhào đi lên, xiềng xích rầm rầm vang lên. Chương 238, Kinh khủng phương thiên hỏa kích. 3. Diệp Thiên nhẹ nhàng hô một bàn tay, sắc thực đem giả như vậy phu nhân cho trực tiếp đánh bay, hàm răng trực tiếp chóc ra mấy khỏa. Chiến sĩ. Diệp Thiên quát khẽ, một đám người trực tiếp xông đi lên, rút đao ra kiếm, định đem cái kia lão phu nhân băm. Dừng tay. Diệp Thiên quát khẽ, có chút im lặng, những tân binh này mới cùng hắn bao lâu, liền trở nên tàn nhẫn như vậy, một cái lão phụ nữ à, bọn hắn muốn chặt nàng thời điểm, vậy mà mí mắt cũng không nháy mắt một cái. Tuy nói có cái gì dạng lãnh đạo liền có cái gì dạng binh, thế nhưng là Diệp Thiên thật không có tàn nhẫn như vậy có được hay không? Nghe được Diệp Thiên mệnh lệnh, tất cả mọi người thu hồi trong tay mình đoạn kiếm, có chút xấu hổ. Giết nàng quá đáng tiếc, dạng này nô lệ đối ta mà nói, không có cái gì tác dụng. Bất quá, ta nghĩ, các ngươi hẳn là đối quý tộc nữ nhân có hứng thú đi. Như vậy đi, hôm nay các ngươi cũng vất vả một ngày, ta liền đem tên nô lệ này xem như ban ân ban thưởng cho các ngươi đi. Diệp Thiên từ tốn nói. Đáng chết, ác ma, đáng chết ác ma, ngươi tại sao có thể dạng này? Lao phu nhân chỉ vào Diệp Thiên mắng to, vô cùng biệt khuất. Ha ha, mặc dù ngươi bây giờ là mắng ta, thế nhưng là ngươi nội tâm có phải hay không đã bắt đầu ngao ngoe muốn động? Ta những này chiến sĩ đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng dũng sĩ, nói không chừng có thể để ngươi khôi phục lại thứ hai xuân đâu. Thế nào, muốn hay không cảm tạ ta? Diệp Thiên cười lạnh. Hỗn đản. Lao phu nhân sắc mặt đỏ bừng. Hướng về phía Diệp Thiên tiếp tục mắng to. Ha ha! Làm sao? Các ngươi đối quý tộc không có hứng thú? Hoặc là e ngại nàng? Yên tâm đi, nàng hiện tại đã bị giáng chức thành nô lệ, mang về nhà, các ngươi liền có thể tự mình đánh lên lạc ấn. Diệp Thiên hướng về phía các tân binh cười hỏi, mặc dù khẩu vị nặng một chút, cũng là quý tộc thân phận, đoán chừng sẽ đối với bọn hắn có cực lớn lực hấp dẫn. Một cái lao phụ nhân muốn giết hắn. Nàng là sợ chết đến không đủ nhanh sao. Nếu là nàng tuổi trẻ, lại xinh đẹp một chút, dáng vóc cho dù tốt một chút, Diệp Thiên có lẽ sẽ cân nhắc dùng một loại khác phương pháp xử phạt nàng. Hiện tại lời nói, vẫn là phế vật lợi dụng đi, dùng nàng để tăng lên các tân binh độ trung thành. Thành chủ đại nhân, ta nguyện ý. Trong đó một người trẻ tuổi lấy dũng khí, đứng ra, hướng về phía Diệp Thiên nói. Vậy thì tốt, nàng hiện tại là ngươi. Diệp Thiên từ tốn nói. Tạ ơn đại nhân. Binh sĩ kia mừng rỡ như điên, nhường không ít người quăng tới hâm mộ ánh mắt, cũng vô cùng hối hận, bọn hắn xuất thủ trưởng. Quý tộc A. Bình thường bọn hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nào có cái kia cơ hội. Mặc dù cái này lão phu nhân lần trước nhiều, trên mặt đều là nếp nhăn, thế nhưng là cũng là quý tộc A, hơn nữa còn là đại quý tộc đâu. A. Cái kia lão phu nhân trực tiếp bị tức ngất đi. Các ngươi vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Thiên nhìn qua hai trung niên nam nhân, nhàn nhạt hỏi. Người La Mã, ta muốn giết ngươi. Trong đó một người ngẩng đầu, lạnh lùng hướng về phía Diệp Thiên nói. Vâng, phụ thân ngươi cùng ngươi mẫu thân là nghĩ như vậy, bất quá bọn hắn cũng không có kết cục tốt. Ngày mai ngươi sẽ được đưa đi quặng mỏ, trở thành quặng nô. Mà ngươi thê tử cùng nữ nhi, sẽ trở thành ta nữ nô lệ. Nữ nô lệ, ngươi hẳn là biết rõ các nàng giá trị ở nơi nào a? Trước đó các ngươi cũng đều hưởng thụ qua nữ nô lệ, hiện tại nên ngươi tiếp nhận thống khổ thời điểm. Diệp Thiên cười lạnh nói, cũng đến lúc này, cũng dám cứng như vậy khí, đây không phải tìm tội thụ sao. A ngươi đáng chết. Báo thù nữ thần lửa giận nhất định sẽ giáng lâm ở trên thân thể ngươi. Nhất định sẽ. Trung niên nam nhân điên cuồng gào thét, nội tâm vô cùng thống khổ. Báo thù nữ nhân lửa giận lập tức liền giáng lâm ở trên thân thể ngươi. Đem bọn hắn kéo xuống, in dấu lên nô lệ lạc ấn về sau, mỗi người đánh gãy một cái chân, ngày mai đưa đi quặng mỏ. Diệp Thiên lạnh lùng hạ lệnh, chỉ là đem bọn hắn biếm thành nô lệ, không có giết bọn hắn đã rất khai ân, vậy mà muốn giết hắn, Diệp Thiên không tàn nhẫn cũng xin lỗi bọn hắn. Mạnh được yếu thua, thời đại hắc ám, thương hại sẽ chỉ hại chính mình. Chính các ngươi lựa chọn, nguyện ý trở thành ta nô lệ, vẫn là tình nguyện đi quặng mỏ cùng các ngươi trượng phu cùng một chỗ đào quáng. Diệp Thiên lạnh lùng hướng về phía bốn cái thiếu nữ cùng hai cái phu nhân hỏi. Chủ nhân, ta nguyện ý trở thành ngươi nô lệ. Một cái phu nhân khẽ cắn môi, nhìn một chút chồng mình, cuối cùng quỳ xuống hướng về phía Diệp Thiên nói. Ta cũng nguyện ý trở thành ngươi nô lệ. Chủ nhân, những người khác thấy thế, cũng nhao nhao quỳ xuống, cho thấy tự mình quyết tâm, nhường hai người trung niên sắc mặt tái nhợt, hết sức khó coi, giờ khác này bọn hắn cảm giác được phản bội thật sâu tổn thương. Ha ha, xem ra quan hệ giữa các ngươi thật cũng không thế nào a. Nhìn thấy sao, các ngươi thê nữ cũng phản bội các ngươi, cũng không có nguyện ý cùng các ngươi cùng một chỗ chịu khổ. Diệp Thiên cười ha ha. Thời La Mã cổ đại cũng không phải là không có chân thành tha thiết tình yêu, cũng không phải không có sống chết có nhau vợ chồng. Chỉ có thể nói, hai cái này trung niên nhân nhân phẩm có lẽ thật chẳng ra sao cả, có lẽ còn có bạo lực gia đình đâu. Dẫn các nàng đi tắm. Diệp Thiên nhàn nhạt hướng về phía xì nải trong nhà vốn có nữ nô lệ nói. A. Hai người trung niên điên cuồng gầm thét, bất quá rất nhanh liền bị kéo xuống dưới, in dấu lên lạc ấn về sau, lại bị dự định một cái chân, dẫn tới ngao ngao tiếng tê ơ, đồng thời trong bọn họ tâm hối hận không thôi, sớm biết rõ liền không kiên cường. Xử lý tốt hết thảy, lại điểm nhẹ hai nhà tài sản về sau, trời đã tối xuống. Diệp Thiên theo hệ thống không gian bên trong lấy ra hệ thống ban thưởng Phương Thiên Họa Kích. Phương Thiên Họa Kích kích dài 1.2, toàn thân đen như mực, toàn bộ đều là dùng kim loại đen chế tạo, vô cùng nặng nề, nắm ở trong tay, có gan lạnh buốt khí tức truyền đến, hẳn là cái gọi là hàn thiết đặc tính. Báng kích phía trên, khắc họa một cái xoay quanh hắc long, 10 điểm dữ tợn, họa kích đỉnh lợi nhọn chỗ tựa hồ lộ ra sát khí. Phương Thiên tứ góc chi nhận phảng phất cất giấu tu la chi lực, mê tâm trí người ta, khát máu giết chóc. Phương Thiên họa kích nơi tay, vâng, Diệp Thiên yêu thích không nỡ rời tay, quá nặng nề, lấy Diệp Thiên lực lượng cũng có gan chịu nặng cảm giác, 10 điểm tiện tay, nếu không phải hắn có độc giáp mã, tuyệt đối không có chiến mã có thể tiếp nhận Phương Thiên họa kích trọng lượng. Phương Thiên họa kích 10 điểm đáng sợ, dùng đến lời hữu ích, tuyệt đối là trên chiến trường đáng sợ nhất hung khí. Ken. Diệp Thiên cùng một tên binh lính muốn một cây đoạn kiếm hướng phía lưỡi kích vỗ tới, phát ra thanh thúy thanh âm, đoạn kiếm trực tiếp cắt thành hai đoạn, đứt gãy địa phương còn có chút mát lạnh. Chém sắt như chém bùn. Tuyệt đối chém sắt như chém bùn, có lẽ còn có giết người không thấy máu công hiệu. Vâng. Rõ ràng. Diệp Thiên giơ Phương Thiên họa kích hướng phía một khối đá vỗ tới, phát ra đáng sợ tiếng vang, lưỡi kích không có bị hao tổn, ngược lại là to lớn hòn đá vậy mà trực tiếp thành hai nửa. Ha ha. Diệp Thiên vui vẻ đến cười ha ha, quả nhiên hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm A, Hàn Thiết chế tạo phương thiên hỏa kích thật đáng sợ. Chương 239, quan mới đến đốt ba đống lửa. Có thể tưởng tượng, là Diệp Thiên cưỡi độc giáp mã, vùng đáng sợ phương thiên hỏa kích tại chiến trường thời điểm, vậy sẽ là bực nào đáng sợ, có thể nói là gặp thần sát thần, gặp Phật sát thần tồn tại A. Nghe nói trong lịch sử, phương thiên hỏa kích bình thường là một loại dụng cụ thiết chi vật, ít dùng cho thực chiến. Bất quá cũng không phải là không thể dùng để thực chiến, chỉ là nó đối người sử dụng yêu cầu cực cao. Kích là tất cả trong binh khí khó khăn nhất, trên thực tế kích là qua cùng mâu hợp thành thể, bởi vậy kích có câu, mổ, thứ, cắt các loại nhiều loại công dụng, nó sát thương năng lực thắng qua cùng mâu, có thể nói kích là cổ đại trên chiến trường rất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật bá khí binh khí. Thế nhưng là nghĩ chân chính đem kích môn này binh khí luyện tốt, không chỉ riêng là chăm chỉ là được, còn nhất định phải có chắc tuyệt thiên phú. Nhất là phương thiên hỏa kích. Hoa Hạ trong lịch sử sử dụng phương thiên hỏa kích người không ít, thế nhưng là tựa hồ dùng đến tốt, cũng chính là Lữ Bố cùng Tiết Nhân Quý. Bất quá, Diệp Thiên cũng không để ý tới những này, hắn lực lượng cùng tốc độ, liền xem như coi phương thiên hỏa kích là làm phổ thông binh khí mà thôi, cũng đủ làm cho hắn trở nên 10 điểm kinh khủng cùng đáng sợ, tuyệt đối nhường hắn trở thành La Mã chiến thần. Diệp Thiên hài lòng đem phương thiên hỏa kích thu hồi hệ thống không gian bên trong. Lại phát hiện giờ phút này tất cả binh sĩ đều vô cùng kinh hãi nhìn qua hắn, thậm chí có ít người run lẩy bẩy. Thật đáng sợ, vậy tuyệt đối không phải sức người lượng có thể làm được. Trong tay đáng sợ mà giữ tận kỳ quái binh khí, vậy mà có thể bổ ra một khối tảng đá lớn, cái này đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng cùng nhận biết. Kia là lực lượng không thuộc mình, có lẽ chỉ có được chiến thần huyết mạch dũng sĩ, mới có thể có được đáng sợ như vậy lực lượng. Phương Thiên Hỏa Kích. Loại này đáng sợ vũ khí, các chiến sĩ cũng không nhận ra. Kỳ thật, không nói là phương thiên hỏa kích, chiến kích bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trên thực tế, châu Âu chiến kích tại 13 thế kỷ mới vừa vặn xuất hiện, mà lại khi mới xuất hiện đợi kỳ thật phi thường đơn sơ, nói đến khó nghe nhiều đơn giản chính là một cái phá khảm đao cột vào trên gỗ. Châu Âu chiến kích ngay từ đầu xuất hiện, chính là vì phá giáp mà tồn tại, mà lúc kia, Hoa Hạ lại bởi vì phá giáp năng lực không đủ mà dần dần bị đào thải trên chiến trường. Chiến kích xác thực đáng sợ. Thế nhưng là không thích hợp binh lính bình thường vũ trang, binh lính bình thường lực lượng không đủ khống chế đáng sợ chiến kích, bởi vậy chiến kích bị càng thêm thích hợp bọn hắn vũ khí thay thế. Trên thực tế, châu Âu địa trung hải vũ khí cùng Hoa Hạ lạc hậu quá nhiều, những thứ không nói khác, Hoa Hạ lịch sử 18 loại vũ khí, nhiều không kể xiết, mà châu Âu tới đi cũng liền kia mấy thứ. Chuyện của tôi nét, cũng thu thập xong sao. Nhìn thấy tất cả binh sĩ trong mắt hoảng sợ, sợ hãi còn có một tia cùng nhiệt, Diệp Thiên quá khẽ. Vâng. Thành chủ đại nhân. Tất cả các chiến sĩ cũng quát, mang theo một tia cùng nhiệt. Chiến tranh mạnh được yếu thua niên đại, cường đại dũng sĩ đều sẽ đạt được rất nhiều tôn kính cùng sùng bái, huống chi là Diệp Thiên loại này đã siêu việt cực hạn cường đại. Vậy liền cũng theo ta đến phiên chợ đi xem một chút đi. Diệp Thiên quát, sau đó mang theo các binh sĩ hướng phía phiên chợ đi đến. Giờ phút này trời đã bắt đầu đêm đen đến, phiên chợ lại là dị thường náo nhiệt, chung quanh cũng đốt lên từng đống bó đuốc, chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Không phải dân chúng không muốn trở về thổi lửa nấu cơm, thế nhưng là các nguyên lão không dám cho à, vạn nhất Diệp Thiên đột nhiên đi vào lời nói, phát hiện nơi này không có bất luận cái gì, một khi tức giận bắt đầu, thế nhưng là không có người nào có thể gánh chịu hắn lửa giận. Dân chúng cũng có được bực bội, thế nhưng là nhìn qua bị treo lên thật cao hai cái đầu, bọn hắn lập tức trung thực xuống tới. Đó là ai đầu lâu, bọn hắn tự nhiên là biết rõ, hai vị thế nhưng là ẹ xệ nạ quyền cao chức trọng nguyên lão à, lại bị giết. Hơn nữa còn bị các nguyên lão tự mình treo lên. Có thể thấy được, các quý tộc đối cái kia đến từ La Mã thần bí thành chủ đều vô cùng sợ hãi. Liên quý tộc đều sợ hãi, bọn hắn những người dân này chỗ nào có thể có dũng khí trêu chọc. Nguyên lão viện đã tuyên bố Diệp Thiên thân phận. Ệ Sế Nạ đổi tên là Xạ Tàn Thành, Xạ Tàn đem đảm nhiệm thành chủ chức, quản lý lấy toàn bộ thành thị. Đối với cái này, dân chúng mặc dù chửi bậy cùng phàn nàn, thế nhưng là cũng không có lời oán giận các loại quá mức kích động cảm xúc. Bởi vì bọn hắn lợi ích cũng không nhận được bất luận cái gì tổn hại. Là các chiến sĩ vây quanh Diệp Thiên đi vào phiên chợ thời điểm, dân chúng nhao nhao nhường đường. Thành chủ đại nhân đến, mọi người hoan nghênh nhóm chúng ta thành chủ đại nhân. Mấy cái nguyên lão viện vội vàng la lớn. Hoan nghênh thành chủ. Nguyên lão viện các nguyên lão nhao nhao la lên, thấy thế dân chúng cũng đi theo la lên, cho đủ Diệp Thiên mặt mũi. Diệp Thiên trực tiếp đi đến một cái trên võ đài, ép một chút thủ trưởng, làm cho tất cả mọi người cũng an tĩnh lại. Rất xin lỗi, muộn như vậy, mới có thể cùng mọi người gặp mặt, bất quá thân là thành chủ, chuyện ta vụ tương đối bận rộn. Diệp Thiên từ tốn nói. biết không? Ệ Sế Nạ nhân chi trước phản bội La Mã, phát sinh phản loạn, lúc đầu ta là dự định đối với các ngươi tất cả mọi người chấp hành 11 chiếu sát luật. Diệp Thiên lạnh lùng nói, làm cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, trong mắt đều là hoảng sợ cùng sợ hãi, thân thể đều đang run rẩy, bao quát các nguyên lão, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, bọn hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này vậy mà tàn nhẫn đến phát rồ trình độ. Bất quá, tại nguyên lão viện phối hợp phía dưới, ta tìm tới hai cái phản loạn chủ mưu, theo thứ tự là Xin Mẹ cùng Sa Vi. Cho nên ta xử tử bọn hắn, vừa rồi cũng là đi diệt gia tộc bọn họ. Đã chủ mưu đã tìm tới, đồng thời bị xử trí. 11 chiếu sát luật, ta liền không đối với ngươi nhóm chấp hành. Diệp Thiên ngay sau đó trầm giọng nói, làm cho tất cả mọi người cũng triệt để buông lỏng một hơi. Hôm nay bắt đầu, ta chính là Xạ Tạn Thành thành chủ, Xạ Tạn Thành để cho ta đến thủ hộ, Xạ Tạn Thành hết thẻ quản lý, để cho ta đến quyết định. Ta cũng sẽ không đối với các ngươi tiến hành càng nhiều tăng thuế, cùng một chỗ như thường lệ tiến hành. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta Xạ Tạn con dân, ta cần các ngươi ủng hộ, kính yêu cùng trung thành. Là có một ngày, ta cảm nhận được các ngươi ủng hộ cùng trung thành thời điểm, có lẽ ta sẽ hủy bỏ các ngươi thuế đầu người. Diệp Thiên tiếp tục nói, khi hắn nói có khả năng sẽ hủy bỏ thuế đầu người thời điểm, tất cả bách tính trong mắt đều lên qua một tia nóng bỏng cùng kích động, còn có chờ mong. Như vậy, nói cho ta, các ngươi nguyện ý ủng hộ ta sao? Nguyện ý kính yêu các ngươi thành chủ sao? Diệp Thiên quát. Quan mới đến đốt ba đống lửa, Diệp Thiên trừ cho bọn hắn chấn nhiếp bên ngoài, cũng cho bọn hắn vô hạn kỳ vọng cùng chờ mong. Ủng hộ, nhóm chúng ta nguyện ý ủng hộ thành chủ. Kính yêu thành chủ. Satan. Satan. Diệp Thiên thanh âm vừa dứt dưới, dân chúng cùng hô, thanh âm 10 điểm sôi trào, căn bản cũng không cần nguyên lao ý chỉ. Đối với bọn hắn có chỗ tốt cực lớn chính sách, dân chúng há có thể không ủng hộ, mặc dù bây giờ thành chủ chỉ là cân nhắc mà thôi, thế nhưng là vạn nhất thật chấp hành đâu. Chương 240, La Mã lớn nhất uy hiếp sinh ra. Diệp Thiên ba cây đuốc thiêu đốt cực kỳ vượng, thu phục lực lượng vũ trang, trấn áp uy hiếp nguyên lão viện, lợi dụng bách tính, thu hoạch được bọn hắn tán thành. Xạ Tàn Thành thành chủ thân phận, đã hằn sâu ở tất cả mọi người trong lòng, không có ai sẽ đối với hắn nghi ngờ, liền xem như có, cũng không dám lộ ra. Có thể nói như vậy, Diệp Thiên theo công thành, đến thu phục toàn bộ ẹ xệ nạ người, cũng chỉ là dùng hơn nửa ngày thời gian mà thôi. Nếu là chuyện này truyền về La Mã, đoán chừng không biết rõ phải kinh sợ bao nhiêu nguyên lão. Chỉ sợ các nguyên lão muốn bắt đầu lạnh dung bất an đi. Một cái thành chủ sinh ra, mang ý nghĩa độc tài bắt đầu, mang ý nghĩa Diệp Thiên có thể có cơ hội thoát ly La Mã nguyên lão viện khống chế, có thể tự trị, phát triển tự mình lực lượng vũ trang, trở thành một cái có thể uy hiếp bọn hắn tồn tại. Thế nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn lại không thể đối Diệp Thiên làm cái gì, bởi vì hiện tại là phi thường thời kỳ, hiện tại đồng minh người chiến tranh đã tiến hành đến thảm thiết nhất thời điểm. La Mã phương diện, trừ Diệp Thiên chàng thắng lợi này bên ngoài, bọn hắn vẫn như cũ liên tục bại lui. Nói không chừng, có thể giữ được hay không La Mã, còn có dựa vào Diệp Thiên tại cái này chiến tuyến, tại phương Nam chiến trường biểu hiện đâu. Cho nên, tại đồng minh người chiến tranh kết thúc trước đó, La Mã không chỉ có không dám đối phó Diệp Thiên, có lẽ cần bắt đầu thỏa hiệp hắn các loại yêu cầu đâu. La Mã nguyên lão viện các nguyên lão rất mau đem sẽ tự ăn quả đắng, bởi vì bọn hắn thân thủ cho La Mã bồi dưỡng một cái đáng sợ nhất uy hiếp. Có thể nói như vậy, La Mã nước Cộng hòa lớn nhất uy hiếp sinh ra. Lại đối dân chúng công bố cảm khái sục sôi ngôn luận về sau, Diệp Thiên rốt cục nhường dân chúng các loại đi về nghỉ, nhường các binh sĩ đi cửa thành phòng tuyến, nghe theo gờ dân ạ chỉ bọn hắn bố trí cùng an bài. Hắn thì là kêu lên huyện đi, ở em bé cùng cả rộ lìn, mang theo các nàng trở lại phủ đệ mình bên trong. Xin mày trạch viện, đã thành hắn, dù sao cũng là Xạ Tản thành lớn nhất rất hào hoa trạch viện, cũng chỉ có hắn có tư cách ở lại đây. Cả dỗ lìn tại hôm nay thời điểm vô cùng hưng phấn, nàng cuối cùng là qua một cái nghiện. 16-17 tuổi nàng, 1m8 mây thân cao, nhường nàng xem ra có chút khác hẳn với thường nhân, lại là dị thường xinh đẹp cùng gợi cảm, tăng thêm trên thân tản ra một tia dạ tính, rất là hấp dẫn người. Nam nhân, cũng ưa thích chinh phục cường đại nữ nhân, nhất là cả dỗ lìn thân cao, sẽ để cho Diệp Thiên có gan cảm giác thành tựu. Về đến nhà, Kepler, Shirley, mị dạ các loại chúng nữ đã thức tỉnh, tự mình đi tẩy một cái tắm. Cũng không dám thoát đi, mà là cung cung kính kính ở phòng khách chờ đợi các nàng chủ nhân trở về, chờ đợi lấy hắn an bài. Tăng thêm đến từ xạ vì gia tộc hai cái phu nhân, bốn cái thiếu nữ, hết thể 14 nữ nô lệ, lớn lớn nhỏ nhỏ, oanh oanh yến yến, cũng tại đêm mi thuận nhãn chờ đợi Diệp Thiên trở về. Nhìn thấy như thế chẳng cảnh, Diệp Thiên trong lòng nổi lên vẻ đắc ý cùng hài lòng. Dạng này thời đại, hắn thật sự là quá ưa thích. Đến từ tương lai Diệp Thiên, lòng ham chiếm hữu là tuyệt đối rất mạnh. Thời đại này mỹ nữ nhiều như vậy, liền xem như hắn ăn không hết, cũng muốn cất giữ, thành lập một cái mỹ nữ nô lệ quân đoàn, nuôi, không chỉ có thể phụ trách hắn an toàn, còn có thể dưỡng dưỡng mắt, tốt bao nhiêu à. Đừng nói cái gì loại này không chồng, trên đời như vậy hoàng đế không phải như thế đến, hậu cung giai lệ lên 3000, ăn không hết, cũng có thể giữ lại à. Đây là hẹn đi cùng ở em bé, về sau ở chỗ này, các ngươi đều muốn nghe theo các nàng an bài cùng chỉ huy, đây là tạm thời. Diệp Thiên cho 14 nữ nô lệ từ tốn nói, nhưng mà làm ra chỉ thị. Tuân mệnh, chủ nhân. Tuân mệnh, chủ nhân. Nữ nô lệ nhóm đê mi thuận nhãn, vô cùng cung kính hồi đáp. Trải qua Diệp Thiên trinh phạt, Diệp Thiên trên người các nàng lưu lại đặc biệt là cấn về sau, 8 cái xì nẻ gia tộc nữ nhân nô lệ, hiện tại đối Diệp Thiên độ trung thành đã toàn bộ cũng đạt tới 60, đến từ xạ vì gia tộc 4 cái nữ nhân thì là bởi vì sợ, vẫn như cũ lạnh dung bất an. Hoẹn đi, ở em bé. Các ngươi dẫn các nàng xuống dưới, tùy cho các ngươi an bài thế nào các nàng, về sau các ngươi nhất định là ta phụ tá đắc lực, cho nên một chút đồ vật các ngươi phải học được. Diệp Thiên cười cười, hướng về phía liền cái không tự tin nông thôn thiếu nữ nói. Tạ ơn chủ nhân. Hai cái nông thôn thiếu nữ cảm kích gật gật đầu, sau đó mang theo các nàng xuống dưới. Chủ nhân, ta đây. Cả dỗ lìn nóng bỏng nhìn qua Diệp Thiên, mấy ngày nay, nàng cảm nhận được Diệp Thiên không gì so sánh nổi cường đại, nhưng nàng vô cùng si mê. Nhất là Diệp Thiên trên sa trường biểu hiện, thật đáng sợ, quá tuyệt diễm, mang theo 500 tư binh, truy sát 2 vạn nhân mã, sáng tạo một cái không cách nào bắt chước kỳ tích, giết địch thời điểm, quả thực là trên chiến trường chiến thần, cực kỳ đáng sợ. Ngươi muốn chiến thần tinh túy sao? Diệp Thiên cười tủm tỉm hỏi. Xin chủ nhân ban ân, ta đã không kịp chờ đợi. Cả dỗ lìn hai mắt lấp lóe, sau đó gỡ giáp, hiện ra hoàn mỹ dáng vóc, dị thường vĩ ngạ. Trong lòng nàng, chỉ có Diệp Thiên loại này chiến thần mới có thể khống chế lấy nàng. Rất tốt, quay người, đỡ cái bàn, nằm xuống. Diệp Thiên mỉm cười. Không biết bao lâu, Diệp Thiên cho ngủ say cả rổ lỉn phủ thêm một cái tấm thảm, tự mình mặc quần áo tử tế, tìm tới giấy bút, tại đèn đuốc phía dưới viết cái gì. Tư nhân lãnh địa đã có được, điểm ấy không cần La Mã Nguyên lão viện thừa nhận, nếu là La Mã Nguyên lão viện có dũng khí nuốt lời nói, hắn không ngại xuất lĩnh hơn 3000 binh sĩ trở lại La Mã thành hỏi bọn hắn yêu cầu đáp án. Có thể nói như vậy, hiện tại cánh chim đã triệt để đầy đạn, rất nhanh hắn sẽ trở thành La Mã có quyền thế nhất người. Đã tư nhân lãnh địa đã có, tiếp xuống liền nên đem lưu lạc bên ngoài sở mặt tạ tộc quần cho triệu tập đến nơi đây. Hễ lần cùng lệ đạ đã trở về hơn một tháng, chính là không biết rõ hiện tại các nàng trở thành sở mặt tạ nữ vương không có, qua mấy ngày hắn dự định chụp một cái sở mặt tạ dũng sĩ đi cùng các nàng liên hệ, để các nàng sớm một chút mang theo sở mặt tạ dũng sĩ đến. Tiếp cận 1 vạn người sở mặt tạ người, 2000 sở mặt tạ dũng sĩ. Đánh bại đồng minh người hai đại quân đoàn là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Đến lúc đó liền có thể tiếp tục xuôi nam, thu phục chung quanh mấy tòa thành thị, khuyết trương tự mình lãnh thổ, chế tạo ra một cái vững như thành đồng phòng tuyến, trở thành quốc trung chi quốc tồn tại. Đến lúc đó, những thành thị này sẽ trở thành hắn điên cuồng quật khởi căn cứ. Diệp Thiên đột nhiên phát hiện tự mình lớn lên quá nhanh, dạng này tốc độ nhường hắn có chút thích ứng không đến, nhường hắn bật quá, phân thân thiếu phương pháp. Nhân tài. Diệp Thiên thật sâu ý thức được nhân tài thiếu thốn. Thời đại này La Mã, biết chữ người quá ít, chớ nói chi là các loại có thể giúp được hắn các loại nhân tài. 1. Chương 241, dự định khởi công xây dựng trường học. Xác thực, tại La Mã, thậm chí toàn bộ địa Trung Hải, mỗi cái quốc gia mù chữ dẫn đầu tối thiểu đạt tới 99% điểm 9, có thể biết chữ, cũng chính là quý tộc, hay là phú hào, các bình dân căn bản là biết chữ, tối đa cũng chính là có thể đơn giản tính toán thuật, tính toán sổ sách, hoặc là biết mình dành tự chỉ lần này mà thôi. Bởi vì mảnh này châu văn minh và văn hóa vốn là không thế nào phát đạt, tăng thêm mấy năm liên tục chiến tranh, quân sự kỹ năng cùng vũ lực càng là trở thành người La Mã hàng đầu truy cầu, học chữ bị rất nhiều bách tính coi là vô dụng. Trên thực tế, theo trước công nguyên năm 146, người La Mã chinh phục Hy Lạp số lớn giáo viên đi vào La Mã mở trường, La Mã từng bước hình thành lấy Hy Lạp trường học là hình thức giáo dục hệ thống. Thế nhưng là, giáo dục trường học mặc dù xuất hiện, thế nhưng là lại có bao nhiêu bình dân nguyện ý tốn hao tiền vàng để cho mình đứa bé đi trường học tiếp nhận giáo dục. Năm 97. Thời kỳ này La Mã giáo dục chia 3 cái giai đoạn. Giáo dục tiểu học. 7 đến 12 tuổi nam nữ nhi đồng nhập tư nhân tiểu học tiếp nhận giáo dục tiểu học. Trường học nhỏ bỏ thiết bị đơn sơ, giáo viên địa vị xã hội thấp, thu nhập nhỏ bé. Dạy học nội dung cũng là vô cùng đơn giản, chỉ có đọc, viết, tính toán. Mà quý tộc cùng cái khác thượng tầng giai cấp đều là thuê gia sư, mà không đưa con cái nhập tiểu học. Giáo dục trung cấp đã không phải là bình dân đệ tử có thể chạm đến đạt được. Quý tộc cùng người giàu có nhi đồng thụ xong gia đình giáo dục về sau, liền tiến vào ngữ pháp trường học. Giáo viên được xưng là ngữ pháp học gia hoặc văn học gia. Giáo viên thu nhập phong phú cũng có tương đối cao địa vị xã hội. Trường học lấy học tập ngữ pháp làm chủ, bao quát văn học cùng tiếng nói. Ngữ pháp trường học mới đầu hoàn toàn do Hy Lạp nhân chủ cầm, truyền thụ Hy Lạp ngữ cùng Hy Lạp văn học, bởi vậy cũng gọi là Hy Lạp ngữ pháp trường học. Trước công nguyên 100 năm mới xuất hiện đầu tiên chỗ tiếng Latin luật học trường học. Giáo dục cao đẳng, bởi vì chế độ Cộng hòa thành lập. Diễn thuyết trở thành tham gia công cộng hoạt động trọng yếu công cụ. Xử lý về công vụ hoạt động người không chỉ có phải có tu từ, hùng biện tu dưỡng, mà lại muốn tinh thông văn học, có uyên bác tri thức. Cộng hòa hậu kỳ giáo dục cao đẳng chủ yếu chính là diễn thuyết dạy kèm dục. Là thanh niên xây xong ngữ pháp trường học về sau, chuẩn bị đảm đương công chức quý tộc đệ tử liền tiến vào tu từ học trường học. Tu từ học trường học dạy học khoa mục có tu từ, phép biện chứng, pháp luật, toán học, thiên văn, bao nhiêu, luân lý cùng âm nhạc vân vân. Thời kỳ này La Mã chế độ giáo dục phát triển được xác thực tốt, bất quá giáo dục đều là nhằm vào quý tộc mà nói, cùng bình dân cơ bản không có quá nhiều quan hệ. Mà lại, bọn hắn học tập khoa mục mặc dù nhiều, mục cũng là vì càng dễ làm hơn quan. Thế nhưng là, cũng chỉ là tranh cử, loẽ người mà thôi, mà không phải giống Hoa Hạ như thế, là làm quan mà đọc sách. Trừ muốn nắm giữ phong phú tri thức, còn biện chứng bên ngoài, còn muốn có được thành thạo một nghề, hoặc là quản lý, hoặc là nội chính, hoặc là mưu lược, hoặc là tính toán. Không phải vậy lời nói, cổ đại Hoa Hạ, làm sao lại xuất hiện như vậy sáng chói văn hóa, nhiều như vậy học gia tư tưởng, nhiều như vậy mưu lược chi thư cùng bình thư. Chủ nhân, ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Cạ Dỗ Lìn thuộc tính tới, một mặt hồng nhuận, trong mắt đều là thỏa mãn thần sắc, từ sau đọc ôm Diệp Thiên, nhẹ nhàng hỏi. Ta nghĩ thiết lập trường học. Diệp Thiên nhẹ nói, là, tư nhân lãnh địa đã có được, hắn muốn tại lãnh địa mình thiết lập trường học, hơn nữa còn là nghĩa vụ chế giáo dục, tất cả vừa độ tuổi nhi đồng nhất định phải đưa đi trường học, nhận lấy Diệp Thiên chỉ định khoa mục giáo dục. Nhân tài quá ít, mà lại La Mã phương thức giáo dục cùng khoa mục, không phải hắn. Muốn khôi phục đế chế, không phải dựa vào một đám mù chữ hoặc là sẽ chỉ diễn thuyết, biện chứng người phụ tá là được rồi. Tư tưởng nho ra cùng học thuyết, khẳng định là muốn đem đến sách giáo khoa phía trên. Nhường La Mã đời sau tiếp nhận nhân, nghĩa, lễ, trí, thương, tha thứ, trung, hiếu, lễ tư tưởng, học được những này về sau, liền có thể bắt đầu học tập các loại ngành học, thiên văn địa lý văn học thơ ca âm nhạc toán học. Đây là giáo dục bắt buộc nội dung. Quản lý, nhu đồ, quân chính, khoa học, những này khoa mục cũng sẽ có, thế nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại giáo dục bắt buộc trong trường học, mà là tại đặc chủng trường quân sự bên trong. Trừ giáo dục bắt buộc trường học bên ngoài. Diệp Thiên cũng dự định tổ chức đặc chủng trường quân sự, chỉ có được thiên phú học sinh mới có thể tiến vào học tập, có thể tiến vào trường này, nhất định phải đối Diệp Thiên hiệu trung, mà lại độ trung thành tối thiểu muốn đạt tới 80, trở thành hắn nô lệ. Quản lý, nhu đồ, quân chính, khoa học, học được những này về sau, không khác là toàn bộ xã hội tinh anh nhân tài, Diệp Thiên nhất định phải đem bọn hắn trưởng khống ở trong tay chính mình, cho mình sử dụng, tương lai vì chính mình quản lý đế quốc. Nếu như không đủ trung thành, học được trên quân sự mưu lược người đối với hắn phản bội, vậy sẽ là một cái đau đầu sự tình. Cho nên, muốn trở thành xã hội tinh anh, nhất định phải trở thành Diệp Thiên nô lệ. Mảnh này đại lục văn hóa xác thực rất là hậu, thư tịch cũng rất ít, chứ danh thư tịch càng ít. Nhất đại Diệp Thiên khởi công xây dựng giáo dục về sau, mảnh này đại lục dùng không bao lâu sẽ nên đón Hoa Hạ văn hóa mãnh liệt xung kích, thậm chí tại thích hợp thời điểm, Diệp Thiên có thể nhường Hoa Hạ chữ nghĩa trở thành mảnh này đại lục dòng chính văn hóa một trong. Có lẽ vài chục năm về sau, Diệp Thiên sẽ trở thành thời đại này thế giới chi sư cũng không nhất định. Dù sao tất cả thư tịch, đều sẽ xuất từ tay hắn. Đương nhiên, cái gì tự do, dân chủ cái gì tương tư, Diệp Thiên là sẽ không để cho bọn chúng xuất hiện, mà lại Diệp Thiên sẽ dùng phương thức giáo dục đến xóa bỏ những tư tưởng này. Cũng tự do, dân chủ, Diệp Thiên còn thế nào làm chủ nô lệ, còn như thế sáng tạo đế chế. Tài phú lũng đoạn, lực lượng vũ trang trấn nhiếp, tư tưởng lên nô dịch. Sẽ trở thành Diệp Thiên tại tương lai trưởng không thế giới ba thứ kết hợp. Hết thể chờ hắn thu hoạch đầy đủ điểm thuộc tính, thành thần lại nói. Tổ chức trường học. Cạ Dỗ Lìn hết sức tò mò, thế nhưng là nàng cũng không muốn để ý tới những này về vặt, tự chủ ngồi xổm Diệp Thiên trước mặt, lấy lòng Diệp Thiên. Đáng chết Cạ Dỗ Lìn, nếu là ngươi không thể để cho ta tắt máy, ta liền tàn phá ngươi. Diệp Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, sau đó tự mình phiên dịch văn kiện vứt qua một bên. Phía trên tiếng Latin chữ thình lình chính là nho gia học thuyết. Không có cách nào, Diệp Thiên nhất định phải tự mình phiên dịch, bởi vì mảnh này đại lục, không có người nhận biết khối lập phương chữ Hán, đây cũng là Diệp Thiên hận không thể nhường chữ Hán lập tức trở thành mảnh này đại lục dòng chính văn hóa nguyên nhân. Mặc dù tại hệ thống trợ giúp giới, hắn nắm giữ tiếng Latin chữ, nhưng là muốn phiên dịch lời nói, xác thực không phải một chuyện dễ dàng sự tình, lượng công việc rất lớn, cũng rất đau đầu. Cho nên, Diệp Thiên dự định đến thời cơ thích hợp, liền để con dân của mình học tập Hán tử, nhường chính bọn hắn đau đầu đi. Chữ Hán là nhất định phải có người học được, bởi vì đem đến hắn nhất định sẽ dẫn người trở lại vùng đất kia. Chương 242, Nữ tế Ti Mọ Nì Cả. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên dậy thật sớm, cả rộ lìn lại là thật không động đậy. Bà Đặc đã trở về, tiếp thu tất cả quặng mỏ cùng địa sản, cửa hàng các sản nghiệp. Hôm nay, tất cả tân binh đem cử hành một cái thần thánh nghi thức, đó chính là hiệu trung Diệp Thiên nghi thức, tại thần miếu cử hành. Thần miếu không tính chật hẹp, thế nhưng là cũng vô pháp lập tức dung nạp hơn 2.000 binh sĩ, cho nên chỉ có thể từng nhóm tiến hành. Thành chủ đại nhân, mọi người cần phải trình diện. Diệp Thiên vừa mới tại nữ nô lệ cho ăn phía dưới ăn no bữa sáng, một cái đến từ thần miếu nữ tế ti tìm tới Diệp Thiên, hướng về phía Diệp Thiên nghiêm túc nói. Monica. Diệp Thiên khi nhìn đến tu nữ thời điểm nhịn không được kinh hô, bất quá sau đó liền lắc đầu, Diệp Thiên không nghĩ tới trên đời này lại có tương tự như vậy người. Chỉ là tương tự như vậy hai người cách hơn 2.000 năm thời không chênh lệch. Trước mắt cái này nữ tế ti bất quá 17-18 tuổi, khoác trên người rộng rãi áo bào đỏ. Thế nhưng là nàng dung nhan cùng dáng vóc thật sự là rất giống tương lai Hollywood cự tình, Italy hoặc là nói là toàn bộ thế giới nữ thần, Monica. Cho nên, Diệp Thiên tại nhìn thấy nàng thời điểm, Diệp Thiên nhịn không được kinh hô. Dáng vóc cùng dung mạo thật sự là quá tương tự, cơ hồ là cùng một cái dấu khác ra. Thành chủ đại nhân nhận biết ta. Nữ tế ti sững sờ, sau đó cảnh giác nhìn qua Diệp Thiên, hai tay không khỏi xít sao tự mình áo bào đỏ. Ngươi thật gọi Monica. Lần này đến phiên Diệp Thiên cho sửng sốt, dung mạo cùng dáng vóc cực kỳ tương tự coi như, danh tự lại còn giống nhau, trùng hợp như vậy cũng thật sự là quá bất khả tư nghị đi. Vâng, đại nhân không phải nhận biết ta sao? Món ỉ cả cảnh giác hướng về phía Diệp Thiên hỏi, nàng tự nhiên biết mình mỹ mạo cùng dáng vóc quá hấp dẫn người, cho nên muốn có được người nàng quá nhiều, chỉ là nàng đã quyết định muốn đem hết thể dâng hiến cho thần linh. Nàng hoài nghi cái này đến từ La Mã quý tộc theo hệ Sê Na quý tộc nơi đó biết được nàng, cho nên 10 điểm cảnh giác. Ta thừa nhận ngươi dáng vóc cùng dung mạo xác thực đều là cực phẩm, thế nhưng là ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi, ta ngày hôm qua mới đến nơi này, xử lý một dãy chuyện, ngươi cho là ta có thời gian đi xử lý ngươi tưởng tượng như vậy không chịu nổi sự tình sao. Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười giải thích, hắn nhãn thần phảng phất xem thấu mò nỉ cả nội tâm, nhường nàng có chút xấu hổ, 10 điểm mất tự nhiên. Kia, đại nhân là thế nào biết rõ ta? Mò nỉ cả hiếu kỳ hỏi. Thật sự là quá xảo hợp, ta biết một nữ tử. Dáng vóc cùng dung mạo cùng ngươi cơ hồ như lúc, thần kỳ nhất sự tình là, nàng cũng gọi mò nỉ cả, cho nên tại nhìn thấy ngươi thời điểm, ta coi ngươi là làm là nàng. Diệp Thiên giải thích nói, cho tới bây giờ hắn cũng ở vào trong lúc khiếp sợ. Trời ạ, ngươi nói là thật sao? Trên thế giới lại có thần kỳ như vậy sự tình. Nàng ở đâu? Ta có thể gặp nàng sao? Mò nỉ cả nghe Diệp Thiên giải thích về sau, chấn kinh hãi, không thể tin, thậm chí vô cùng hiếu kỳ. Muốn kiến thức cái kia cùng mình dáng dấp như lúc một dạng người. Nàng không ở cái thế giới này. Diệp Thiên cảm khai nói, lại làm cho Monica hiểu lầm. Không có ý tứ. Monica cho là mình chạm tới Diệp Thiên thương tâm chuyện cũ, không khỏi nói xin lỗi. Không có quan hệ. Diệp Thiên từ tốn nói, hắn biết rõ Monica hiểu lầm, thế nhưng là không có giải thích, cũng không biết rõ giải thích thế nào. Bất quá, đã nhóm chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau, ta tin tưởng đây là chư thần đối ta chiếu cố. Cho nên, ta quyết định, hôm nay bắt đầu truy cầu ngươi. Không phải vậy lời nói, liền thật đối chư thần bất kính a. Diệp Thiên ánh mắt lóe lên một tia nóng bỏng, cười tủm tỉm nói. Thật xin lỗi, thành chủ đại nhân, ta sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào truy cầu, bởi vì ta cũng định đem tự mình hết thể cũng dâng hiến cho thần linh. Nghe được Diệp Thiên ngay thẳng lời nói, Mòn Nhỉ Cả hơi đỏ mặt, sau đó hướng về phía Diệp Thiên lắc đầu, cự tuyệt rất kiên quyết. Ta biết rõ, thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng ta đối với ngươi truy cầu. Ngươi có ngươi cự tuyệt ta quyền lợi, ta cũng có ta truy cầu ngươi quyền lợi. Diệp Thiên cười cười, mặt dày mày dặn nói. Trời ạ, thành chủ đại nhân, ngươi tại sao có thể bộ dạng này? Ta là thần linh người hầu, ngươi dạng này là đối chư thần bất kính. Món ỉ cả sắc mặt càng thêm đỏ, nhịp tim cực nhanh, nội tâm lại mắng thầm Diệp Thiên vô sỉ. Không, ta đối thần linh là phi thường thành kính, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không dẫn đạo ngươi đi vào trước mặt ta, đây là thần linh đối ta ban ân. Mặt khác. Ta đối chư thần cũng là 10 điểm kính sợ, không phải vậy lời nói, ta cũng không phải là truy cầu ngươi, mà là trực tiếp dùng sức mạnh. Diệp Thiên cười cười, 10 điểm vô sỉ. Đáng chết, dù sao ta là cự tuyệt. Monica cực kỳ bất đắc dĩ. Không nói với ngươi những này, các chiến sĩ đang trong thần miếu cử hành hiệu chung ngươi nghi thức. Nghi thức là 10 điểm thần thánh, mời đại nhân phải tất yếu đích thân tới hiện trường. Món ỉ cả nói sang chuyện khác, trực tiếp cùng Diệp Thiên nói chính sự, nội tâm lại là đối Diệp Thiên sinh ra một chút kính sợ, hơn 2,600 binh sĩ đồng thời đối với hắn hiệu chung, cái này nam nhân chính là kinh khủng bực nào. Ta nhưng không có cái kia thời gian, đồng minh người đại quân lúc nào cũng có thể sẽ phản kích, ta hiện tại phải đi cửa thành làm ra an bài, mặt khác, nghi thức ngươi phải cho ta mau chóng hoàn thành. Thời gian cũng không thể chậm trễ quá lâu. Diệp Thiên lắc đầu, trầm giọng nói chính sự thời điểm, hắn phảng phất đổi một người, hắn ra lệnh không thể kháng cự. Đại nhân nếu là thật bận quá lời nói, còn xin để cho ta mang theo ngươi vũ khí đi thần miếu, nhường các binh sĩ so sánh vũ khí hiệu chung. Diệp Thiên lời nói, Mòn Ỉ Cả cũng không dám chống lại, thế là lui mà cầu lần nói. Diệp Thiên quay người trở về phòng, lúc trở ra đợi nói bên trong ra nhiều phương thiên hỏa kích. Vâng! Diệp Thiên nhẹ nhàng đem phương thiên hỏa kích cắm ở trên sàn nhà, lại là dẫn tới nổ vang, mặt đất trực tiếp vỡ nát. Ngươi có thể làm động đậy sao? Diệp Thiên hỏi. Mòn Ỉ Cả vô cùng kinh hãi nhìn qua Diệp Thiên, con mắt đều là rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, cái này thành chủ chẳng lẽ là quái vật sao? Hoặc là có được chiến thần huyết mạch, không phải vậy tại sao có thể có đáng sợ như thế lực lượng? Dạng này vũ khí đừng nói là một cái nhược nữ tử, đoán chừng mấy cái dũng sĩ cùng một chỗ cũng nhấc bất động. Cho nên, sau cơn kinh hãi, nàng 10 điểm vô tội nhìn qua Diệp Thiên. Cầm bất động cũng không cần nói nhảm cùng rông dài, một cái hiệu chung nghi thức mà thôi, nào có phiền toái như vậy. Ngươi trở về, trực tiếp để bọn hắn đối tên của ta xạ tản Diệp Thiên hiệu chung là được. Bọn hắn nếu ai dám ruồng bỏ tín nghĩa, ta vũ khí sẽ uống bọn hắn tiên huyết. Diệp Thiên ba đạo nói, sau đó trực tiếp dẫn theo phương thiên hỏa kích, gọi Bạch Tuyết, hướng phía cửa thành tiến đến. Đối với loại này tâm cao khí ngạo nữ nhi, ngẫu nhiên dọa một chút nàng, có lẽ hiệu quả sẽ nhanh hơn một chút. Chương 243, địch nhân âm mưu, tăng thêm. Hỗn đản. Nhìn qua Diệp Thiên rời đi bóng lưng, Mòn Ỉ Cả nhịn không được mắng thầm, vừa rồi nàng lại bị Diệp Thiên khí thế cấp chấn trụ. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là vừa thẹn lại giận, mang theo vẻ tức giận. Nàng thế nhưng là thiên kiêu chi nữ à, sinh ra ở một cái ưu việt quý tộc gia đình, từ nhỏ đã bởi vì dung mạo xinh đẹp mà đáng yêu, liền bị xem như trên lòng bàn tay chân bảo đồng dạng sủng ái, liền xem như tại người đồng lứa bên trong, nàng cũng một mực duy trì cực lớn cảm giác ưu việt. Theo niên kỷ giáng dấp, nàng nảy nở, càng phát ra gợi cảm mỹ lệ, người theo đuổi vô số, thế nhưng là nàng cảm thấy mình là thượng thiên sủng nhi, là thần linh ban cho nàng tuyệt sắc khuôn mặt cùng hoàn mỹ dáng vóc. Nàng hết thể không phải phàm nhân có thể đạt được cùng có được. Cho nên, nàng dứt khoát quyết định lựa chọn làm một vị thân buộc, đem tự mình hết thể dâng hiến cho thần linh, cự tuyệt phàm nhân tất cả yêu thương. Hoặc là, trong lòng nàng, nàng đã được đến thần linh che chở, cho rằng không có người nào có dũng khí quát lớn nàng, coi như có dũng khí cũng không bỏ. Thế nhưng là, hôm nay lại đụng phải một cái vô lễ nam nhân, không chỉ có đùa giỡn nàng, càng là quát lớn nàng, có dũng khí đối nàng hạ mệnh lệnh, còn đem nàng cấp trấn trụ. Satan, ta nhớ kỹ ngươi. Mòn Ỉ Cả hừ lạnh, sau đó nổi giận đùng đùng rời đi, trở lại thần miếu. Chính nàng cũng không biết mình đến cùng bao lâu không có tức giận như vậy. Giờ phút này, cửa thành phía trên, 500 dũng sĩ tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngạo nghệ đứng thẳng thành trì phía trên, hơn 700 con chiến mã tập hợp một chỗ, bị cho ăn. Đồng minh người lưu lại quân dụng vật tư toàn bộ cũng bị chuyển vào thành trì bên trong, đều là lương thảo, xếp thành từng đống. Gặp qua chủ nhân. Nhìn thấy Diệp Thiên đến, xạ bạc bọn hắn cũng hướng về phía Diệp Thiên cùng kêu lên quát. Có cái gì tình huống phát sinh sao? Diệp Thiên lật hạ chiến ngựa, chậm rãi hướng phía trên tường thành đi đến, nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân, tối hôm qua trong đêm đồng minh người trinh sát hướng nhóm chúng ta nơi này sờ tới, bất quá cũng bị nhóm chúng ta xử lý. Xạ bạc mang theo đắc ý nói, bọn hắn thế nhưng là tiếp thụ qua đặc chủng điều tra huấn luyện A, đồng minh người lính trinh sát tiểu thủ đoạn làm sao có thể giấu giếm được bọn hắn, cho nên... Địch nhân lính trinh sát còn chưa tới thời điểm, liền bị bọn hắn xuất hiện, sau đó bọn hắn chủ động xuất kích đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Trái tim đen đú ám TR. Hẹn của tôi lốt nét lính đặc chủng huấn luyện, thật là làm cho bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Hỏi ra cái gì sao? Diệp Thiên mở miệng hỏi, hắn cũng không hy vọng xạ bạc phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm. Vâng, chủ nhân. Xì rồ cùng vì cạn hai cái lao ra hỏa rút quân rất xa về sau, phát hiện nhóm chúng ta không có tiếp tục truy kích. Cho nên bọn hắn tỉnh táo lại, phát hiện chủ nhân kỳ binh kỳ quặc, cho rằng không có khả năng có nhiều như vậy chiến binh La Mã, cho nên bọn họ phái ra lính trinh sát, nghĩ điều tra nhóm chúng ta chân thực binh lực. Xạ bạc hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Còn có đây này. Diệp Thiên gật gật đầu, Shizou phản ứng tại hắn trong dự liệu. Shizou cùng vị cản cũng có phản công dự định, thế nhưng là suy tính nói nhóm chúng ta có khả năng đã đem bọn hắn vật tư toàn bộ cũng trở đi, cho nên bọn hắn quyết định tạm thời chờ đợi vật tư đến và viện binh ủng hộ. Sa Bạc trầm rãi nói, cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì hắn đối với mình chủ nhân có lòng tin tuyệt đối. Hắn cảm thấy đã Diệp Thiên có thể dẫn đầu bọn hắn lấy 500 phá 2 vạn, tự nhiên có thể cho lấy 3.000 tùy tiện phá 3 vạn, huống chi bọn hắn hiện tại còn có thể theo thành chú đóng ở, chiến đấu tương đối sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lại còn có viện binh. Shizuo cùng vì cản xem ra thật rất cẩn thận đâu. Viện binh có chừng bao nhiêu? Diệp Thiên cười lạnh, sau đó mở miệng hỏi. Chủ nhân, ngày hôm qua nhóm chúng ta phòng cái kia thanh hỏa, đoán chừng thiêu chết hơn 1.000 chiến sĩ, để bọn hắn lần đầu nếm đến thua trận. Sĩ khí bắt đầu vô cùng sa sút, cho nên là cổ vũ sĩ khí, địch nhân quyết định tăng phái tối thiểu 5.000 viện binh. Những tin tức này, đều là theo lính trinh sát miệng bên trong biết được. Sa Bạc cung kính nói, nhìn qua Diệp Thiên trong mắt tràn đầy kính ý. Làm được không tệ, bất quá địch nhân cũng quá ngu xuẩn một chút, ngu xuẩn đến có chút không bình thường. Phái ra lính trinh sát, vậy mà cũng nắm giữ lấy tự mình nhiều như vậy quân tình, bọn hắn đây là cho nhóm chúng ta đưa tình báo sao. Diệp Thiên gật gật đầu, tán dương lấy Sa Bạc. Sau đó nhẹ nhàng lầm bầm, thanh âm rất nhỏ. Nhìn thấy Diệp Thiên đang tự hỏi, Sa Bạc tạm thời đình chỉ giảng thuật. Nhất định sẽ có cái gì đối nhóm chúng ta có lợi tình báo thật sao? Diệp Thiên hai mắt khẽ híp một cái, bình tĩnh hỏi. Vâng. Chủ nhân thật sự là liệu sự như thần. Sa Bạc không khỏi nổi lòng tôn kính, sau đó nói, đồng minh người đại quân tan tác về sau, sĩ khí bất ổn, rất nhiều người đều bị trận kia đại hỏa cùng đáng sợ kỵ sĩ phong bạo sợ hãi cho bao phủ. Tăng thêm không có vật tư cùng nguồn nước tiếp tế, lại tăng thêm trước đó bọn hắn chiếm cứ lấy ưu thế lại chậm chạp không chịu cầm xuống thành trì mà dẫn đến chiến bại, rất nhiều thiên phu trưởng mang theo các binh sĩ buồn bực. Có ít người muốn ngưng chiến, bất quá nghe nói có viện binh vận chuyển lấy vật tư tới, các binh sĩ mới thoáng ổn định một chút, không gì hơn cái này nghiễm nhiên thời tiết, các binh sĩ lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa buồn bực. Nói, Sa Bạc ánh mắt lóe lên một tia kích động. Những tin tình báo này ngươi cảm thấy có thể tin được không? Là tại cái gì tình huống dưới đạt được tình báo này? Diệp Thiên nhíu mày, chậm rãi hỏi. Ta cảm thấy đáng tin, tình báo này là tại nhóm chúng ta đoạn trong đó một người năm ngón tay hắn mới mở miệng. Nghiêm túc nghĩ một cái, Sa Bạc kiên định nói. Các ngươi cũng cho là như vậy sao? Diệp Thiên hướng về phía Gina chỉ cùng bạn hỏi. Vâng. Lúc ấy là nhóm chúng ta cùng một chỗ thẩm vấn. Gina chỉ đây bạn suy nghĩ một cái, chậm rãi nói. Ta nghĩ, các ngươi nhất định liền bọn hắn hạ trại vị trí cũng thẩm vấn ra đi. Diệp Thiên mặc dù là nghi vấn, thế nhưng là ngữ khí lại hết sức khẳng định. Vâng, 20 km bên ngoài. Sa Bạc gật gật đầu. Tốt, hiện tại địch nhân quân tâm bất ổn, tự loạn trận cước. Đối mặt với cơ hội tốt như vậy, nếu như các ngươi là kệ xạ thành chủ đẹp trai, các ngươi sẽ làm thế nào? Diệp Thiên hỏi. Dạ tập. Cơ hội tốt như vậy, ta cũng lựa chọn dạ tập. Thừa dịp bọn hắn suy yếu thời điểm, lần nữa cho bọn hắn trọng thương, đại bại bọn hắn, không phải vậy viện binh cùng vật tư đến. Nhóm chúng ta áp lực sẽ tăng lớn rất nhiều, bởi vì chúng ta bây giờ là tứ cố vô thân. Ba người cũng trình bày tự mình quan điểm, đều là đồng dạng, chủ động xuất kích. Vậy ta thật muốn chúc mừng các ngươi. Tốt nhất hạ tràng, các ngươi là binh bại mà về, còn lại, các ngươi chỉ có toàn quân hủy diệt khả năng, bởi vì đây hết thảy đều là đồng minh người âm mưu. Diệp Thiên Tử Tốn nói, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép A. Ba tên này đúng là manh tướng, thế nhưng là vẫn còn có chút chỉ vì cái trước mắt. Làm việc còn có chút ẩu tả. Có lẽ, đây cũng là đại đa số địa trung hải tướng lĩnh bệnh trùng, đánh trận ít có mưu kế. Chương 244, Mòn ỉ cả nhà làm khách. Âm mưu. Ba cái tướng lĩnh mạnh mẽ sững sờ, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên cảm giác cái này thật đáng sợ. Bọn hắn phí không ít tâm huyết cùng thủ đoạn mới thu hoạch được, để bọn hắn mừng rỡ như điên, cơ hồ hưng phấn đến một buổi tối đều ngủ không đến cảm giác tình báo lại là một cái âm mưu, là một cái bẫy. Bọn hắn chấn kinh cùng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn là tin tưởng Diệp Thiên, bởi vì Diệp Thiên mưu tính bọn hắn là tận mắt chứng kiến qua, mà lại không chỉ một lần, vậy đơn giản là thật đáng sợ, phảng phất hết thể cũng dựa theo hắn an bài trình diễn đồng dạng. Lại không luận hắn có phải hay không một cái âm mưu, nhóm chúng ta cũng phải đem nó xem như là một cái bẫy. Diệp Thiên trầm giọng nói ra, binh lực chúng ta quá ít, vốn cũng không chiếm cư ưu thế, nhóm chúng ta chỉ cần phòng ngự được cái này chiến tuyến, chính là nhiều nhất đại thắng lợi. Cho nên muốn xuất binh, nhóm chúng ta nhất định phải cực kỳ thận trọng. Diệp Thiên trước theo cái nhìn đại cục đến phân tích, kỳ thật chính là lúc hướng dẫn lấy bọn hắn. Chủ nhân, chịu xin ngài truyền thụ nhóm chúng ta càng nhiều. Thì như, ngài lại như thế phán đoán đây là một cái bẫy đâu. Sa Bạc khẩn cầu nói, bạn cùng Gina chi 10 điểm chờ mong, khát vọng nhìn qua Diệp Thiên. Bọn hắn tin tưởng, Diệp Thiên cái này bài học, sẽ để cho bọn hắn thu hoạch rất nhiều rất nhiều. Rất đơn giản một cái đạo lý, sự tình ra khác thường tất có yêu. Diệp Thiên từ tốn nói, đây là một cái lời lẽ chí lý, đồng dạng bao hàm rất nhiều chiết 440 học, ba cái tướng lĩnh vội vàng thật sâu nhớ kỹ kế hoạch này. Chỉ là một cái lính trinh sát, có thể biết rõ nhiều như vậy quân tình thông tin sao? Nếu như các ngươi thân là chủ soái, các ngươi lại phái một cái hiểu tự mình nội bộ quân tình thông tin lính trinh sát đi địch hậu điều tra sao? Vạn nhất bị địch nhân phát hiện đồng thời tù binh làm. Cái này cùng phái ra người một nhà cho địch nhân đưa tự mình quân tình khác nhau ở chỗ nào? Diệp Thiên Tử Tốn nói, hắn hỏi ra mấy vấn đề, nhường Godzilla chi bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt minh bạch, đơn giản như vậy đạo lý, bọn hắn vậy mà không nghĩ tới, bị Diệp Thiên như thế nhắc nhở, bọn hắn mới phát giác được xỉ dô bọn hắn đáng sợ, chắc không được liên tục đánh bại La Mã đại quân, quả nhiên đa mưu túc trí. Trên thực tế, bọn hắn những lính trinh sát này trừ tới điều tra bên ngoài, còn có một cái mục, chính là cho ta đưa bọn hắn tình báo. Chỉ bất quá, đây là một cái tình báo giả, dẫn dụ nhóm chúng ta đi đánh lén bọn hắn. Nếu là nhóm chúng ta xuất binh lời nói, ở nửa đường tuyệt đối sẽ bị bọn hắn phục kích, lâm vào bọn hắn trong vòng vây. Diệp Thiên tiếp tục giải thích. Đáng chết, may mắn đi theo chủ nhân, không phải vậy nhóm chúng ta phải bị thua thiệt, đáng chết hai cái lao hôn đản, vậy mà như thế âm hiểm. Godzilla chi nội tâm vô cùng may mắn, đồng thời lại nhịn không được mắng to lấy xỉ rổ cùng vì cản âm hiểm xảo trá. Chiến tranh đối kháng, thượng binh phạt nhu, tiếp theo chặt kết giao, tiếp theo chặt binh, nó xuống dưới công thành. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, đối thủ vậy mà cũng sẽ sử dụng như kế, trận chiến tranh này hẳn là càng thêm có thú. Diệp Thiên cười cười, bình tĩnh nói, hắn thật không nghĩ tới, xí dô bọn hắn mưu đồ vậy mà cũng có chút đáng sợ, chỉ là bọn hắn cũng quá coi thường hắn. Việc này cũng không thể chỉ trách các ngươi, đầu tiên là những lính trinh sát kia xuất phát trước đã mang theo lòng quyết muốn chết, diễn kịch thời điểm, diễn rất giống, lại có thể ẩn nhẫn, chờ các ngươi đoạn hắn năm đầu ngón tay mới tiết lộ giả quân tình. Để các ngươi tin tưởng tình báo này là thật. Mà lại, trước đó, bọn hắn cũng làm tốt làm nền, nói cho các ngươi biết bọn hắn có đại quân trợ giúp, nhân số không nhiều không ít, vừa vặn 5.000 hợp tình hợp lý, không khoa trương, nhưng lại cho các ngươi mang đến cảm giác gáp bách cùng cảm giác nguy cơ. Bọn hắn cũng đều là nhân tài A, đáng tiếc, không thể vì bản thân ta sử dụng. Diệp Thiên lắc đầu, tiếp tục phân tích, bất quá, các ngươi cũng có sai lầm địa phương, chính là quá chỉ vì cái trước mắt, tâm tư không đủ kín đáo. Thật xin lỗi, chủ nhân, nhóm chúng ta sai. Ba người có chút hề phải nói, bất quá nội tâm lại vô cùng cảm kích, bởi vì Diệp Thiên không có trách cứ hắn nhóm, ngược lại nghiêm túc cho bọn hắn học một khóa, để bọn hắn thu hoạch không ít. Tốt, đêm nay sau nửa đêm nhất định chú ý cảnh giác. Địch nhân lính trinh sát không có trở về, bọn hắn đêm nay nhất định sẽ mai phục không đến nhóm chúng ta, cũng có khả năng sẽ đối với nhóm chúng ta dạ tập. Diệp Thiên vỗ nhẹ nhẹ chụp bọn hắn bả vai, giao phó nói. Chủ nhân. Địch nhân sẽ có viện binh sao? Xạ Bạc nghiêm túc thành khẩn thỉnh giáo. Sẽ có, nhưng không phải hiện tại, bởi vì bọn hắn gánh không nổi người kia. Nhưng là có thể khẳng định là, một khi bọn hắn vật tư được bổ sung về sau, rất nhanh liền đối nhóm chúng ta khởi xướng tiến công. Mà lên bọn hắn sĩ khí sẽ không sa sút, sẽ chỉ trở nên càng thêm cường đại. Diệp Thiên trầm giọng nói ra, cho nên, nhóm chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị, hôm nay bắt đầu nắm chặt huấn luyện các tân binh. Đồng thời các ngươi hôm nay bắt đầu phụ trách đi mua sắm nhiều một ít dầu tháp, thu thập nhiều một chút trọng thạch này một ít thủ thành nhất định phải vật phẩm. Còn có các loại một cái, các ngươi theo ta ra khỏi thành, bố trí một chút cạm bẫy. Sau đó Diệp Thiên bắt đầu an bài, đồng thời cũng mang theo một số người ra khỏi thành, chuẩn bị bố trí một chút cạm bẫy. Bận rộn một ngày, Diệp Thiên mới trở về. Tất cả tân binh cũng tiếp nhận hiệu chung nghi thức, mỗi người đối với hắn độ trung thành cũng đạt tới 80 trở lên. Nhìn qua Diệp Thiên nhãn thần cũng tràn đầy cuồng nhiệt. Đáng tiếc duy nhất là, bọn hắn đều không phải là Diệp Thiên nô lệ, cho nên tự do thuộc tính không cách nào thu hoạch, không phải vậy lời nói, hắn sẽ thêm ra hơn 2.000 điểm thuộc tính tự do. Thành chủ đại nhân, ngài rốt cục trở về. Về đến trong nhà, ngài ẹt đã trong nhà hắn chờ, nhìn thấy Diệp Thiên thời điểm, kích động nên đón đi lên, vô cùng nhiệt tình. Ta sao có thể giống các ngươi những này đáng chết sâu mọt như vậy thanh nhàn, đồng minh người đều muốn lần nữa tiến đánh tới. Diệp Thiên hung dữ mắng. Hắc hắc. Đại nhân bất giận, đêm nay ta mời ngươi ăn cơm. Ta xác thực không có đại nhân tài có thể, cho nên ta quyết định giúp đỡ đại nhân một vạn mai kim tệ xem như quân phí, để bày tỏ ta đối xạ tạn thành ủng hộ. Ngài ẹt cười hắc hắc nói. Vậy ta liền thay xạ tạn thành mọi người cảm tạ ngươi, ngươi thật rất không tệ. Đi thôi, đi trong nhà người ăn cơm. Diệp Thiên hơi sững sờ, chửi một câu liền thu hoạch được một vạn mai kim tệ, xác thực thu hoạch ngoài ý muốn. bất quá hắn đoán được Nai Et là vì hành chính quan chức vị đi. Nai Et gia tộc cũng 10 điểm hào hoa, mặc dù so không lên hiện tại Diệp Thiên Trạch Viện, thế nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Thành chủ đại nhân, ngài đến, là gia tộc bọn ta vinh hạnh. Đi vào cửa về sau, một người mặc hoa lệ phu nhân xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt, vẻ mặt tươi cười hành lễ. Rất cao quý, rất ưu nhã, phong tình vạn trùng. Diệp Thiên hơi sững sờ, bởi vì cái này phu nhân lại là trung niên bản Mọ Nỉ Cạ. Mọ Nỉ Cạ là các ngươi nữ nhi. Diệp Thiên hỏi, tự mình sẽ không phải là đến Mọ Nỉ Cạ trong nhà làm khách ra. Chương 245, dưới mặt nạ nữ lang. Một cái là tuổi trẻ bản Mọ Nỉ Cạ, một cái là thành thục Mọ Nỉ Cạ, các nàng hẳn là mẹ con, trừ cái đó ra không có tốt hơn suy đoán. Như vậy nơi này chính là Mọ Nỉ Cạ gia tộc. Đại nhân nhận biết Mọ Nỉ Cạ. Nai E ánh mắt lóe lên một tia kinh hỉ, sau đó hỏi. Buổi sáng hôm nay gặp qua, nàng để cho ta tự mình đi thần miếu, bất quá bị ta cự tuyệt. Diệp Thiên cười cười nói. Đại nhân, Mọ Nỉ Cạ từ nhỏ bị nhóm chúng ta làm hư, nếu là nàng đắc tội đại nhân, còn xin ngài rộng lượng nàng thất lễ. Nai E có chút lo lắng nói. Diệp Thiên nổi giận bắt đầu tàn nhẫn, hắn nhưng là tự mình lãnh hội qua, cho nên đặc biệt sợ hãi tự mình người nhà đắc tội tôn này ác thần. Nàng rất đáng yêu, mặc dù nghịch ngợm một chút, thế nhưng là mỹ nữ trung quy là có một ít đặc quyền không phải sao. Diệp Thiên cười cười, từ tốn nói. Cảm tạ đại nhân nhân tử. Chuyện của tôi nét. Nai E thê tử vội vàng nói tạ. Đúng, nàng có ở nhà không? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Có lỗi với đại nhân, Mọ Nỉ Cạ quyết định đem tự mình dâng hiến cho thần linh, cho nên nàng liền ăn ở đều là tại thần miếu. Bất quá đã đại nhân muốn gặp nàng, ta cái này để cho người ta đi đem nàng mang về. Nai E cười khổ nói. Diệp Thiên đối Mọ Nỉ Cạ biểu hiện ra phi thường lớn hứng thú, hắn không biết rõ đây có phải hay không là chuyện tốt. Không cần. Đã không ở nhà cũng không cần đi quay rầy nàng, không phải vậy nàng lại muốn nói ta đối thần linh không kính sợ. Diệp Thiên lắc đầu, cười cười, 10 điểm rộng lượng. Xin cho phép ta thay Mọ Nỉ Cạ đối đại nhân tạ ơn. Mỹ phụ vội vàng hướng lấy Diệp Thiên nói lời cảm tạ. Đây là ta thê tử, ạ về gì? Nai E liền vội vàng giới thiệu. Mỹ lệ mà tôn quý ạ về gì phu nhân. Ta rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Diệp Thiên 10 điểm thân sĩ lễ phép chào hỏi. Còn xin đại nhân mời đến, ta đã là đại nhân chuẩn bị xạ tàn thành tốt nhất rượu đỏ, mà lại biết rõ đại nhân đến đến, ta tự mình là đại nhân làm một chút bánh ngọt, hy vọng đạt được đại nhân lời bình. À về gì vẻ mặt tươi cười hướng về phía Diệp Thiên nói, nàng thiếu dung rất là động lòng người, tuyệt đối một cái vưu vật, mị lực ở khắp mọi nơi. Kia thật là ta vinh hạnh. Diệp Thiên khách khí một phen, sau đó theo bọn hắn chậm rãi đi đến trong phòng khách. Phòng khách 10 điểm xa hoa, vô cùng rộng rãi, thậm chí có các loại kim khí ngân khí trang trí, có thể thấy được bọn hắn là 10 điểm giàu có. Thật rất hâm mộ các ngươi giàu có. Diệp Thiên sờ lấy bài trí trên mặt bàn một cái hoàng kim chế tạo đầu người giống, cảm khái nói. Đây là ta đặc biệt là đại nhân chuẩn bị lễ vật. Nai E vẻ mặt tươi cười hướng về phía Diệp Thiên nói, trong lòng lại là hận không thể cho mình rút ra một bàn tay, rõ ràng biết rõ Diệp Thiên giá hỏa này không chỉ có tham tài mà lại vô sỉ. Vậy mà không có đem các loại kim khí ngân khí thu hồi. Đưa cho hắn mấy cái là không có vấn đề, hắn lo lắng là Diệp Thiên phát hiện hắn giàu có về sau, không ngừng ép gia tộc của hắn bên trong tài sản, vậy liền được không bù mất. Không, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là cảm khái mà thôi. Các ngươi kiếm tiền cũng vất vả, ta liền không cầm. Diệp Thiên như là đổi tính tử, lắc đầu nói, không phải hắn không tham tài, mà là khối này vàng quá nhỏ, hắn xem không lên. Là một khối vàng phá hư hắn hình tượng, có chút tính không ra. Dù sao hiện tại hắn, nhưng là chân chính phú hào, liền xem như phóng tới La Mã bên trong, cũng là phú hào cấp bậc tồn tại. Đã đại nhân không ưa thích, ngày khác ta đưa đại nhân một cái hài lòng lễ vật. Nhìn thấy Diệp Thiên ánh mắt lóe lên một tia coi nhẹ, Nai E rốt cục buông lỏng một hơi. Ba, ba. À về gì vỗ nhẹ nhẹ chụp thủ trưởng, phòng khách bên ngoài bắt đầu xuyên qua tiến vào từng cái nữ nô lệ, trong tay các nàng hoặc là cầm tử hồ, hoặc là chén lớn rượu, hoặc là bánh ngọt, hoặc là món ngon. Y phục trên người không phải đồng phục nô lệ, mà là lộng lẫy phục sức, đồng thời cũng rất đạm bạc, các nàng dáng vóc rất tốt, ẩn ẩn có thể thấy được. Về phần các nàng dung mạo, Diệp Thiên liền không biết rõ, bởi vì các nàng trên mặt đều mang một cái mặt nạ, miêu nữ mặt nạ, hồ nữ mặt nạ, lang nữ mặt nạ, dê nữ mặt nạ các loại, những này mặt nạ đều là hoàng kim chế tạo mà thành. Mỗi cái nữ nô lệ quần đằng sau cũng cột từng đầu như là cái đuôi đồng dạng vải. Mỗi cái nữ nô lệ tại thả tay xuống bên trong đồ vật bên trong, cũng tại Diệp Thiên bên người nhẹ nhàng đi một vòng, đầu ngón tay quơ nhẹ, sau đó chậm rãi rời đi. Nai E, đây chính là giải trí tiết mục sao? Diệp Thiên cười cười hỏi. Đại nhân mời dùng cơm, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Nai Et nhìn thấy Diệp Thiên ánh mắt lóe lên một tia hứng thú, không khỏi vui vẻ nói, đồng thời cũng duy trì một chút thần bí. Thực biết chơi. Bất quá cũng rất hấp dẫn người ta. Diệp Thiên vừa cười vừa nói, không thể không nói, hắn thật có nhiều tâm động. Đây coi như là sớm nhất kỳ của tờ lệ sao. Đây đều là ta thê tử ý nghĩ, mặc dù lần thứ nhất nếm thử, bất quá có thể làm cho đại nhân ưa thích, kia thật là nhóm chúng ta vinh hạnh. Nai Et đạt được Diệp Thiên khen ngợi, 10 điểm vui vẻ. À về gì phu nhân đúng là một nhân tài, rất có ý nghĩ. Diệp Thiên ngồi vào trên ghế, vẻ mặt tươi cười nói. Tạ ơn đại nhân khen ngợi, mời uống rượu. À về gì ngồi vào Diệp Thiên bên người, nhẹ nhàng cho hắn rót một ly rượu nho, sau đó tự mình cầm lấy một khối bánh ngọt, đưa đến Diệp Thiên miệng, nói, mời đại nhân nhấm nháp ta làm bánh ngọt. Rất mỹ vị, ngọt mà không ngán, còn có nhàn nhạt hương hoa, chủ yếu là à về gì phu rất dụng tâm, nếu là mát điểm là 100 lời nói, ta cho ngươi đánh 99 điểm. Diệp Thiên cười cười, làm ra đánh giá. Cái kia còn có một điểm đâu. Diệp Thiên đánh giá, nhường ạ về gì 10 điểm vui vẻ, có chút nũng nịu hướng về phía Diệp Thiên hỏi, 10 điểm vũ mị. Còn có một điểm không cho ngươi, là sợ ngươi kiêu ngạo. Diệp Thiên 10 điểm nghiêm mặt nói. Khanh khách. Diệp Thiên đứng đắn hài hước, nhường ạ về gì cười đến nhánh hoa run rẩy, 10 điểm hấp dẫn người. Diệp Thiên cho nàng cảm giác cũng không có trong truyền thuyết như vậy vô tình lạnh lùng, lãnh huyết tàn khốc, mà là 10 điểm dễ thân, khôi hài hài hước. Mị lực 10 phần, 10 điểm hấp dẫn lấy nữ tính. Đại nhân, ta mời ngươi một chén. Nhìn thấy Diệp Thiên cùng mình thê tử chung đụng được như vậy hòa hợp, Nai Et cũng 10 điểm vui vẻ, chỉ cần Diệp Thiên xem trọng hắn, 5 năm một người chấp hành quan rơi vào hắn cơ hội trên thân liền càng thêm lớn. 5 năm một nhiệm kỳ A, nếu là có thể liên tục 2-3 mặc cho, gia tộc của hắn tại tương lai tuyệt đối có thể vô cùng huy hoàng. Tương lai gia tộc vinh quang. Hết thệ cũng đáng giá. Hiện tại hắn là cái thứ nhất có thể tiếp xúc đến Diệp Thiên người, đây là thuộc về hắn kỳ ngộ, hắn cũng không thể bỏ lỡ. Chương 246, mặt nạ trò chơi. Đại nhân, hành chính quan nhân tuyển, người quyết định sao? À về gì tự mình cho kêu gọi Diệp Thiên, lại là rót rượu, lại là cho ăn bánh ngọt, đem Diệp Thiên hầu hạ đến cái kia thoải mái, vẫn luôn là vui vẻ ra mặt, Nai Et cảm thấy thời kỳ thành thục, thừa cơ hướng về phía Diệp Thiên hỏi. Phu quân, ăn cơm uống rượu liền ăn cơm uống rượu. Nói chuyện gì trong công tác sự tình, đây không phải phá nghi ngờ đại nhân nhã hứng sao. À về gì nhẹ nhàng chính bạch trượng phu, mang theo trách cứ nói, kỳ thật nhìn như hủy đi Nai Et đài, trên thực tế là đang giúp hắn giảng hòa, bởi vì hiện tại Diệp Thiên ngay tại vui vẻ, nếu là hứng thú bị đánh gãy, tức giận lên làm như vậy. Đại nhân, không để ý tới hắn, ta mời ngươi một chén. Nói xong, à về gì giơ cái chén, đưa đến Diệp Thiên bên miệng, đãi ngộ đó, cũng đừng nâng. Ha ha. Nai Et. Xem ra ngươi thật còn phải hướng phu nhân ngươi đôi chín số không học tập, lúc uống rượu đợi, tốt nhất chỉ nói phong nhã, bất luận chính sự. Diệp Thiên nắm nuốt ạ về gì thủ trưởng, đỡ chén đến rượu, đem trong chén rượu nho uống một hơi cạn sạch về sau, cười ha ha, nhường Nai Et mang theo xấu hổ cười cười. Bất quá, đã ngươi cũng hỏi, ta cũng liền nói thật với ngươi đi. Chấp chính quan nhân tuyển ta còn không có nghĩ kỹ, thế nhưng là 5 năm một nhiệm kỳ chức vị đúng là rất trọng yếu, cho nên mặc dù ta còn không có xác định nhân tuyển. Thế nhưng là, ta tuyển đến người, nhất định phải là ta thân tín, năng lực không thể quá kém. Những người khác ta còn không có hiểu, bất quá ngươi cho ta cảm giác vẫn là rất không tệ. Cho nên, biểu hiện tốt một chút đi, nếu được tuyển chọn về sau, ta cũng hy vọng ngươi có thể liên nhiệm. Diệp Thiên cười cười, chậm rãi mở miệng nói ra. Tạ ơn đại nhân chỉ điểm, ta biết rõ, đại nhân nhất định sẽ nhìn thấy ta trung thành. Nai Et vô cùng mừng rỡ, mặc dù Diệp Thiên không có chính diện bằng lòng hắn. Thế nhưng là trong lời nói đã toát ra khen ngợi cùng tán thành, hy vọng rất lớn. Đây là hắn cơ duyên. Bất quá, trong lòng của hắn cũng có chút nguy cơ, đêm nay hắn mở tiệc chiêu đãi Diệp Thiên sự tình, khẳng định sẽ bị quý tộc khác biết được. Bọn hắn nhất định cũng sẽ mở tiệc chiêu đãi vị này tuổi trẻ thành chủ, chỉ sợ bọn họ sau đó càng nhiều thẻ đánh bạc. Đại nhân, nhóm chúng ta tiếp tục uống rượu. À về gì chậm rãi cười một tiếng, tiếp tục cái Diệp Thiên bưng rượu, hai tay đưa đến Diệp Thiên bên miệng. Tiệc rượu không khí không thành thật tốt, chủ khách đều vui mừng. Đại nhân, ta trước xin lỗi không tiếp được một cái. À về gì cùng Nai Et liếc nhau về sau đó chậm rãi đứng lên, hướng về phía Diệp Thiên hành lễ, sau đó nện bước ưu nhã bộ pháp chậm rãi rời đi. Nai Et, ngươi thật tốt có phúc khí, vậy mà như thế ưu tú ưu nhã bên trong hiền. Nhìn qua à về gì rời đi bóng lưng, Diệp Thiên mang theo một chút chênh choáng, chậm rãi nói. Nếu là à về gì biết rõ đại nhân đối nàng khen ngợi. Nàng nhất định sẽ đẹp đến mức ngủ không yên. Nai Et cười cười, sau đó tiếp tục cùng Diệp Thiên uống rượu. Không đến bao lâu, nữ nô lệ nhóm lần nữa đi tới, trên thân vẫn như cũ là xa hoa mà giản lược quần áo, mỗi người nhìn qua đều là sở sở động lòng người, trên mặt vẫn như cũ mang theo mặt nạ, để các nàng nhìn hoặc là giống hồ nữ lang, hoặc là miêu nữ lang, thỏ nữ lang, dê rừng nữ lang, các loại, bất quá nhiều một tấm mặt nạ. Đây là một cái nữ thần mặt nạ, đến hệ dạ nữ thần mặt nạ, hệ dạ là Hy Lạp thần hậu. Mang theo cái mặt nạ này nữ nhân, dáng vóc hoàn mỹ đến cực hạn, bên hông còn mang theo từng đầu dây chuyền vàng, đi đường đến, đinh đương vang lên. Mặc dù không nhìn thấy nàng khuôn mặt, thế nhưng là trên người nàng mang theo thành thục mị lực, mà lại tương đối cùng cái khác nữ nô lệ, nàng khí chất có vẻ 10 điểm cao quý. Nàng là chói mắt nhất tồn tại. Đúng là Aveji. Mặc dù nàng mang lên mặt nạ, cũng thay đổi trang phục, thế nhưng là Diệp Thiên vẫn như cũ một chút liền nhận ra nàng, cái này khiến nội tâm của hắn không khỏi hơi chấn động một chút. Tại Aveji dẫn dắt phía dưới, tất cả mang theo mặt nạ nữ lang cũng đi vào Diệp Thiên trước mặt, xếp thành một hàng, chỉnh tề đứng vững, ngẩng đầu đỡ ngực. Mỗi người trong tay cũng nâng một cái mặt nạ hoàng kim. Kia là Hy Lạp chiến thần Ạ Dẹt mặt nạ. Chiến thần Ạ Dẹt là chúng thần chi vương Rẻ ở cùng thiên hậu Hẹ Ra nhi tử, là chiến tranh, chiến đấu, quyết đoán, dân sự trật tự cùng bạo loạn chi thần. Hắn bị hình dung là thị sát thành tính giết nhân ma vương cùng có phòng vệ tòa thành chinh phục giả, hắn là lực lượng cùng quyền lực biểu tượng. Đồng thời, hắn bị miêu tả thành một cái mang theo mũ giáp, cầm trường mâu thanh niên anh tuấn. Nai S, đây chính là các ngươi an bài tiết mục sao? Diệp Thiên triệt để đến hứng thú, chiến thần mặt nạ, sẽ không phải ẩn dụ chính là hắn chính là chiến thần đi. Thế nhưng là, ạ về gì tại sao muốn tuyển hệ giả mặt nạ? Thật như vậy sẽ chơi sao? Vâng, tôn quý thành chủ đại nhân, đây là ạ về gì đặc biệt là thành chủ đại nhân chuẩn bị tiết mục, sau này cũng chỉ là đại nhân chuẩn bị, bởi vì như thế vinh hạnh đặc biệt, chỉ có đại nhân tài có tư cách có được. Tối nay, hoặc là tại tương lai, chỉ cần tại trong phủ chúng ta, đại nhân mang lên chiến thần mặt nạ, sẽ hóa thành thiên thần. Chi phối lấy hết thảy. Nai E đắc ý hướng về phía Diệp Thiên giải thích đến, tựa hồ hắn cũng không có phát hiện tự mình thê tử ngay tại trong đó, hơn nữa còn là mang theo hệ dạ mặt nạ, là trong đó duy nhất nữ thần. Xem ra, là lôi kéo Diệp Thiên, hắn là thật xuống dưới lớn nhất tiền vốn A. Tiếp xuống ta nên làm như thế nào? Diệp Thiên có chút không kịp chờ đợi, cái tiết mục này, hắn thật sự là rất hài lòng, những quý tộc này thật sự là quá xanh chơi. Thật sự là rơi xuống sinh hoạt A. Bất quá Diệp Thiên thật rất ưa thích. Đại nhân có thể theo trong tay các nàng cầm lấy mặt nạ, mang lên mặt nạ, ngài chính là các nàng chủ thể. Tối nay, các nàng là ngài mà sinh, là ngài mà sống lấy. Các nàng đều là trong phủ chúng ta ưu tú nhất bộ dáng. Ngài E thành khẩn giải thích. Kia thật là ta vinh hạnh. Ta thật sự là quá thích các ngươi cái tiết mục này. Bất quá, ngài E, ngươi nói sai một điểm, đêm nay vô luận ta chọn lựa ai. Các nàng sau này chỉ có thể là ta mà sống. Chỉ có thể là ta. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, thần đồ vật là không vinh hạnh phạm nhân cùng hưởng. Diệp Thiên vô cùng hài lòng, ngạo nghễ hướng về phía ngài ẹt báo cho nói. Vâng. Đại nhân. Ngài ẹt cung kính gật gật đầu, chỉ có Diệp Thiên đối cái này có chút ưa thích, không cách nào dứt bỏ, hắn đêm nay mục liền đặt tới. Thỏ nữ, lang nữ, miêu nữ, hồ nữ, dê rừng nữ, xác thực rất động lòng người, thế nhưng là cuối cùng so không lên nữ thần A. Cho nên... ta còn là trước tuyển hệ dạ thiên hậu đi. Diệp Thiên tại các nữ lang trước mặt không ngừng bồi hồi, miệng bên trong nhẹ nhàng lẩm bẩm, đang không ngừng lựa chọn, cuối cùng theo mang theo hệ dạ thiên hậu mặt nạ nữ lang cầm trong tay lên chiến thần mặt nạ, đeo lên trên mặt. Chúc mừng đại nhân, giờ phút này ngài chính là thiên thần. Ta sẽ không quấy rầy ngài. Nhìn thấy Diệp Thiên lựa chọn hệ dạ thiên hậu mặt nạ, thân thể khẽ run lên, sau đó vẻ mặt tươi cười hướng về phía Diệp Thiên chúc mừng, sau đó rời đi. Chương 247, chiến thần cùng thiên hậu. Hệ dạ thiên hậu. Diệp Thiên nhẹ nhàng đem mang theo hệ dạ thiên hậu mặt nạ nữ tử ôm lấy, nhẹ nhàng vừa cười vừa nói. Nói cho ta, ngươi vì cái gì mang theo hệ dạ thiên hậu mặt nạ, trong tay lại bưng lấy nàng cùng rẻ ở chi tử chiến thần ạ rẻ mặt nạ, mà không phải rẻ ở mặt nạ đâu. Diệp Thiên cười hỏi. À về gì sắc mặt đỏ bừng, thế nhưng là nàng cũng không có mở miệng nói chuyện, bởi vì nàng sợ hãi tự mình mở miệng về sau. Diệp Thiên có thể nghe ra được nàng thanh âm, từ đó nhận ra dấu ở dưới mặt nạ nàng. Kỳ thật nàng không biết rõ, tại nàng xuất hiện thời điểm, Diệp Thiên liền đã nhận ra nàng, mặc dù nàng thay đổi y phục, tiểu tóc đổi, mang lên mặt nạ, thậm chí tắm rửa qua. Thế nhưng là, Diệp Thiên ngũ quan thật rất nhạy cảm, những thứ không nói khác, trên người nàng độc hữu mùi thơm, Diệp Thiên đã nhớ kỹ. Nói cho ta, không phải vậy ta không biết rõ ngươi đến cùng là cự tuyệt đâu, vẫn là có cấp độ càng sâu hàng nghĩa, hay là dùng loại phương thức này đến kích thích ta lực chú ý cùng hứng thú đâu. Diệp Thiên tự nhiên là biết rõ ạ về gì không mở miệng nói chuyện nguyên nhân, nhưng là cũng không phòng hắn các loại vấn đề. Ha ha! Xem ra ta đoán chúng, ngươi thật rất biết chơi, bởi vì ta đã cảm giác được ngươi cảm giác. Diệp Thiên cười cười, nhẹ nhàng hướng về phía nàng nói. Hoa Lạp Lạp. Vừa rồi bọn hắn chỗ bàn rượu, đồ vật toàn bộ cũng bị Diệp Thiên quét xuống, Hoa Lạp Lạp vang lên, nơi này chính là hắn sân nhà. Đêm nay, liền để ta hóa thành chiến thần, ngươi là thần hậu hẹ dạ đi. Diệp Thiên cười cười nói. À về gì rất giàu có, hoa lệ váy xa đi về sau, nàng hoàn mỹ dáng vóc toàn thân các loại hoàng kim trang sức trang trí, trên cổ, trên cánh tay, thậm chí quần lót tiểu khố đều là dùng hơi mỏng, hoàng kim sợi tơ biên chế mà thành, dị thường lóa mắt, lập lòe sáng lên. Toàn thân đều là ánh vàng rực rỡ, tăng thêm hoàng kim chế tạo mà thành nữ thần mặt nạ, giờ phút này nàng, tựa như là một cái dùng kim loại điêu khắc mà thành đến từ trên trời thần nữ. Thật sự là quá xanh chơi. Diệp Thiên trong lòng, lần nữa cảm khái. Loại cuộc sống này cũng quá xa hoa, cũng có thể gián tiếp nói rõ, những quý tộc này thật sự là quá giàu có, giàu đến chảy mỡ. Xem ra, phải nghĩ biện pháp nhiều ép một chút những quý tộc này tài phú. Mặt nạ hoàng kim phía dưới, cặp kia đôi mắt đẹp, giờ phút này đã che kín hơi nước, nhìn qua mông lung. Hừ hừ. Chuyện C. Vừa tui giọt nét Diệp Thiên sẽ không để cho giai nhân thần nữ quá đợi lâu đợi, mang lên mặt nạ về sau hắn, hóa thành chiến thần, mở lấy thần linh chiến trường. Chiến thần. Tại cổ Hy Lạp nhân dân trong mắt, mang ý nghĩa chiến tranh, chiến đấu, quyết đoán, tượng trưng cho cường đại, dũng mãnh cùng cuồng bạo. Diệp Thiên vốn là chiến thần đồng dạng tồn tại, cho nên mang lên mặt nạ về sau, hắn thật buộc phát chiến thần đồng dạng thần lực, 10 điểm đáng sợ. Ngài ép rời đi phòng khách, một mặt xoắn suýt cùng phiền muộn. Diệp Thiên lựa chọn ạ về gì? Hắn là biết rõ, thậm chí hắn cũng là dự liệu được. Bởi vì đây là ạ về gì bày ra, hắn cũng là biết rõ. Ạ về gì bày ra thời điểm, cũng thương lượng với hắn. Vì gia tộc vinh quang cùng lợi ích, nàng nguyện ý dùng phương thức như vậy nhường tuổi trẻ thành chủ đại nhân hài lòng, vui vẻ, cũng là hắn đối thành chủ hiệu chung phương thức. Trước đây nghe được cái này phương thức thời điểm, hắn mặt cũng xanh. Thế nhưng là, hắn cũng biết rõ ạ về gì vì cái gì cho hắn dâng lên kế hoạch này, nàng là thành tâm vì muốn tốt cho hắn, vì gia tộc vinh quang cùng lợi ích, 5 năm một nhiệm kỳ chấp chính quan, quá có lực hấp dẫn, nếu là hắn liên tục là 5 năm chấp chính quan, gia tộc của hắn tuyệt đối chỉ ở thành chủ phía dưới. À về gì mị lực hắn là biết rõ, làm cho nam nhân không cách nào cự tuyệt, từ nàng tự thân xuất mã, hành chính quan vị trí trên cơ bản ổn. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ, à về gì cũng là có tư tâm. Nàng chính là hổ lang nhân kỷ, thế nhưng là bởi vì một lần chiến tranh, hắn lưu lại ám tật, đã sớm không thể người đi đường sự tình, không biết rõ lạnh lộ nàng bao nhiêu năm. Trước kia, vì hắn tôn nghiêm, nàng tự nhiên chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại có như thế một cái cơ hội, vì gia tộc lợi ích, tại dưới mặt nạ. Không có người nào biết rõ nàng là ạ về gì, tối đa cũng liền hắn biết rõ, Diệp Thiên biết rõ, còn có chính ạ về gì biết rõ. Dạng này, có thể bảo toàn hắn thanh danh, lại có thể nhường gia tộc thu hoạch được to lớn lợi ích, lại có thể thỏa mãn ạ về gì tư tâm cùng nhu cầu. Một công ba việc. Trước đây hắn lại bị ạ về gì cho thuyết phục. Chỉ là bây giờ nghe thanh âm, hắn vẫn là không dễ chịu, bất quá trầm rãi, trong lòng vậy mà dâng lên một tia kỳ quái không hiểu cảm giác. Tàn tật chi thân hắn. Vậy mà lại có cái loại cảm giác này. À về gì phu nhân, lại là ngươi. Nữ thần dưới mặt nạ truyền ra thanh âm về sau, Diệp Thiên cố ý vô cùng kinh ngạc nói. Sa tàn đại nhân. Đừng gọi ta à về gì, hiện tại ngươi là chiến thần A-Z, ta là hệ giả thần hậu. À về gì chậm rãi nói, thanh âm có chút cả lăm, bởi vì nàng suy nghĩ đã không còn nơi này. Ha ha. Tốt, ta biết rõ. Diệp Thiên nhịn không được cười ha ha. Chiến thần A-Z, dạng này lễ vật, ngươi thích không? À về gì chậm rãi hướng về phía Diệp Thiên hỏi. Ưa thích, đương nhiên ưa thích. Diệp Thiên nào chỉ là ưa thích, quả thực là vui vẻ đến không được. Nếu là ngài hài lòng, ngài ẹt để cho ta vì ngươi giữ lại có nhóm chúng ta mặt nạ, hy vọng ngài lúc rảnh rỗi có thể thường tới làm khách. À về gì đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Nhất định sẽ, thần cảm giác, thật sự là quá tốt. Còn có, ngày mai ngươi có thể chuyển cáo hắn, hai cái chấp chính quan nhân tuyển, 800 ta đã quyết định một cái danh lệch. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Đạt được cả về gì thời điểm, hắn liền biết rõ vì cái gì nải ẹt, vì cái gì nguyện ý dạng này, bởi vì hắn đã không thể làm hết sức mình. Nàng tối thiểu 10 năm không có, tựa như là lần đầu. Tạ ơn đại nhân. À về gì cũng coi là buông lỏng một hơi, chính là không biết rõ là bởi vì Diệp Thiên bằng lòng cho nải ẹt hành chính quan vị trí hay là bởi vì Diệp Thiên bằng lòng nàng sẽ bồi thường cho làm khách. Hoặc là, cả hai đều có đi. Hồ nữ, ngươi qua đây. Không biết rõ qua bao lâu. Diệp Thiên lấy chiến thần thân phận triệt để đánh bại thiên thần hệ ra, hướng về phía mang theo hồ nữ mặt nạ nữ tử nói. Những này nữ nô lệ đều là chất lượng tốt nô lệ, mấu chốt là còn không có bị động qua. Đoán chừng là nải ẹt nuôi đến giữ thể diện đi.
Tuân mệnh.
Mang theo hồ nữ mặt nạ nữ nô lệ, trả lời, chậm rãi đi tới, kém chút liền té một cái, bởi vì nàng đã sớm chân tê dại. Dù sao các nàng đã không phải là không hiểu nhân sự niên kỷ.
Hồ nữ, miêu nữ, dê rừng nữ, thỏ nữ, các nàng đều mang mặt nạ, Diệp Thiên không có mắt nhìn xuyên tường, cho nên không biết rõ các nàng tướng mạo, thế nhưng là căn cứ hệ thống cho ra chất lượng tốt nữ nô lệ đánh giá, các nàng dung mạo là tuyệt đối nhìn rất đẹp.
Chương 248, ạ về gì muốn uốn cong này ép. Diệp Thiên thật sự là như là chiến thần, không biết mệt mỏi. Vậy mà chinh phạt suốt cả đêm.
Này ép ở bên ngoài đau khổ chờ đợi, ngủ ga ngủ gật về sau phát hiện vẫn còn tiếp tục, rất được đả kích, trực tiếp chạy về đi ngủ.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Thiên hướng cái nước lạnh tắm, 10 điểm tinh thần khí thoải mái, một đêm chưa ngủ, vẫn như cũ thần thái sáng láng.
Ăn no bữa sáng, này ép cùng ạ về gì xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt.
Ạ về gì đi đường đều có chút không tiện, khập khiễng, nàng dỡ xuống hệ giả thiên hậu mặt nạ, sắc mặt hồng nhuận, xuân quang tỏa sáng, đạt được tưới nhuần về sau, nàng trói lọi, mị lực gấp hơn chiếu người.
Nai ép, tối hôm qua tiết mục để cho ta rất tận hứng.
Ta rất hài lòng, cho nên, tiếp xuống thời gian, ngươi bắt đầu hảo hảo tăng lên ngươi chấp chính năng lực đi.
Diệp Thiên vỗ nhẹ nhẹ chụp nài ẹt bả vai, từ tốn nói.
Tạ ơn đại nhân.
Tạ ơn đại nhân.
Ta nhất định sẽ cố gắng. Cũng nhất định sẽ vinh viễn hiệu trung đại nhân.
Đạt được Diệp Thiên chính miệng hứa hẹn, ngài ẹt vô cùng cuồng hỉ, vội vàng hướng lấy Diệp Thiên nói lời cảm tạ cùng hiệu trung.
Tối hôm qua hết thẻ an bài, cuối cùng không có uổng phí, hắn thu hoạch được mình muốn, trong lòng cũng dễ chịu không ít.
Đọc truyện cùng.
Nói thật, buổi sáng hôm nay nhìn thấy ạ về gì đi đường khó chịu, lại là mặt mũi tràn đầy động lòng người xuân quang, nội tâm của hắn thật không dễ chịu a. Hiện tại cuối cùng là cân bằng một chút. Chỉ cần có thể nhường gia tộc vinh quang đạt đến đỉnh phong, những này nỗ lực cũng coi là giá trị, ai bảo hắn trông coi bảo sơn lại không thể sử dụng đây.
Bất quá, tối hôm qua những người kia đã bị đánh lên thần linh ấn ký, sau này, các nàng chỉ có thể là ta, nhất là cái kia mang theo hệ giả nữ thần mặt nạ nữ nhân.
Vô luận là ai, tuyệt đối không nên loạn đụng biết không?
Diệp Thiên nhàn nhạt cảnh cáo nói, ánh mắt nhưng lại có nóng bỏng nhìn qua nài y, đây là một cái tuyệt đối vưu vật, nàng chính là thành thục mò nì ca.
Mọi cử động tản ra cực hạn mị lực.
Diệp Thiên lời nói cùng ánh mắt, nhường ạ về gì sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng không có tránh né, ngược lại có nóng bỏng cùng Diệp Thiên nhìn nhau.
Nàng không nghĩ tới, cho Diệp Thiên mang lên chiến thần mặt nạ, hắn thật sự là như là chiến thần cường đại.
Đại nhân yên tâm, không có ai sẽ động các nàng mặt nạ đem chỉ vì đại nhân mà mang.
Ngài e cung kính nói, Diệp Thiên nhãn thần, nhường hắn minh bạch.
Bất quá, chuyện này cũng chỉ có người ta hắn biết.
Cáo tử. Nhớ kỹ cố gắng tăng lên năng lực chính mình.
Diệp Thiên cười cười, sau đó chậm rãi rời đi.
Cảm ơn ngươi.
Diệp Thiên rời đi về sau, nại ẹt cười khổ hướng về phía ạ về gì nói lời cảm tạ nói.
Chỉ cần phu quân không trách ta liền tốt.
Ạ về gì 10 điểm không có ý tứ, dù sao loại chuyện này.
Không có quan hệ, dù sao ta đã chia phòng ngủ lâu như vậy, lạnh nhạt ngươi nhiều năm như vậy, ngươi không có phản bội ta đã rất cảm kích.
Nại ẹt lắc đầu, cười khổ nói.
Hết thể vì gia tộc.
Ạ về gì chậm rãi nói, chỉ là không biết rõ hiện tại có còn hay không là lời thật lòng.
Hắn rất cường đại thật sao?
Không biết rõ vì cái gì, ngài ẹt hỏi cái này vấn đề.
Vâng, rất so manh thú, như là chiến thần.
Ạ về gì sắc mặt mãnh liệt biến đỏ, trong đầu hiện hiện tối hôm qua hình ảnh, nhường thân thể nàng chợt run lên, chậm rãi nói.
Đó là dạng gì thể nghiệm cùng cảm giác đâu?
Ngài ẹt đột nhiên lầm bầm nói, trong mắt vậy mà xuất hiện một tia tò mò.
Phu quân, ta cảm thấy... Ngươi có thể nếm thử một cái.
Ạ về gì đột nhiên hướng về phía ngài ẹt đề nghị nói ra, đằng sau cũng có cảm giác, phu quân vì sao không thử nghiệm lấy một loại khác niềm vui thú.
Tối hôm qua, Diệp Thiên là đi nàng cửa sau, cho nên, nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ.
Trước kia, vợ chồng bọn họ rất hòa thuận, tình cảm rất tốt, không phải vậy lời nói, nàng cũng sẽ không kiên trì nhiều năm như vậy, không có mang ngài ẹt mang ngũ. Hiện tại nàng tìm tới tự mình hạnh phúc. Tự nhiên cũng hy vọng chồng mình tìm tới một cái khác đầu đường ra, dạng này, nàng cùng Diệp Thiên thời điểm, mới có thể yên tâm thoải mái lấy xuống che lớp mặt nạ.
Nàng rất hy vọng nhìn thấy Diệp Thiên biểu lộ, vào lúc đó.
Cũng rất hy vọng, Diệp Thiên có thể thấy được nàng biểu lộ.
Nàng phát hiện, tự mình tâm đã bắt đầu thuộc về Diệp Thiên.
Không. Ta sẽ bị trò cười.
Do dự một cái, nài ẹt lắc đầu, cự tuyệt.
Tối hôm qua, hắn cũng có được loại kia xúc động, thế nhưng là hắn gánh không nổi cái kia mặt.
Ta nhớ được trước đó không lâu, ngươi vừa mới mua sắm một cái sánh bằng nữ xinh đẹp hơn nam nô lệ.
Ở nhà, không có người nào biết rõ.
À về gì ung dung nói, tại mê hoặc lấy chồng mình, bởi vì nàng muốn giải trừ trên thân gông xiềng, muốn tự do bay lượn. Xinh đẹp như vậy nam nô lệ, chỉ cần phu quân hảo hảo cho hắn chấm điểm, trang trí, lại hóa trang, có lẽ thật có thể rất đẹp. À về gì tiếp tục nói. Ta suy nghĩ một chút. Ngài ẹt chậm rãi nói, kỳ thật hắn đã tâm động. Kỳ thật, nam nhân cùng nam nhân tình yêu, cũng không hiếm thấy. À về gì tiếp tục nói, phảng phất hôm nay nhất định phải đem chồng mình cho cuốn cong. Diệp Thiên về đến nhà trực tiếp cưỡi lên độc giáp mã, hướng phía thành trì mẹ xe đét mà đi. Chiến sự cũng không có bộc phát, cái này cũng tại Diệp Thiên trong dự liệu. Mặc dù vì cạn cùng xì rổ khẳng định muốn không kịp chờ đợi đánh tan ẹ xê nạ, một lần nữa cầm lại thắng lợi, duy trì đồng minh người thế như trẻ che thắng cục. Thế nhưng là, không có vật tư tiếp tế, bọn hắn cũng không dám tùy tiện công thành. Bọn hắn đã chiến bại một lần, không thể tại tiếp tục chiến bại, nếu là bọn hắn lần nữa bị đánh bại lời nói, La Mã trận doanh sĩ khí tuyệt đối sẽ đạt được cực lớn cổ vũ, những cái kia ngay tại do dự muốn hay không đi theo tạo phản thuộc địa khẳng định là không dám. Chuyện này đối với đồng minh người cực kỳ bất lợi. Đồng minh người đại quân sở dĩ liền chiến liền thắng, một phần trong đó nguyên nhân là bởi vì bọn hắn tại giai đoạn trước thời điểm, tại người La Mã còn không có làm tốt chiến tranh chuẩn bị, bọn hắn không ngừng đánh bại La Mã đại quân, nhường rất nhiều thuộc địa nghĩ lầm La Mã đại thế đã mất, không ngừng gia nhập đồng minh người trận doanh. Không ngừng có người đồng minh người gia nhập, đồng minh người thanh thế càng lúc càng lớn, đội hình càng ngày càng cường đại, như là quả cầu tuyết, nhường La Mã đại quân phân thân thiếu phương pháp vận. Cho nên, dạng này cục diện một khi bị phá, đồng minh người ưu thế lớn nhất liền không có. Không có chiến sự phát sinh, tại bạ đặc xuất lĩnh phía dưới, các tân binh tại đất chống mở ra một cái sân huấn luyện địa, đang tiếp thụ lấy sở hoạt tạ huấn luyện viên tàn khốc huấn luyện. Tiếng người huyên náo, tiếng hô trận trận, khắp nơi đều là tiếng hò hét. Các tân binh vô cùng nhiệt tình tăng vọt, bởi vì hôm nay bắt đầu, bọn hắn trở thành chính quy quân nhân, bọn hắn chuyên nghiệp chính là quân nhân, mỗi tháng đều có kết xù tiền lương, so tất cả làm việc tiền lương cũng cao gấp bội. Chương 249, Thất Đức Sa Bác, tăng thêm. Gặp qua chủ nhân. Gặp qua thành chủ đại nhân. Gặp qua thành chủ đại nhân. Nhìn thấy Diệp Thiên đến, bà đặt các loại nô lệ dũng sĩ quát lớn, hành lễ. Các tân binh cũng chăm miệng một lời quát, thanh âm vô cùng to, vô cùng cung kính cùng chỉnh tề. Vất vả, hôm nay bắt đầu phát quân lương, bởi vì hiện tại là chiến tranh sự tình, cho nên quân lương là bình thường gấp 5 lần. Mỗi người 5 mai kim tệ. Diệp Thiên quát lớn. Một cái sệt sở tệ ấy, đồng tệ, sức mua quy ra trở thành hậu thế sức mua lời nói, tương đương cùng 50 khối tiền. Mà Diệp Thiên mỗi tháng cho bọn hắn tiền lương là 5.000, tương đương cùng 100 cái đồng tệ. 100 cái đồng tệ, tương đương với 25 mai ngân tệ, đi nạ, tương đương với 1 cái kim tệ. Hiện tại là khai chiến thời kỳ, dựa theo hứa hẹn, Diệp Thiên muốn cho bọn hắn gấp 5 lần tiền lương, cho nên là 5 mai kim tệ, tương đương 25.000 khối. Đây tuyệt đối là một bút tài phú kết sủ, đối với bọn hắn mà nói. Hô ha! Hô ha! Ngày đầu tiên liền phát tiền lương, hơn nữa còn là gấp 5 lần tiền lương. Nhường tất cả tân binh vô cùng cuồng nhiệt, điên cuồng đồng dạng gào thét, kêu gào. Dạng này thành chủ, thật sự là quá đáng giá bọn hắn đi ủng hộ cùng kính yêu. Nhưng mà, đồng minh người đại quân lúc nào cũng có thể sẽ tiến đánh tới, chiến tranh lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Cho nên, cho các ngươi có thể ngộ nóng các ngươi kim tệ, là đừng để ta cho các ngươi người nhà phát tiền trợ cấp, là đừng để ta chiếu cố các ngươi vợ con, cho nên nắm chặt thời gian huấn luyện đi. Diệp Thiên quát. Giết. 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 Các tân binh bị Diệp Thiên như thế một kích, vậy mà buộc phát đáng sợ sĩ khí, điên cuồng la lên, sắc ý bừng bừng. Bà Đạc, huấn luyện không tệ. Nhìn thấy các tân binh trạng thái cùng phát sinh ngày hôm qua nghiêng trời lệch đất biến hóa, Diệp Thiên đều vô cùng kinh ngạc, tán dương lấy bà Đạc nói. Ha ha. Bà Đạc có chút xấu hổ gãi gãi đầu, cười cười, nội tâm lại là rất vui vẻ. Xuất ra mấy túi kim tệ, nhường các dũng sĩ cầm xuống đi cấp cho. Một lần phát nhiều như vậy tiền lương, Diệp Thiên quả thật có chút đau lòng. Mỗi người 5 mai kim tệ, 2.600 người, coi như 13.000 kim tệ. Đây vẫn chỉ là một tháng tiền lương, vẫn chỉ là hơn 2.000 quân đội mà thôi. Cho nên, muốn có được cường đại lực lượng vũ trang, không có đáng sợ tài phú đến chèo chống là không thể nào. Mặc dù, Diệp Thiên cũng có thể cho bọn hắn càng ít tiền lương, thế nhưng là nói như vậy, hắn cùng La Mã quý tộc khác nhau ở chỗ nào, làm sao tăng lên binh sĩ độ trung thành, làm sao thu hoạch bọn hắn điểm thuộc tính tự do. Mà lại, Diệp Thiên không muốn thành lập tạp bài quân, hắn thành lập binh sĩ, liền xem như tạp bài quân kéo ra ngoài cũng là tinh nhuệ chi sư. Tối hôm qua có cái gì động tĩnh sao? Cùng bà Đạc đi vào thành trì phía trên, Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi. Nơi xa rừng rậm đã bị đại hỏa đốt cháy đến trùi lủi, đều là đen như mực cho tàn. Vì phòng ngừa ôn dịch phát sinh, bên trong bị thiêu chết thi thể tính cả lấy những thi thể này đều đã bị Diệp Thiên bàn giao xử lý. Buổi sáng hôm nay, có một chi 100 cưới khinh kỵ binh tới qua, bất quá bọn hắn cũng không có tới gần, chỉ là ở phía xa quan sát, còn không có chờ nhóm chúng ta ra khỏi thành truy kích, bọn hắn liền rút lui. Bà Đắc chậm rãi nói, rất bình thường, không phải khinh kỵ binh, bọn hắn cũng không dám tới. Diệp Thiên gật gật đầu, sau đó hỏi, dầu thắp chuẩn bị đến thế nào? Hẳn là đầy đủ. Bà Đắc gật gật đầu, cung kính đặt tới. Nhanh như vậy. Diệp Thiên đều có chút kinh ngạc. Chủ nhân, thật xin lỗi. Do dự một cái, bà Đắc đối Diệp Thiên xin lỗi. Tại sao muốn xin lỗi đâu? Diệp Thiên nhíu mày, hướng về phía bà Đắc hỏi. Tối hôm qua, xạ bạc bọn hắn thương lượng với ta, là lấy tới càng nhiều dầu nhiên liệu, nhóm chúng ta theo địch nhân trên thi thể tinh luyện thi dầu. Bà Đắc chậm rãi nói. Cái gì? Tinh luyện thi dầu. Theo địch nhân trên thi thể tinh luyện thi dầu. Diệp Thiên nghe về sau, khiếp sợ không gì sánh nổi, xạ bạc cũng quá nỉ mà phát rồ, bờ di giờ e, đi, loại này tàn nhẫn không có nhân tính biện pháp hắn vậy mà cũng nghĩ được đi ra, hơn nữa còn bị bọn hắn chấp hành. Nói thật, loại này đào người mộ phần, cầm thi thể nhắc tới luyện thi dầu sự tình, Diệp Thiên thật đúng là không dám tưởng tượng, liền xem như hắn nghĩ tới, cũng là tuyệt đối sẽ không làm. Dù sao người chết là lớn, đã qua đời người nên để bọn hắn nghỉ ngơi. Diệp Thiên lại tàn nhẫn như vậy, chỉ cần không có đi đến tuyệt lộ, hắn là sẽ không quấy rầy ngủ say người. Rất khó tưởng tượng, từng cỗ thi thể bị dựng lên để nướng, sau đó có người đi đón nhỏ xuống chạy xuôi thi dầu, hình ảnh kia thật sự là thật đáng sợ. Không phải tên điên là nghĩ không ra tàn nhẫn như vậy sự tình tới. Vâng, ngày hôm qua tại xử lý những cái kia bị liệt hỏa thiêu chết thi thể thời điểm, phát hiện không ít thi dầu, cho nên xạ bạc cùng ta đề nghị. Có lỗi với chủ nhân, không có trải qua ngài đồng ý, ta liền tự tiện quyết định, xin ngài trừng phạt. Bà Đắc trầm giọng nói, hắn không hối hận, bởi vì tiếp xuống bọn hắn muốn nên đón kẻ địch đáng sợ, có thể tận lực là xạ tan thành, có thể vì chủ nhân thu hoạch được càng đánh nữa hơn tranh tài nguyên, hắn là kiên quyết đồng ý. Mà lại, có một số việc, Diệp Thiên là không thể làm, thế nhưng là bọn hắn có thể làm. Đối Diệp Thiên tử chung một ngày kia trở đi, hắn đã có dạng này giác ngộ. Cho nên, xạ bạc thương lượng với hắn thời điểm, hắn trước tiên có thể xin chỉ thị Diệp Thiên, nhưng là hắn không có. Bởi vì hắn biết rõ. Trước bỏ mặc Diệp Thiên có thể đáp ứng hay không, Diệp Thiên thân phận là không cho phép hắn hạ lệnh làm như vậy. Trước đừng quản xử phạt không xử phạt, tàn nhẫn như vậy sự tình, các ngươi không sợ sao? Diệp Thiên cảm khái nói, hắn làm sao lại trộm phạt bà Đạc, bọn hắn làm đây hết thảy đều là vì hắn suy nghĩ à. Bọn hắn chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, không có cái gì tàn nhẫn. Rất tàn nhẫn sự tình, nhóm chúng ta cũng thấy tận mắt. Bà Đạc cảm khái nói, hắn tham gia qua nhiều lần chiến tranh, giết qua người quá nhiều. Gặp qua người chết cũng quá nhiều. Tối hôm qua, ngươi là nhường các tân binh chấp được chưa? Trách không được, bọn hắn hôm nay trở nên như vậy không sợ hãi, nguyên lai là trải qua so giết người càng tàn khốc hơn tẩy lễ. Diệp Thiên hỏi. Vâng, địch nhân lúc nào cũng có thể sẽ tiến công, không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn thích ứng. Trải qua tối hôm qua về sau, hiện tại để bọn hắn bước lên chiến trường, sống sót xác suất tối thiểu đề cao gấp đôi. Bà đã có chút tự hào nói. Các ngươi cách làm, ta không phát biểu cái nhìn. Bất quá ta nhất định phải tán dương các ngươi, lính đặc chủng tinh túy các ngươi đã nắm giữ một chút. Diệp Thiên vỗ nhẹ nhẹ lấy bà Đạc bả vai, vừa cười vừa nói. Sa bác, ngươi cái này không có nhân tính ra hỏa, lan tới đây cho ta. Diệp Thiên hướng về phía nơi xa trốn tránh xạ bạc cười mang lấy nói. Chương 250, thần bí hút máu sinh vật. Hắc hắc. Chủ nhân. Sa bạc chạy đến Diệp Thiên bên người, cười hắc hắc nói. Đừng cho ta cười đùa tí tưởng, dám làm thất đức như vậy sự tình. Ngươi liền không sợ người lạ ra nhi tử không có lô đít. Nhìn thấy xạ bạc một bộ cười đùa tí từng lấy lòng, Diệp Thiên cười mang hướng về phía nhẹ đạp hắn một cước. Chủ nhân, sẽ không. Xạ bạc cười cười, bình tĩnh nói. Chiến tranh, hắn được chứng kiến quá nhiều, thậm chí có thấy người vì sinh tồn, trên chiến trường uống địch nhân tiên huyết, sinh ăn địch nhân thịt. Thời đại này chính là như thế tàn khốc, nô lệ như là gia súc, bọn hắn từ nhỏ đã bị quán thâu trên chiến trường địch nhân chính là con mồi tư tưởng. Bởi vậy. Một khi bước lên chiến trường, bọn hắn liền sẽ không đem địch nhân là người đối đãi. Vất vả các ngươi. Cuối cùng Diệp Thiên cảm khái nói, cho bọn hắn an ủi. Không khổ cực. Mọi người cùng âm thanh quát. Địch nhân khinh kỵ binh tới, tất nhiên là điều tra binh lực chúng ta hư thực, nhóm chúng ta tốt nhất làm tốt đã bị bọn hắn phát hiện chuẩn bị. Cho nên địch nhân dùng không bao lâu liền sẽ phát động tiến công, bọn hắn vật tư tiếp tế sẽ không cần thời gian quá dài. Diệp Thiên trầm giọng nói. Cạm bẫy cũng thiết được không? Diệp Thiên hỏi. Vâng, chủ nhân. Xạ bạc gật gật đầu. cùng đi ngoài thành miệng cống thoát nước đâu? Diệp Thiên hỏi.
Chủ nhân, mỗi cái cửa thông đạo, nhóm chúng ta cũng phải lấy 20 người thay phiên trấn thủ, chỉ cần người có dũng khí từ nơi đó tiến đến, cam đoan tiến vào một cái chết một cái.
Gớt nạ chỉ cười lạnh nói, mỗi cái cửa thông đạo, có 20 tên giác đấu dũng sĩ trấn thủ, tuyệt đối có thể hình thành đáng sợ nhất tối say thịt. Hắn ngược lại là hy vọng địch nhân từ nơi đó chạm vào đến, tốt trực tiếp cho bọn hắn đưa lên đầu người.
Vậy là tốt rồi. Diệp Thiên gật gật đầu, nói, càng là lúc này, nhóm chúng ta càng là muốn cảnh giác, mấy người các ngươi tướng lĩnh nhớ kỹ nhất định phải thời khắc có người ở trên tường thành, địch nhân đại quân một khi xuất hiện, nhớ kỹ lập tức nói cho ta.
Tuân mệnh, chủ nhân.
Bốn vị tướng lĩnh quát lớn. Binh lực quá cách xa, địch nhân có 2 cái quân đoàn, tiếp cận 2 vạn binh mã, Diệp Thiên cũng lười lãng phí đầu óc dụng kế ra khỏi thành cùng địch nhân giao chiến.
Bởi vì, giữ vững thành trì, chính là giữ vững đạo phòng tuyến này, đối với La Mã, đối với hắn mà nói, đây chính là lớn nhất thắng lợi.
Theo thành trú đóng ở, không ngừng tiêu hao địch nhân binh lực, chính là tốt nhất kế sách.
Xem nhìn xem sở phạt tạ các huấn luyện viên cho tân binh huấn luyện, phát hiện ở chỗ này cũng không có hắn sự tình gì, hắn liền đi về trước, tại xạ tàn thành tùy tiện dạo chơi.
Nơi này là hắn lãnh địa, hắn tự nhiên muốn mà tại ngực.
10 vạn nhân khẩu thành thị, thật không tính lớn, phóng tới tương lai, cũng là một cái trấn nhỏ mà thôi.
Lái to lớn vô cùng độc giáp mã, trở thành Diệp Thiên độc hữu đánh dấu.
Trên đường đi, rất nhiều bách tính cũng nhận ra Diệp Thiên, nhiệt tình mà cùng kính hướng về phía hắn chào hỏi.
Ô ô.
Trải qua một cái khu ổ chuột, trong đám người, phát ra ô ô tiếng khóc.
Chuyện như vậy.
Đây đã là thứ 3 lên.
Vâng, hảo hảo một cô nương cứ như vậy chết đi, quá đáng tiếc.
Tàn nhẫn a.
Tiên huyết cũng bị hút khô.
Vây xem đám người cũng nói một câu xúc động thanh âm, trong thanh âm cũng có chút kiêng kỵ.
Nếu không, nhóm chúng ta đem chuyện này báo cho thành chủ đại nhân đi.
Trong đám người có người đề nghị.
Xem, thành chủ đại nhân tới.
Có mắt người nhọn, nhìn thấy Diệp Thiên, hưng phấn la lên.
Chuyện gì phát sinh?
Diệp Thiên lật xuống dưới độc giáp mã, hướng phía đám người đi đến.
Thành chủ đại nhân, là như thế này.
Nhóm chúng ta bên trong thành giống như xuất hiện một cái hút máu quái vật, sẽ ở trong đêm xuất hiện, chuyên môn hút thiếu nữ tiên huyết, không phải sao, đã là cái thứ 3 thiếu nữ ngộ hại.
Đúng vậy à, thành chủ đại nhân, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp là nhóm chúng ta trừ hại à, con gái chúng ta hiện tại ban đêm cũng không dám đi ngủ.
Rất nhiều người đều lao nhao hướng về phía Diệp Thiên kể ra tình huống.
Để cho ta nhìn xem.
Diệp Thiên cau mày, đẩy ra đám người, đi đến một vị phụ nữ trung niên bên người, trong ngực nàng ôm một cỗ thi thể.
Diệp Thiên ngồi xuống nhìn kỹ, thi thể là một cái thiếu nữ, bất quá 11-12 tuổi, vốn nên dáng dấp mi thanh mục tú. Thế nhưng là giờ phút này sắc mặt nàng vô cùng trắng bệnh, không có bất luận cái gì huyết sắc.
Cổ nàng bên trên có 4 cái huyết động máu thịt bé bét, còn để lại tàn huyết, tựa hồ nàng một thân tiên huyết chính là theo cái này 4 cái huyết động sói mòn, hoặc là nói là bị hút khô.
Các ngươi xác định là hút máu quái vật.
Diệp Thiên cho mày, trầm giọng hỏi.
Thời đại này luôn luôn tồn tại một chút trong truyền thuyết hoặc là không biết sinh vật.
Nếu là hắn lãnh địa xuất hiện dạng này quái vật, hắn thật là phải nghĩ biện pháp đem nó cho trừ bỏ.
Chẳng lẽ là hấp huyết quỷ?
Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, thế nhưng là rất nhanh liền bị hắn phủ định, tương lai trong truyền thuyết hấp huyết quỷ nhưng không có 4 khỏa răng nanh, mà lại hấp huyết quỷ cũng sẽ không hút khô một người tất cả tiên huyết, bị hấp huyết quỷ hút máu về sau, cũng sẽ chuyển hóa mới hấp huyết quỷ.
Nếu là thời đại này thật xuất hiện hấp huyết quỷ lời nói, toàn bộ thế giới đoán chừng đều sẽ bị bọn hắn thống trị.
Dù sao hấp huyết quỷ thế nhưng là ưu nhã sinh vật, còn có so với nhân loại đồng dạng IQ cao, bất tử bất diệt.
Mà lại tương lai truyền thuyết hấp huyết quỷ thế nhưng là vài chục đời kỷ mới xuất hiện.
Đương nhiên trên cơ bản có thể khẳng định kia là lập.
Nếu là thật xuất hiện hấp huyết quỷ, tương lai như thế có thể là nhân loại thống trị thế giới.
Bất quá, hút máu quái vật ngược lại là có khả năng sẽ tồn tại, chỉ là một loại nào đó sinh vật mà thôi, hay là một ít đột biến gen sinh vật.
4 khỏa cửa động, chia làm trên dưới 2 hàng, rất như là một ít động vật răng nanh lưu lại.
Chưa người nào gặp qua sao?
Nhìn thấy dân chúng không ra. Diệp Thiên có chút thất vọng hỏi.
Đại nhân,
ta gặp qua.
Ôm nữ hải thi thể phụ nữ đình chỉ thút thít, lau khô nước mắt, nghẹn ngào nói.
Mời ngươi nói cho ta ngươi nhìn thấy, ta sẽ nghĩ biện pháp giết nó, thân là các ngươi thành chủ, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo.
Diệp Thiên trầm giọng nói, trong lòng cũng đưa một hơi.
Nó có thật dài bộ lông màu đen, tứ chi đi lại, cũng có thể 2 chân đi lại, có 8 tuổi hài đồng thân cao, nó lực lượng rất lớn, ngươi xem, ta cửa nhà chính là bị nó đụng phá.
Phụ nữ chỉ vào nhà mình tàn phá cửa gỗ, nghẹn ngào hướng về phía Diệp Thiên nói, trong mắt chảy ra một tia sợ hãi.
Ta muốn ngăn cản nó,
thế nhưng là trực tiếp bị nó bắt bay, ngươi xem, nó còn tại ngực ta lưu lại vết chảo. Nói xong, phụ nữ kéo ra tự mình quần áo, ngực quả nhiên lưu lại mấy đạo chảo ấn, không phải rất sâu, thế nhưng là còn dính máu. Chương 251, thần côn mọ nị cả. Hắc sắc lông dài phát, thứ chi, cũng có thể đứng thẳng đi lại. Tại Diệp Thiên nhận biết, phù hợp những này đặc thủ, tựa hồ là loài gấu vượt loại. 8 tuổi hài đồng thân cao, hầu tử càng thêm phù hợp. Thế nhưng là, tại Diệp Thiên trong nhận thức biết, vô luận là loài gấu vẫn là vượt loại, đều không phải là hút máu sinh vật. Lực lượng rất lớn, có thể đánh bay người, còn có sắc bén móng vuốt. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Bốn khỏa răng nanh, nhưng lại là rất giống manh thú, giống như là họ mèo loại hoặc là họ chó loại sinh vật. Nó mọc ra cái đuôi hoặc là cánh loại hình sao? Chính Diệp Thiên cũng ngộp bức, dạng này sinh vật, hắn chưa bao giờ từng thấy, căn bản là không có cách đánh giá ra là sinh vật gì, vì vậy tiếp tục hỏi. Không rõ ràng, ta không nhìn thấy, lúc ấy quá tối. Phụ nữ nghĩ một cái, nghiêm túc giải thích nói. Đáng chết 173. Diệp Thiên mắng thầm. Hút máu quái vật, Diệp Thiên trước kia đúng là trên mạng gặp qua. Năm 1995 Uto Zico, một nữ tử tuyên bố tự mình trông thấy một cái cổ quái hút máu động vật, loại động vật này thân cao tại khoảng nửa mét. Làn da cùng khủng long làn da không sai biệt lắm, mọc ra hai cái trứng gà lớn nhỏ mắt to, ngoài miệng là hai cái đột xuất răng nanh, theo cổ đến trên lưng, là các dạng nhan sắc gai nhọn. Về sau, tại nước Mỹ Florida Châu, Mexico Châu, New Mexico Châu cùng Texas Châu, cùng Chile, Mexico các vùng, cũng có người tuyên bố trông thấy loại quái vật này, mọi người đưa nó xưng là bổ cặp da. Có chút người chứng kiến nói nó dáng dấp một nửa giống con rơi, một nửa giống chuột túi. Cũng có người trông thấy nó ưa thích tập kích cỡ nhỏ ra cầm cùng súc vật, tỉ như con vịt cùng dê. Đáng sợ nhất là nó ăn con mồi phương pháp, cùng trong truyền thuyết hấp huyết quỷ cùng loại, trước tiên ở con mồi lên khai ra một cái miệng nhỏ, sau đó theo cái này miệng nhỏ đem toàn thân huyết dịch hút khô. Mặc dù không ngừng có người xưng trông thấy bổ cặp dạ, nhưng là, không có phát hiện có quan hệ loại quái vật này thiết thực chứng cứ. Chile Bắc Bộ phát sinh liên tiếp bổ cặp dạ tập kích sự kiện, liên tiếp có 200 đầu dê rừng, con cừu, con vịt cùng con thỏ cũng ly kỳ thần bí tử vong, nguyên nhân cái chết là mất máu mà chết. Cho nên, hấp huyết quỷ hẳn là sẽ không tồn tại, thế nhưng là hút máu quái vật là hẳn là tồn tại. Chỉ là cái này sinh vật đến cùng là cái gì, Diệp Thiên cũng vô pháp tưởng tượng. Bất quá, nhất định phải nghĩ biện pháp đưa nó tìm cho ra. Món ỉ cả tế tự tới. Món ỉ cả tế tự tới. Phía sau truyền đến tiếng ồn ào âm, vây xem đám người nhao nhao tránh ra, một cái gợi cảm mỹ lệ nữ tế ti chậm rãi đi tới. Tại nàng bên cạnh vậy mà đi theo hai cái vũ trang thiếu nữ. Gặp qua thành chủ đại nhân. Monica nhìn thấy Diệp Thiên thời điểm, cũng là sương sở, sau đó cung kính hành lễ. Monica, ngươi tới được vừa vặn. Nhìn xem, đây là chuyện gì? Diệp Thiên gật gật đầu, sau đó hướng về phía nàng cười cười, thân là một tên tế tự, học thức nhất định sẽ rất uyên bác, nhất là đối kỳ dị sinh vật cùng kiến thức nhất định sẽ có chỗ hiểu, không phải vậy lời nói, bọn hắn như thế lừa dối đám người. Món ỉ cả đến cũng không có từ chối, 10 điểm tự tin đi lên trước, nghiêm túc xem nhìn xem, sắc mặt hết sức khó coi, sau đó cùng phụ nữ nghe ngóng một ít chuyện. Vị này tôn quý mẫu thân, ta đã đại khái biết rõ là cái gì tình huống, xin ngươi đừng thương tâm, nhóm chúng ta sẽ an táng ngươi đứa bé, ta sẽ đích thân hướng thần linh cầu nguyện, linh hồn nàng nhất định sẽ được yên nghỉ. Hiểu tình huống về sau, món ỉ cả vội vàng hướng lấy phu nhân an ủi. Tạ ơn, tôn kính mà vĩ đại thần sứ đại nhân. Quả nhiên. Được an bình an ủi về sau, phụ nhân kia trên mặt thương tâm rút đi không ít, vội vàng hướng lấy mỏ nỉ cả nói cảm ơn liên tục. Thời đại này người, là thờ phụng thần linh. Các ngươi giúp ta đem nàng mang về thần miếu, hảo hảo an táng. Mỏ nỉ cả lại an ủi phụ nữ một phen, sau đó đối với mình hai cái nữ thị vệ ra lệnh. Tốt, tất cả mọi người tán đi, ta cùng tế tự bàn bạc một ít chuyện. Diệp Thiên hướng về phía vây xem đám người hạ lệnh, để bọn hắn tản ra. Có cái gì phát hiện sao? Đám người tản ra về sau, Diệp Thiên hiếu kỳ hướng về phía Monica hỏi, hy vọng có thể theo trong miệng nàng biết được một chút manh mối. Không nghĩ tới thành chủ đại nhân, vậy mà cũng sẽ quan tâm loại chuyện này. Monica cười cười. Ngươi đây không phải nói nhảm sao. Bọn hắn đều là ta con dân hiện tại vô duyên vô cớ bị tập kích đến chết, ta không đem nó bắt tới giết chết, làm sao xứng đáng các con dân đối ta ủng hộ. Diệp Thiên thanh âm rất lớn, nhường tán đi đám người nghe được, trong lòng không khỏi vô cùng cảm động. Hy vọng cái này ác ma không phải chư thần phái tới đối nhóm chúng ta trừng phạt ác ma. Món ỉ cả ung dung nói. Ngu muội, ngu xuẩn. Ác ma sự tình, dùng để lừa dối bách tính là được, đừng lấy ra qua loa tắc trách ta, không phải vậy thôi ngươi tế tự chi vị. Diệp Thiên cực kỳ im lặng, hắn thấy, cái này hút máu quái vật tối đa cũng chính là một loại nào đó chưa hề bị ghi chép thần bí cùng khan hiếm sinh vật mà thôi, hay là biến dị nào đó động vật mà thôi. Monica lại cùng một cái thần côn đồng dạng nói đây là ác ma. Cũng quá thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là ta nói là thật. Monica sắc mặt nghiêm túc hướng về phía Diệp Thiên nói ra, ta liền biết rõ các ngươi những này người quyền cao chức trọng chắc chắn sẽ không tin tưởng chư thần cùng ác ma chỉ là, thế nhưng là kinh thư bên trong xác thực ghi chép có cùng loại sinh vật. Nó gọi là địa huyệt ma, thân cao không đến ba thước, toàn thân lông đen, mọc ra răng nanh, tính tình tàn bạo, lấy thiếu nữ tiên huyết làm thức ăn, mỗi lần xuất hiện, tất có thiên tai. Bị báo trước là chư thần đối với nhân loại cảnh cáo. Địa huyệt ma. Ha ha. Cái gì thiên tai? Chỉ là một cái hút máu trách có thể giết chết bao nhiêu người. Diệp Thiên có chút coi nhẹ, đừng nói là đụng phải hắn, đụng phải một cái sở hạt tạ dũng sĩ, cái gọi là địa huyệt ma có thể hay không chống đỡ được bọn hắn một đao. Thiên tai không phải địa huyệt ma có thể giết chết bao nhiêu người, mà là nó xuất hiện, sẽ để cho rất nhiều người không hiểu thấu đạt được không cách nào chữa trị tật bệnh, đại lượng nhân khẩu tử vong. Monica giải thích nói, không phải liền là ôn dịch sao? Nói đến cao lớn như vậy lên. Diệp Thiên từ tốn nói, bất quá nội tâm cũng cảnh giác lên, nếu là Monica nói là thật, cái kia sinh vật trên thân hẳn là mang theo một loại nào đó đáng sợ virus, có thể thông qua truyền nhiễm, dẫn phát đáng sợ ôn dịch. Tại loại này niên đại, một khi buộc phát ôn dịch lời nói, thật không khác là một trận thiên tai. Nhanh lên đem cỗ thi thể kia cho đốt. Diệp Thiên trầm giọng hướng về phía Monica hạ lệnh. Ta sẽ. Monica gật gật đầu. Đáng chết, xuất hiện vào lúc này loại chuyện này cho ta thêm phiền, bị ta bắt lấy, ta nhất định phải đưa ngươi tháo thành tàng khối. Diệp Thiên tức giận nói, cái này sinh vật nhất định phải mau chóng tìm tới, nếu để cho nó dẫn phát ôn dịch, vậy thì có nhiều đáng sợ. Chương 252, Hóa thân thần thám. Vì cái gì một cái 8-9 tuổi đứa bé có được cơ hồ một người trưởng thành lực lượng? Hắn vì cái gì chế tạo ra một cái địa huyệt ma hình tượng? Chủ yếu nhất là, hắn mục lại là cái gì? Vấn đề thứ hai cùng vấn đề thứ ba có thể có hợp lý khoa học suy đoán, có lẽ hắn có thể mượn nhờ công cụ rút khô một người tiên huyết, hất lên bộ lông màu đen, thế nhưng là một loại ngụy trang. Bởi vậy có thể suy đoán ra, người này tuyệt đối không phải một cái 8 tuổi tiểu hài, tối thiểu hắn trí thông minh không phải một cái 8-9 tuổi tiểu hài có thể làm được. Cho nên, người này, có thể là một nhân loại người lùn. Một cái người lùn. Cho nên, Diệp Thiên cũng trên cơ bản là khóa chặt mục tiêu. Một cái 10 vạn nhân khẩu không đến thành thị, là không có bao nhiêu người lùn, mà lại tin tức có thể rất tốt nghe ngóng. Huống chi, ba lên hút máu hung sát án, cũng đều là phát sinh ở mảnh này khu vực. Mục tiêu trên cơ bản có thể khóa chặt. Đại nhân, ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Monica một mực đi theo Diệp Thiên, hiếu kỳ hỏi. Ta chỉ là đang tìm hung thủ giết người mà thôi. Diệp Thiên cười cười, nhẹ giọng hỏi. Hung thủ giết người? Như thế khả năng? Kia là một cái hút máu ác ma. Monica không thể tin nhìn qua Diệp Thiên, sau đó vốn nắn Diệp Thiên thuyết pháp. Nhóm chúng ta đánh cược như vậy. Ta dẫn ngươi tìm tới hung thủ giết người, nếu là ta thật tìm tới hung thủ. Ngươi sau này làm ta tình nhân, nếu là trong hôm nay, ta tìm không thấy lời nói, ta vì ngươi cung phụng thần linh chế tạo một cái vàng tượng. Diệp Thiên tự tin hướng về phía Monica hỏi. Ta mới không muốn. Do dự một cái, Monica liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, bởi vì Diệp Thiên quá tự tin. Ha ha. Ngươi xem, liền ngươi cũng đối lại tự mình thần linh dao động. Diệp Thiên cười cười, 10 điểm thất vọng trào phúng. Thần sứ là sẽ không cùng người đánh cược, không phải vậy liền không linh nghiệm. Monica tìm cho mình một cái sức xẻo lý do. Ngươi thật sự là một cái thần côn A. Diệp Thiên im lặng hỏi, ngươi thần linh hiển linh qua sao? Vâng. Thần linh cho ta báo ngộng, cho nên ta tiên đoán đều là rất linh nghiệm, không phải vậy mọi người vì cái gì như vậy kính trọng ta. Monica đắc ý nói. Thật giả? Thì như nói xem. Diệp Thiên hơi kinh ngạc, sau đó mở miệng hỏi. Đồng minh người vây thành thời điểm, ta mơ tới tuổi trẻ chiến thần đánh bại đồng minh người đại quân. Thủ hộ nhóm chúng ta ẹ xệ nạ con dân. Cho nên, ta tiên đoán ẹ xệ nạ là sẽ không bị đánh bại, cũng là quý tộc nhóm không tin. Kết quả, ngươi đến. Monica đắc ý nói. Biên, ngươi tiếp tục biên. Diệp Thiên xem thường nói, sự tình cũng phát sinh, tùy tiện nàng nói như thế nào. Ta nói đều là thật. Monica có chút nóng nảy. Chiếu ngươi nói như vậy, ta chính là ngươi chiến thần. Ngươi không phải nói muốn đem hết thể dâng hiến cho thần linh sao. Hiện tại liền cũng cho ta đi. Diệp Thiên một lời liền đánh tan nàng hoang ngôn. Hỗn đản, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, ngươi mới không phải chiến thần, ngươi là ác ma. Monica có chút khó thở. Tốt, nói cho ta chung quanh phụ cận có ai là người lùn. Diệp Thiên chậm rãi hỏi. Chương 253, biến dị hút máu La Lị.
Người lùn.
Món nhỉ cả kinh ngạc hướng về phía Diệp Thiên hỏi, nàng không biết rõ Diệp Thiên hỏi cái gì muốn tìm một cái người lùn người, chẳng lẽ chuyện này thật cùng người lùn người có quan hệ?
Vâng, cái bên này hẳn là có người lùn A.
Diệp Thiên hỏi, hắn suy đoán liền chuyện này là một cái người lùn làm, mặc dù hắn không biết rõ cái kia người lùn tại sao muốn làm như vậy.
Không có ý tứ, thành chủ đại nhân, nhóm chúng ta trong thành cũng không có người lùn.
Người lùn bởi vì thân thể thiếu hụt, dáng vóc thấp bé, thể chất suy yếu, dễ dàng sinh bệnh, ta nhớ được nhóm chúng ta thành thị xuất hiện qua hai cái người lùn, bọn hắn còn thường xuyên đi nhóm chúng ta thần miếu cầu nguyện, năm ngoái thời điểm, cái cuối cùng người lùn cũng đầu nhập thần linh trong lồng ngực.
Món nhỉ cả lắc đầu, chậm rãi nói, trong mắt mang theo một tia tiếc hận cùng thông cảm.
Chỉ có hai cái người lùn, đã chết.
Diệp Thiên khẽ chau mày, nhẹ nhàng lẩm bẩm, ổn định lại tâm thần suy nghĩ.
Vâng. Giết người hút máu là tháng trước mới bắt đầu phát sinh, cái này người lùn hẳn không phải là người địa phương, có thể là đến từ cái khác địa phương.
Sau đó, Diệp Thiên ánh mắt lóe lên, đồng minh người chiến tranh bộc phát, không ít địa phương thuộc địa trở thành lưu dân nạn dân, sẽ hướng phía cái khác địa phương dũng mãnh lao tới.
Ngươi xác định không có từ khi năm ngoái về sau, liền không có người lùn đi các ngươi thần miếu cầu nguyện sao?
Diệp Thiên trầm giọng hỏi, người này ngụy trang trở thành như lời ngươi nói địa huyệt ma, hắn nhất định biết rõ địa huyệt ma nghe đồn.
Có thể biết rõ địa huyệt ma tồn tại, hẳn là đọc qua thần miếu kinh thư.
Không có ai sẽ đi đọc kinh sách, trừ phi hắn là một cái thần linh thờ phụ người.
Giết người, hút máu người về sau, nàng tất nhiên bất an, có nhất định tỷ lệ đi khẩn cầu thần linh rộng lượng hắn tội ác.
Diệp Thiên đang suy đoán, nhường Món Nhỉ Cạ lâm vào suy nghĩ, tựa hồ là đang hồi tưởng đến.
Thành chủ đại nhân.
Món Nhỉ Cạ một cái nữ hộ vệ nhẹ nhàng hướng về phía Diệp Thiên mở miệng.
Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì?
Diệp Thiên ánh mắt lóe lên một tia kinh hỉ.
Theo tháng trước bắt đầu, có một cái tiểu nữ hài tới qua hai lần thần miếu, cầu nguyện lấy thần linh, khẩn cầu cái gì rộng lượng nàng tội ác, hai lần thời điểm, tế tự đại nhân đều không trong thần miếu, cho nên đại nhân cũng không biết rõ.
Đạt được Diệp Thiên hứa khả, cái kia nữ hộ vệ chậm rãi nói ra, ta không biết rõ nàng có phải hay không người lùn, bởi vì dung mạo của nàng không hề giống, dáng dấp rất xinh đẹp, rất tinh xảo động lòng người, thanh âm cũng rất trong trẻo, 8-9 năm tuổi. Bởi vì dung mạo của nàng thật xinh đẹp, cho nên nàng lúc đến đợi, ta đều sẽ chú ý tới nàng.
Ngươi biết rõ nàng ở nơi nào sao?
Diệp Thiên hỏi, nếu là không có đoán sai lời nói, 89 phần 10 chính là nàng.
Vâng, đại nhân.
Cái kia hộ vệ gật gật đầu, bởi vì mỗi lần đều là chính nàng một người tới, mà lại đều là chạm vào tối, nàng trở về thời điểm cơ bản thượng thiên tối, ta lo lắng nàng bị kẻ lang thang cho cái kia, cho nên ta xa xa đi theo ở sau lưng nàng.
Đi, mang ta đi.
Diệp Thiên trầm giọng nói.
Nữ hộ vệ nhìn Món Nhỉ Cạ một chút, tựa hồ là đang xin chỉ thị lấy nàng.
Ngươi nhìn nàng làm cái gì?
Nàng cũng phải nghe ta.
Diệp Thiên tức giận nói.
Đi thôi, ta cũng cùng đi, cũng không thể oan uổng người tốt.
Món Nhỉ Cạ có chút chừng Diệp Thiên một chút, sau đó đối với mình hộ vệ nói.
Một cái xa xôi nơi hẻo lánh, nơi này là khu dân nghèo, từng dãy phòng ốc phi thường tàn phá đơn sơ, tàn phá.
Một cái tinh xảo mỹ lệ tiểu nữ hài có thể ở chỗ này sinh tồn. Bản thân liền là một cái phi thường kỳ quái sự tình.
Lại tới đây về sau, Diệp Thiên nhàn nhạt hướng về phía Món Nhỉ Cạ nói ra, xem ra ngươi đối thần linh thờ phụng còn chưa đủ, đến mức thần linh đối ngươi dẫn đạo cùng giáo dục cũng không đủ a.
Ghê tởm.
Món Nhỉ Cạ nghe được Diệp Thiên lời nói về sau, cũng cảm giác được sự tình kỳ quặc.
Đi thôi, cùng đi xem, ta ngược lại muốn xem, đây là một cái hút máu người lùn, vẫn là một cái hút máu La Lị, hay là một cái hất lên một tấm da người hút máu quái vật.
Diệp Thiên cười lạnh nói, bất quá, dạng này nô lệ, nuôi hẳn là không tệ.
Trời ạ, nàng thế nhưng là giết người, ngươi muốn đem nàng xem như nô lệ.
Món Nhỉ Cạ chấn kinh hỏi, hiện tại nàng bắt đầu tin tưởng Diệp Thiên lời nói, bởi vì một cái xinh đẹp tiểu nữ hài, nếu là không có một chút thủ đoạn lời nói, là tuyệt đối không có khả năng tại loại này địa phương sinh tồn được.
Xem trước một chút rồi nói sau.
Diệp Thiên từ tốn nói, trực tiếp đi vào một cái tàn phá nhỏ gian phòng.
Bên trong, có một cái giường. Một chút tàn phá cái bàn, một cái nồi, một chút khuyết rác chén nhỏ, hết thảy cũng rất tàn phá, thế nhưng lại bị thu thập cực kỳ sạch sẽ, thậm chí có chút ấm áp.
Một năm 8 tuổi nữ hải tử ngồi ở trên giường, y phục trên người 10 điểm cổ xưa, đi rất sạch sẽ, nàng khuôn mặt 10 điểm tinh xảo, rất mỹ lệ, mái tóc dài và nóng, mắt to ngập nước, như là lam bảo thạch, tiểu xảo cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, 10 điểm hồng nhuận, dáng vóc rất cân xứng, không có phát dục. Làn da vô cùng trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ, bóng loáng, nhìn qua tựa như là hoàn toàn không có nảy nở tiểu La Lị.
Để cho người ta một chút nhìn qua,
liền sẽ đối nàng sinh ra một loại che chở xúc động. Gặp qua thành chủ đại nhân, gặp qua tế tự đại nhân. Nhìn thấy có người tiến đến, tiểu nữ hài 10 điểm sợ hãi, vội vàng cùng kính hành lễ. Nàng thanh âm rất trong trẻo, rất ngọt ngào, ổn thỏa la lị âm. Diệp Thiên chưa có trở lại, ánh mắt đã nhìn chằm chằm nàng thuộc tính xem. Nhân vật: Selina. Thân phận: hút máu biến dị nữ người lùn. Lực lượng: 86. Thể chất: 87. Tốc độ: 88. Mị lực: 92. Độ trung thành: 0. Người lùn. Lại là người lùn người, hơn nữa còn là biến dị người lùn. Lực lượng, thể chất, tốc độ, vậy mà đáng sợ như vậy. Muốn biết rõ, đây chính là một cái nữ hài à, vẫn là một cái người lùn nữ hài, không phải biến dị lời nói, như thế sẽ có như vậy cường đại thuộc tính. Chính là không biết rõ nàng là hút máu mới bắt đầu biến dị, hay là bởi vì biến dị mới bắt đầu hút máu. Xem thấu nàng thuộc tính cùng thân phận về sau, Diệp Thiên nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Ai có thể nghĩ đến như thế mềm mại nhỏ trong thân thể ẩn chứa đáng sợ như vậy lực lượng. Ai có thể nghĩ đến, xinh đẹp như vậy động lòng người tiểu nữ hài, trên thực tế chính là một cái hút máu quái vật, thậm chí nàng có thể là một cái lão nữ nhân cũng không nhất định số không. Nói cho tỉ tỉ, người tên là gì? Nữ hài mị lực tựa hồ là nam nữ thông sát, mòn ỉ cả tựa hồ trong nháy mắt bị nàng vô cùng đáng thương sở sở động lòng người bộ dáng cho tù binh, trên mặt hiện hiện thương tiếc biểu lộ, hướng phía nàng đi đến. Muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Chỉ là sau một khắc, cánh tay nàng bị Diệp Thiên giữ chặt. Selina, nói cho ta, ngươi năm nay phần lớn. Diệp Thiên cười tủm tỉm hỏi, đây chính là một cái đặc thù nô lệ A. Chương 254, lão la lị cầu khẩn. Thành chủ đại nhân. Ta năm nay mới. 8 tuổi. Nhìn thấy Diệp Thiên hỏi nàng tuổi tác, Selina bản năng cảnh giác, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường, cố ý nũng nịu, vô cùng ngượng ngùng hướng về phía Diệp Thiên nói. Sắc mặt nàng vô cùng đỏ bừng, cố ý mở mắt ra, nhẹ nhàng xem Diệp Thiên một chút, sau đó lập tức trốn tránh, hai cái tinh xảo tay nhỏ nắm chặt cùng một chỗ. Hí tinh. Tuyệt đối hí tinh, nàng rất am hiểu lợi dụng còn nhỏ niên kỷ, tinh xảo vô hại khuôn mặt ngụy trang chính mình. Thế nhưng là, ai lại biết rõ đây là một cái hút máu trách lão quái vật đâu. Không có người nào biết rõ nàng bao lớn, không có người nào biết rõ trên tay nàng dính đầy bao nhiêu thiếu nữ tiên huyết. Lão la lị xác thực rất khẩn trương. Diệp Thiên cùng Mòn Nhĩ Cả đột nhiên xuất hiện, tựa hồ là vọt thẳng lấy nàng tới, cái này rất kỳ quái, nhưng nàng vô cùng khẩn trương. Thế nhưng là, nàng tin tưởng vững chắc việc của mình là không bị thua lộ. Bởi vì tin tưởng vững chắc tự mình ngụy trang là hoàn mỹ, thông qua dạng này phương pháp, nàng đi qua rất nhiều thành thị, mỗi lần nàng thấy tốt thì lấy, gây nên khủng hoảng thời điểm, nàng liền chuyển di một cái khác thành thị. 8 tuổi. Tốt đẹp niên kỷ A. Buồn thành chủ rất ưa thích tuổi tác thiếu nữ. Ta xem ngươi chính mình một cái người sinh sống ở chỗ này, không có người chiếu cố, trách đáng thương đi. Như vậy đi, ngươi trở thành ta nô được không? Ta có thể nuôi ngươi a. Diệp Thiên cười tủm tỉm nói, nhìn qua sạc 303 lệ nạ ánh mắt tràn ngập nóng bỏng. Đây có lẽ là một lão quái vật, cho nên Diệp Thiên đùa giỡn nàng thời điểm, hoàn toàn không có bất luận cái gì tội ác cảm giác. Thành chủ đại nhân. Ngươi. Món ỉ cả nhìn thấy Diệp Thiên vậy mà nói ra lời như vậy đến, 10 điểm không thể tin. Ngâm miệng, tạm thời không có ngươi nói chuyện phần. Diệp Thiên quát khẽ, nhường Mòn Ỉ Cả vô cùng ủy khuất, nhưng không có lại nói tiếp. Thành chủ. Đại nhân. Ta một người cũng rất tốt. Không cần làm phiền đại nhân. Nhìn thấy Diệp Thiên tà ác ánh mắt, Selina ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, nàng tự nhiên biết rõ Diệp Thiên muốn làm gì, nhưng là bây giờ nàng không có nắm chắc đồng thời đối phó bốn người, cho nên vội vàng giao giao đầu, cự tuyệt nói. Ngươi làm sao có thể cự tuyệt ta đây? Đáng yêu tiểu nha đầu, đây chính là phi thường không lễ phép sự tình a, cũng là đối ta không tôn trọng đâu. Diệp Thiên cười lạnh cười một tiếng, chậm rãi hướng phía nàng đi đến. Đại nhân, không muốn như vậy. Selina vô cùng đáng thương nhìn qua Monica, lóe lệ quang con mắt mang theo xin giúp đỡ, điềm đạm đáng yêu. Tới. Diệp Thiên nhẹ nhàng lấy tay. Không muốn. Selina vội vàng né tránh, tốc độ 10 điểm nhanh, thế nhưng là cùng Diệp Thiên so sánh chung quy là chậm rất nhiều. Trong nháy mắt bị Diệp Thiên trộm trong tay. 3. Diệp Thiên nhưng không có khách khí, trực tiếp tại nàng tấm phẳng lên trụ một cái, nhường Selina cho sừng sốt, cùng lúc đó, trong mắt dâng lên hơi nước, tựa hồ muốn nổi lên một trận mưa to. Hoa. Người xấu, thành chủ là người xấu, tỷ tỷ mau cứu ta. Lão la hoa khóc, nước mắt mãnh liệt chảy ra, thật sự là nghe nói lấy đều muốn đi theo thương tâm. Diệp Thiên bội phục không thôi, cái này lão la lị diễn kỹ cũng thật quá rất thật, nếu không phải hắn có hệ thống. Đoán chừng đều muốn bị nàng cho mê hoặc. A. Sau một khắc, lão la lị thét chói tai vang lên, sắc mặt đỏ bừng nhìn qua Diệp Thiên, trong mắt núi qua lanh ý, bởi vì Diệp Thiên ma chảo tập kích nàng. Nói lao đứa bé cũng không phải hảo hài tử a, nói cho ta, ngươi thực tế niên kỷ bao lớn. Diệp Thiên trực tiếp đem nàng cho nhấc lên, nhàn nhạt hỏi nói. Ta cũng nói, ta. Mới 8 tuổi. Ngươi không thể đối ta. Như thế. Thành chủ đại nhân, ta sợ hãi. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi lốt nẹt. Lão la lị trong lòng gấp, thế nhưng là vẫn như cũ kiên trì ngụy trang. Tốt ta, thay cái thuyết pháp. Ngươi giết bao nhiêu cái thiếu nữ. Ngươi muốn các nàng tiên huyết tới làm cái gì. Hốt máu trách, hoặc là bảo ngươi địa huyệt ma. Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi. Thành chủ đại nhân, ta không biết rõ ngươi nói cái gì. Sẽ lý nạ thân thể mạnh mẽ chấn, vô cùng khẩn trương, nàng không biết mình cái nào chi tiết xảy ra vấn đề, lại bị cái này mới đến 2 ngày tuổi trẻ thành phát hiện ra, thế nhưng là nàng đánh chết cũng không thừa nhận. Ha ha! Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Ta đã ở trên thân thể ngươi nghe được nồng đậm mùi máu tươi. Ngươi chẳng lẽ còn không thừa nhận sao? Không có nhất định chứng cứ, ta sẽ tìm đến ngươi sao? Sẽ lý nạ, ngươi cũng đừng quên, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết rõ tên ngươi. Diệp Thiên cười lạnh nói. Ta thật không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Đại nhân, thả ta đi, đau nhức. Sẽ lý nạ ánh mắt lóe lên mê mang, vô cùng ủy khuất nói. Vâng. Diệp Thiên cũng không muốn cùng nàng chơi, trực tiếp một cước đem tấm kia đơn sơ giường cho đã bay. Một cái to lớn bao khỏa lộ ra, bao rất chặt chẽ. Monica, giúp ta đem bao khỏa mở ra. Diệp Thiên nhàn nhạt hướng về phía Monica hạ lệnh. Không muốn. Sẽ lý nạ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, vô cùng hoảng sợ. Monica không có đang nói chuyện, cô gái này tâm trí quá thành thục, biểu hiện có chút chấn định, bình thường đứa bé nhìn thấy thành chủ, sớm đã bị dọa sợ, nơi nào còn dám kháng cự Diệp Thiên. Cho nên, nàng hoài nghi đứa bé này không bình thường, tối thiểu là một cái người lùn. Mở ra bao khỏa, thình lình đập vào mi mắt là một tấm hắc sắc da thú. Đây là một tấm may da thú, dùng hắc tinh tinh, gấu đen, sói đen mấy loại dã thú liên tiếp, phủ thêm đi về sau, để cho người ta lần đầu tiên không cách nào nhìn ra là sinh vật gì. Chứ da thú, còn có hai cánh tay bộ, bao tay phía trên có sắc bén móng vuốt. Mặt khác, còn có đầu sói xương, phía trên khảm nạm lấy 4 khỏa sắc bén răng nanh, còn có 2 cây thường thường ống hút. Một cái bình, mở ra xem, bên trong là tinh hồng tiên huyết. Monica, đây chính là ngươi nói địa huyệt ma. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng nói, nhường Monica sắc mặt lập tức đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Ngươi còn muốn rảo biện sao? Diệp Thiên hướng về phía đã triệt để nhột chí Selina hỏi. Ta. Nguyện ý trở thành ngài nô lệ. Trở thành ngươi nữ nô. Selina thanh âm vẫn như cũ 10 điểm trong trẻo, thế nhưng là 10 điểm trầm thấp, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên, trong mắt đều là cầu khẩn cùng hy vọng sống sót khát vọng. Sự tình bại lộ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có trở thành cái này quyền thế ngập trời nam nhân nữ nô, mới có thể bảo trụ nàng tính mệnh, bởi vì tội ác quá lớn, nếu là thẩm phán lời nói, nàng tuyệt đối sẽ bị đốt sống chết tươi. Phẫn nộ bách tính, là sẽ không bỏ qua nàng. Là sống sót, chỉ có thể trở thành cái này nam nhân nô lệ, thừa nhận hắn cái kia. Mặc dù nàng không biết mình có thể hay không, thế nhưng là tối thiểu đây là một cái duy nhất cơ hội. Cầu ngươi, chủ nhân, ta có thể giúp ngươi. Nhìn thấy Diệp Thiên không nói gì. Selina cầu khẩn nói, điềm đạm đáng yêu. Chương 256, chính là đáng sợ nhất thích khách. Ngươi vẫn là trước tiên nói một chút đi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Diệp Thiên đem Selina bông ra, nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân, năm nay ta. 35. Selina sợ hãi nhìn Diệp Thiên một chút, 10 điểm không có ý tứ nói. Nàng một bộ khiếp đảm bộ dáng, 10 điểm làm cho người thương tiếc, chính là không biết rõ nàng có phải hay không giả vờ. Vẫn là loại này bộ dáng đã trở thành nàng bản thân bảo hộ bản năng. Nhưng mà, là nàng nói ra tự mình tuổi tác về sau, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. 35 tuổi. Cái này la lị thế mà 35 tuổi. Thiên Sơn Đồng Mỗ sao? Nàng so Thiên Sơn Đồng Mỗ càng khủng bố hơn, Thiên Sơn Đồng Mỗ tối thiểu còn có một bộ dàn mua giọng hát, thế nhưng là sẽ lì nạ nhưng như cũng một bộ hoàn toàn la lị bộ dáng, một bộ la lị giọng hát. Quả nhiên thật sự là biến dị người lùn. Mặc dù không cách nào dài cao lớn lên, tối thiểu nàng bộ dáng sẽ không thay đổi lão, tựa hồ một mực dừng lại tại 8 tuổi niên kỷ. Nếu không phải nàng chính miệng nói, không có ai sẽ đi hoài nghi nàng niên kỷ. Nếu không phải hệ thống bình phán, Diệp Thiên cũng sẽ không tin tưởng nàng là một cái người lùn. Bởi vì nàng dáng vóc cùng tướng mạo, căn bản là nhìn không ra nàng có người lùn đặc thù. Người lùn, mặc dù thấp bé, khó coi, xem xét đi lên liền 10 điểm không bình thường, thế nhưng là không có nghĩa là bọn hắn không có phát dục. Thế nhưng là, cái này sẽ ly nạ tựa hồ thật không có phát dục, phảng phất nàng phát dục liền định tại 8 tuổi niên kỷ. Tối thiểu trên người nàng không có nữ tính sinh lý đặc thù.
Thần A, cái này sao có thể? Quá bất khả tư nghị.
Món ỉ cả nghe được Selina niên kỷ về sau, triệt để mộng bức, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Cái mới nhìn qua này 8 tuổi nữ hài niên kỷ vậy mà so với nàng còn muốn lớn gấp đôi.
Những cái kia tiên huyết ngươi dùng để làm gì, là ngươi đồ ăn sao?
Diệp Thiên trầm giọng hỏi.
Là.
Chủ nhân. Selina có chút cầu khẩn nhìn qua Diệp Thiên, hy vọng Diệp Thiên không muốn trừng phạt nàng, mở miệng ngậm miệng chính là chủ nhân kêu.
Vì cái gì?
Diệp Thiên trầm giọng hỏi, hắn thật rất hiếu kỳ.
Chủ nhân. Ta có thể không nói sao?
Selina tựa hồ không muốn nói ra tự mình bí mật.
Vậy liền xin lỗi.
Diệp Thiên cười lạnh đến.
Không muốn, chủ nhân, ta nói.
Selina cầu khẩn, vội vàng nói, ta nguyên bản cũng là sinh ra ở một cái quý tộc gia đình, thế nhưng là 8 tuổi năm đó, ta sinh một trận bệnh nặng, sốt cao không lùi, về sau ta hôn mê bất tỉnh, không biết rõ chết không có. Ta bị chấn động tiếng sấm bừng tỉnh, lại phát hiện mình bị chôn ở dưới bùn đất. Chờ ta hao hết tất cả lực khí đứng lên thời điểm, phát hiện mình bị phụ mẫu an táng, lại tìm không thấy về nhà đường. Ta một mực lang thang, lại phát hiện tự mình lực lượng biến lớn, có thể đánh chạy những cái kia nghị ức hiếp nam nhân ta.
Ta một mực lang thang, lại phát hiện ta vô luận như thế nào cũng giải không cao.
Ta đã từng đi trong thần miếu cầu nguyện, đi rất nhiều lần. Có lẽ thần linh bị ta thành tâm đả động, ta tại thần miếu phát hiện một đêm không trọn vẹn hắc ám thánh kinh, phía trên ghi lại, chỉ cần dùng sử nữ tiên huyết ngâm trong bồn tắm cùng dùng ăn, liền có thể chậm rãi giải cao.
Cho nên,
Selina chậm rãi giải thích. Nhường Diệp Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi.
Sốt cao không lùi, hôn mê cơn sốc, thậm chí trái tim đã ngưng đập, bị xem như tử vong mai táng, sau đó tại đêm mưa bị một trận kinh lôi bừng tỉnh.
Sẽ không phải nàng mộ phần bị sét đánh, cường đại dòng điện lần nữa kích hoạt nàng trái tim, nhường nàng theo trạng thái chết giả, hay là theo chết thật vong bên trong thức tỉnh A.
Chẳng lẽ biến dị chính là theo lúc này bắt đầu?
Diệp Thiên không thể không đối xe lì nạ biến dị làm ra suy đoán.
Loại này phỏng đoán cũng không phải không có đạo lý. Mặc dù huyền nhất nhiều, cũng có chút khoa học căn cứ.
Cương đại dòng điện, cũng không phải phá hủy cấp dòng điện là trên lý luận là có thể nhường đỉnh chỉ nhịp tim trái tim có thể khôi phục.
Không phải có gan trái tim khôi phục gọi là điện giật trái tim khôi phục sao?
Mà lại nhân thể cũng là có sinh vật dòng điện, nhân thể thần kinh hoạt động cùng cơ bắp vận động các loại cũng nương theo lấy rất yếu ớt dòng điện cùng điện vị biến hóa.
Có lẽ thích hợp lưu lượng chạy qua nàng toàn thân, vừa lúc nhường nàng dòng điện sinh vật một lần nữa khởi động.
Đương nhiên. Diệp Thiên không phải học y lý, đây hết thảy đều là chính hắn suy đoán mà thôi.
Sau đó thì sao? Sự thật chứng minh, dùng ăn thiếu nữ tiên huyết cùng ngâm qua tắm ngươi, cũng không có giải cao.
Vì cái gì ngươi còn muốn tiếp tục đâu?
Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi.
Ta không dùng tiên huyết đến ngâm trong bồn tắm.
Selina liền vội vàng lắc đầu phủ định, ta cũng biết rõ dùng ăn thiếu nữ tiên huyết không thể để cho ta giải cao, thế nhưng là ta đã quen thuộc, giới không xong.
Chủ nhân muốn giết ta được không?
Ta cũng không dám lại.
Nói, Selina vô cùng đáng thương nhìn qua Diệp Thiên, điềm đạm đáng yêu, ai có thể nghĩ đến, đây là một cái ăn thịt người máu tuyệt thế yêu nữ.
Hiệu chúng ta.
Diệp Thiên tử tốn nói, thích khách quân đoàn hẳn là không sai biệt lắm có thể thành lập.
Lang nữ tự nhiên không cần phải nói, thuộc về mạnh nhất sức chiến đấu, cả dỗ lỉn cũng là rất giai nhân tuyển, trước mắt cái này lão la lị càng thêm đáng sợ.
Không chỉ có tâm ngoan thủ lạc, mà lại giỏi về ngụy trang, tâm kế cũng rất đáng sợ.
Lang nữ làm đỉnh tiêm sát thủ liền có thể. Cả dỗ lìn cùng sẽ ly nạ cùng một chỗ phối hợp, hẳn là có thể đảm nhiệm thành lập nhiệm vụ.
Một cái lang nữ, một cái thị sát nữ, một cái hút máu ma nữ.
Sẽ trở thành giờ phút này quân đoàn tam đại vương bài, tam đại thủ lĩnh, chỉ cần có thể đem các nàng dạy dỗ tốt, dạy cho nàng nhóm như thế nào đi thành lập, như thế nào đi quản lý, như thế nào đi huấn luyện.
Không.
Nhiều nhất 1-2 năm thời gian, thích khách quân đoàn liền có thể chấp hành nhiệm vụ.
Đương nhiên, gen sắt còn phải tự thân cứng rắn. Muốn trở thành thủ lĩnh cùng vương bài, các nàng nhất định phải nắm giữ tốt thích khách bản lĩnh cùng quy tắc.
Cái này một chút, Diệp Thiên cần tốn hao thời gian nhất định đi dạy cho nàng nhóm.
Ta sẽ lì nạ, hướng về phía tất cả thần linh phát thệ, bắt đầu từ hôm nay, ta đem thể sống chết hiệu chung vĩ đại xạ tản chủ nhân, nếu là vi phạm lời thể, ta đem chạy khô máu mà chết.
Sẽ lì nạ hai đầu gối quỳ xuống, trịnh trọng hướng về phía Diệp Thiên tuyên thệ hiệu chung, độ trung thành trong nháy mắt đạt tới hơn 80.
Đứng lên đi.
Ngươi sự tình ta sẽ xử lý tốt.
Diệp Thiên tử tốn nói.
Tạ ơn chủ nhân.
Sẽ lý nạ cảm kích hướng về phía Diệp Thiên nói lời cảm tạ.
Ta ban cho ngươi một cái danh hiệu, hôm nay lên, ngươi danh hiệu là hấp huyết quỷ.
Diệp Thiên cười cười, bình tĩnh nói.
Thích khách, làm sao có thể không có thuộc về mình danh hiệu đâu.
Một ngày nào đó, lang nữ, hấp huyết quỷ, còn có thị sát nữ danh hào sẽ trở thành mảnh này đại lục không rét mà run tồn tại.
Tạ ơn chủ nhân.
Selina vui vẻ đáp, phảng phất chính là một cái thu hoạch được bánh kẹo tiểu nữ hài, thiên chân vô tả. Chính là dạng này, nàng mới có vẻ càng thêm đáng sợ. Nàng quá có mê hoặc tính, ai sẽ nghĩ đến, như thế một cái đáng yêu, thiên chân vô tả nữ hài sẽ là một cái sát thủ máu lạnh.
Chương 257, Binh Lâm Thành Hạ.
Thành chủ đại nhân, ngươi thật sự xử lý như vậy.
Nàng.
Thế nhưng là cái kia hung thủ giết người a.
Món nhỉ cả chấn kinh nhìn qua Diệp Thiên, không nghĩ tới Diệp Thiên vậy mà thật đem cái này lão la lị thu làm nô lệ.
Nữ nhân, không muốn nghi ngờ ta quyết định.
Thân là ta con dân, ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được.
Diệp Thiên trầm giọng hướng về phía Món nhỉ cả nói, cái này nữ nhân bản thân cảm giác có chút quá tốt.
Món nhỉ cả khẽ nhếch miệng, lại không biết do nói cái gì, không nghĩ tới Diệp Thiên vậy mà lần nữa dùng loại giọng nói này cùng nàng nói.
Gia hỏa này không phải nói muốn theo đuổi nàng sao?
Có như thế truy cầu người sao?
Trong lúc nhất thời, nàng bị đả kích, nàng không đẹp.
Đáng chết Satan.
Monica trong lòng mắng thầm, có chút nghiến răng nghiến lợi.
Thấy không lẽ ba người thần linh cho ngươi chỉ dẫn là sai lầm.
Diệp Thiên nhàn nhạt nói ra, cho nên, có một số việc ngươi nhất định phải minh bạch, thần miếu tồn tại là phụ tá quyền quý tồn tại. Nếu là ngươi không thể minh bạch cái này một chút, ngươi cuối cùng đem ngươi hiện tại chức vị cho sa thải, miễn cho hại người hại mình.
Diệp Thiên không thể không nhắc nhở nàng, bởi vì nàng bản thân cảm giác quá tốt đẹp, vậy mà thực sự tin tưởng lấy thần linh tồn tại.
Thần miếu, Diệp Thiên là sẽ không triệt tiêu, mà lại nó tồn tại rất có tất yếu, bất quá nhất định phải trở thành hắn quan hệ xã hội cơ cấu, muốn nắm giữ trong tay hắn.
Đi, cho dân chúng một cái công đạo.
Ngươi phải học được biến báo một chút, Selina hiện tại đã hiểu chúng ta. Nàng sẽ không lại hại người, trừ phi là ta địch nhân.
Diệp Thiên từ tốn nói, sau đó tìm đến một chút dâm dạng, buộc thành một cái tiểu nhân hình, sau đó tại đem ra thú trốn đi lên, lại đem kia bình máu rội lên đi, máu me đầm địa, chợt nhìn đi lên, tựa như là bị giết chết quái thú.
Dẫn theo bị giết chết quái thú hướng phía phiên chợ đi đến, Monica một mặt phiền muộn cùng sau lưng Diệp Thiên.
Nàng tự nhiên biết rõ Diệp Thiên cái gọi là cho dân chúng bàn giao là cái gì, cũng biết rõ đây là lựa chọn tốt nhất.
Thật nếu để cho nàng xuống tay với Selina, nàng cũng làm không được.
Chỉ có dùng làm như vậy pháp mới có thể lắng lại dân chúng bất an.
Đến phiên chợ, ngay trước rất nhiều mặt người, Diệp Thiên đem thi thể quái thú cho đốt không có.
Dân chúng lo lắng, quét sạch sành xanh, điên cuồng la lên, là Diệp Thiên lớn tiếng khen hay.
Xử lý hút máu quái thú sự kiện về sau, tiếp xuống Diệp Thiên cũng tại tự mình trong phủ, bắt đầu cho Selina cùng cả rộ lìn lên lớp, huấn luyện các nàng.
Cũng may, các nàng cũng biết chữ. Cho nên Diệp Thiên cho các nàng khi đi học đợi, cũng có vẻ nhẹ nhõm rất nhiều.
Bất quá, sát thủ không phải một ngày liền có thể luyện thành, riêng là giảng giải một chút cơ sở, liền cần mấy ngày thời gian, mà lại chỉ là giảng giải một chút mà thôi.
Bốn mỗi ngày thời gian liền đi qua, Diệp Thiên cũng trôi qua tương đối bưng lỏng, ban ngày lên lớp, ban đêm cũng tới khóa.
Ngày thứ năm sáng sớm, Diệp Thiên nhận được đến xuống dưới tân binh thông báo, đồng minh người đại quân đến.
Binh Lâm Thành Hạ.
Là Diệp Thiên cưới độc giác thú Bạch Tuyết đi vào cửa thành thời điểm, 2.600 tân binh đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đứng tại trên tường thành, túc sát khí thế từ trên người bọn họ phát ra.
Cơ hồ 2 vạn đại quân, chỉnh tề bày trận tại cự ly thành chỉ ước chừng 1.000 mét địa phương.
2 vạn đại quân, thanh thế to lớn, có gan cường đại cảm giác các bách.
Mặc dù chỉ có 2 vạn người, thế nhưng là nơi này chỉ là một đạo phòng tuyến mà thôi.
Mà xạ tản thành binh lực so ra mà nói, quá ít.
3.000 đôi 2 vạn. Cơ hồ là chênh lệch gấp 7 binh lực, bởi vậy các tân binh hay là vô cùng khẩn trương, may mắn bọn hắn tiếp nhận so bước lên chiến trường càng tàn khốc hơn tẩy lễ, cho nên tâm trí vẫn rất có nhiều ổn định, tối thiểu không có người nào chân đang đánh run.
Chủ nhân!
Chủ nhân!
Diệp Thiên bước lên tường thành thời điểm, tất cả các dũng sĩ cùng kêu lên quát, bọn hắn chiến y dâng trào, không chỉ có không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại ngao ngoe muốn động, xem bộ dáng là hận không thể giết ra ngoài, cùng bọn hắn chém giết một trận.
Hô ha!
Hô ha!
Diệp Thiên xuất hiện, vẫn không nói gì, những tân binh kia liền bắt đầu điên cuồng hô a, ý chí chiến đấu sục sôi, sĩ khí sôi trào.
Căn bản cũng không cần Diệp Thiên cổ động, chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, chính là tốt nhất thuốc can thần, chính là các chiến sĩ lực lượng cùng dũng khí nguồn suối.
Bởi vì, đối với bọn hắn mà nói, Diệp Thiên chính là chiến thần.
Diệp Thiên chính là không cách nào chiến thắng tồn tại, có hắn tại, chiến trường chiến dịch, bọn hắn tất thắng.
Diệp Thiên đang sợ sức chiến đấu. Bọn hắn là tận mắt nhìn thấy, đơn giản chính là trên chiến trường ma thần.
Mà lại, Diệp Thiên sáng tạo từng cái đáng sợ kỳ tích, 500 binh sĩ truy sát 2 vạn đại quân, 500 dũng sĩ, trong nháy mắt phá thành. Diệp Thiên, treo lên vô thượng vinh quang. Nắm chặt các ngươi tầm chán. Nắm chặt trong tay các ngươi trường mâu. Chú ý ẩn nấp. Xem chừng đến từ bầu trời hòn đá. Diệp Thiên trầm giọng quát, ánh mắt của hắn thấy rất xa, hắn nhìn thấy nhường hắn rất kiêng kỵ đồ vật, xe bắn đá. Xì rồ cùng vì cản vậy mà trực tiếp kéo tới đáng sợ xe bắn đá. Xe bắn đá, tại địa Trung Hải cũng đã sớm xuất hiện, cổ đại Tây Phương xe bắn đá cũng là chủ yếu tiến công thủ đoạn một trong, người Ba Tư Hy Lạp người đều đã từng đại lượng sử dụng qua nó. Xe bắn đá có thể nói là công thành chi chiến đáng sợ nhất sát khí. Bởi vì từng khối tảng đá bay vụt tới, bản gái cũng không phải là nhân lực có thể ngăn cản, chỉ có thể tránh né. Thế nhưng là, chen trúc binh sĩ, làm sao có thể né tránh ra đâu. Cho nên, Diệp Thiên chỉ có thể nhường các binh sĩ tận lực tản ra. Mà lại, hắn cũng nghĩ một cái tương đối đần biện pháp, đó chính là hắn ở trên tường thành phân chia rất nhiều khu vực, khu A, B khu, C khu các loại, tất cả binh sĩ, nhất định phải nhớ kỹ chính mình sở tại vị trí. Địch nhân phát xạ ném đá thời điểm, tất nhiên cần thời gian nhất định, thời gian này, lấy Diệp Thiên trong mắt, tuyệt đối có thể phân rõ đạt được hòn đá xuống phía dưới hướng cùng khu vực. Hắn sẽ sớm nhường các binh sĩ tránh đi. Có lẽ có thể 0.7 dùng loại này vụng về biện pháp, nhường các binh sĩ tránh đi bị xe bắn đá nện thành thịt nát. Đương nhiên, biện pháp này tiền đề Diệp Thiên phải có đầy đủ nhãn lực cùng nhanh chóng khả năng tính toán, còn có tinh chuẩn phán đoán. Đối với điểm này, Diệp Thiên vẫn là có lòng tin, dù sao hắn hiện tại là phi nhân loại, mà lại xe bắn đá bắn ra tảng đá tốc độ không phải rất nhanh. Đương nhiên, còn muốn hắn giọng cũng đủ lớn, bởi vì chiến đấu một khi bắt đầu, tuyệt đối là tiếng la giết trận trận. Hô ha! Hô ha! Diệp Thiên nhắc nhở, nhường các chiến sĩ điên cuồng la lên. Bọn hắn không phải rất e ngại, bởi vì đối mặt với xe bắn đá, Diệp Thiên đã bàn giao bọn hắn làm thế nào, cái này hai ngày, bọn hắn cũng đều một mực tại huấn luyện. Bọn hắn vẫn luôn tin tưởng Diệp Thiên, cái này không thể chiến thắng địch nhân. Chương 258, ra vai phủ đầu. Nhất thương chấn quân địch. Tản ra, trên thành không cần thiết lưu lại nhiều người như vậy. Triệt hạ một nửa nhân mã, đồng thời rút lui đến an toàn phạm vi. Nhìn qua chiến y sôi trào các chiến sĩ, Diệp Thiên ra lệnh. Đây đều là hắn chiến sĩ, mà lại trung thành đều là tại 80 trở lên. Đối với mình những này chiến sĩ, chết một cái hắn đều sẽ cảm giác đến đau lòng, dù sao bọn hắn đều là trung thành cảnh cảnh tồn tại. Tuân mệnh, thành chủ đại nhân. Bộ phận các tân binh quát, sau đó chậm rãi đi xuống thành trì, đưa ra không ít vị trí, nhường tường thành thoạt nhìn không có chật trội như vậy. Liền xem như có xe bắn đá phát xạ cự thạch, bọn hắn cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm tranh né lấy. Tổng cộng 3.100 binh sĩ, Diệp Thiên tối thiểu triệt hạ 1.500 tân binh, bọn hắn chuẩn bị bất cứ lúc nào thay thế lấy nhóm đầu tiên các chiến sĩ. Bà Đạc, người dẫn theo dẫn 200 sở hạt tạ dũng sĩ, cũng xuống dưới thành. Mạch đao toàn bộ cũng đổi thành trường mâu, cầm lên trọng thuẫn. Sau đó nghe theo ta mệnh lệnh, mở cửa thành ra, trấn thủ cửa thành, dùng cái này giết địch. Diệp Thiên trầm giọng hạ lệnh. Năm đó 300 sở phạt tạ dũng sĩ, trấn thủ suối nước nóng quan 19, lấy 300 đối kháng 10 vạn đại quân, giết 2 ngày 2 đêm. Hiện tại có 200 sở phạt tạ dũng sĩ, bọn hắn có thể bắt chước tổ tiên bọn họ, dựa vào cửa thành, rào sát địch nhân. 300 sở phạt tạ dũng sĩ sở hữu chỉ có thể giữ vững 2 ngày, là bởi vì bị bắn đứng, bị 34 đại quân đường vòng sau lưng, hai mặt giáp công, không cách nào phát huy ra đáng sợ ưu thế. Bọn hắn sở dĩ chiến bại, càng là bởi vì bọn hắn không có viện quân, cũng không có tiếp tế. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, hiện tại sở hạt tạ dũng sĩ sẽ không bị bán, bọn hắn không cần lo lắng đến từ phía sau an toàn, bọn hắn chỉ cần đối phó hướng phía bọn hắn khởi xướng công kích địch nhân. Mà lại, hiện tại bọn hắn có trợ giúp, có tiếp tế, bọn hắn vạn nhất thụ thương, có thể trực tiếp mang xe bên trong thành, bọn hắn nếu mệt, trực tiếp đem cửa thành đóng lại liền có thể, huống hồ trên thành còn có binh sĩ yểm hộ đâu. Sở hạt tạ, nghe được Diệp Thiên rõ ràng, bà đã không chỉ có e ngại, ngược lại 10 điểm vui vẻ, có thể mặt đối mặt cùng địch nhân giao thủ va chạm, đó mới là thật chiến đấu, thế là lớn tiếng gào thét. Hô ha! Hô ha! Sở hạt tạ dũng sĩ cùng kêu lên gầm thét, 200 dũng sĩ, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hưng phấn, bất quá trong tươi cười mang theo một tia tàn nhẫn cùng khát máu. Sau đó tại bà đặc xuất lĩnh phía dưới, 200 dũng sĩ toàn bộ cũng đi xuống thành trì, đồng thời rút khỏi an toàn cự ly. Trên tường thành, hiện tại chỉ có 1.003 người, dựa theo Diệp Thiên yêu cầu. Hai người một tổ, một người chủ yếu phụ trách cầm thuẫn, một người khác chủ yếu phụ trách kéo cung bắn giết địch nhân. Vâng! 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 Đồng minh người đại quân sửa lại trận hình về sau, trực tiếp chậm rãi thúc đẩy. Hai vạn người, chia 10 cái đại trận, mỗi cái đại trận hình lại phân thành 10 cái tiểu trận hình, mỗi cái tiểu trận hình 200 người, binh chủng giao thế. Hai vạn người đồng thời thúc đẩy, trang diện vô cùng mênh mông cuồn cuộn. Tựa hồ đồng minh người đại quân cùng La Mã đại quân không có chuyện gì để nói, bọn hắn không có bất luận cái gì chào hỏi, dự định trực tiếp khởi xướng tiến công. Lần trước, Diệp Thiên lấy nghi binh kế sách đuổi giết bọn hắn 2 vạn người, khẩu khí này bọn hắn nhất định phải hung hăng phát tiết ra ngoài. Quá mất mặt, bọn hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Lính trinh sát không có điều tra đến quân tình, thế nhưng là bọn hắn thông qua phái ra khinh kỵ binh, đi Diệp Thiên trước đó chú quân địa phương, tiểu gì cũng sẽ đi đến dấu vết để lại. Đồng minh người đại quân tại cự ly thành trì hơn 200 mét thời điểm, trực tiếp dừng lại. Sau khi dừng lại, hơn 10 điều khiển xe bắn đá bị chậm rãi đẩy ra, cự ly thành trì ước chừng 200 mét thời điểm, bắt đầu đặt, bày ra tốt. Sau đó, mười mấy chiếc xe bò lôi kéo từng khối tảng đá, đem tảng đá gỡ tại xe bắn đá bên cạnh, chồng chất thành từng đống. Đủ hung ác. Bọn hắn không có nóng lòng tiến công, mà là dự định tới trước một đợt mãnh liệt tảng đá tiến công. Đây coi như là sao sơn trấn hổ sao. Diệp Thiên cười lạnh, nhìn xem bọn hắn làm ra hết thảy. Bọn hắn rất cẩn thận, xe bắn đá bày ra cự ly vừa mới dẫm dây tại tầm bắn phạm vi điểm. Bởi vì cái này thời đại xe bắn đá lớn nhất bắn ra cự ly cũng chính là tầm chừng 200 thước. 200 mét cự ly, đã vượt qua tuyệt đại cung nỏ tầm bắn, liên hoàn nỏ cũng không được. Ta các dũng sĩ, nhường nhóm chúng ta trước dùng một đợt đẩy trời tảng đá cùng những cái kia đáng chết người La Mã đánh một cái bắt chuyện, hy vọng gan nhỏ người La Mã không muốn như cái nương môn đồng dạng sợ tè ra quần. Truy trái tim đen đu ám cập để đọc trái tim đen đu ám chuyện. Xì dỗ liền trốn ở trong đại quân, nhìn thấy xe bắn đá bài trí tốt, hắn hạ lệnh, trong thanh âm tràn đầy dễ cợt. Ha ha! Ha ha! Nghe được tự mình quân đoàn trưởng trêu chọc, đồng minh người các chiến sĩ nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha! Chào hỏi sao? Là đâu? Xì dỗ thanh âm rất lớn, cho nên Diệp Thiên trong mơ hồ vẫn là có thể nghe được một chút, không khỏi cười lạnh. Các dũng sĩ, cho địch nhân chúng ta chào hỏi ba. Diệp Thiên hướng về phía trên tường thành các chiến sĩ quát, dùng cái này đồng thời, trong tay hắn thêm ra một cây tiêu thương. Giết! 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 Các tân binh tại giác đấu các dũng sĩ dẫn dắt phía dưới, dùng đằng đằng sát khí khí thế đáp lại đồng minh người đại quân ồn ào cười to. Cái này đúng, chiến trường nên như thế túc sát, đằng đằng sát khí. Chúng ta bây giờ có cần phải cho bọn hắn lên một bài giảng. Diệp Thiên cười lạnh đến, 200 mét cự ly, hắn còn có thể khấu trừ đạt được. 3. Ông! Diệp Thiên nhắm chuẩn một cái ngay tại nhét vào tảng đá binh sĩ, mà không sao đưa trong tay tiêu thương cho hung hăng hất ra, lực lượng đáng sợ nhường tiêu thương trong nháy mắt bên trong nổ không, không khí cũng tại tiếng rung, tiêu thương lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ vạch phá không khí. Phúc! Tất cả tiếng cười cũng im bặt mà dừng, bởi vì một cái ngay tại giơ lên hòn đá binh sĩ đột nhiên ngã xuống, để bọn hắn vô cùng hãi như là, ngã xuống binh sĩ, trên cổ cắm một cây tiêu thương, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Bản năng! Hàng phía trước chiến sĩ lui về sau 200, ngay tại khiêng đá binh sĩ vội vàng buông xuống tảng đá, trốn đến tảng đá đống về sau. Thật đáng sợ, bọn hắn cũng không biết rõ nơi nào đến tiêu thương, trực tiếp đem bọn hắn cho hung hăng bắn giết. Nếu là, cái này tiêu thương đến từ đối diện tường thành, vậy liền thật sự là thật đáng sợ. Ổn định! Ổn định! Nhìn thấy trước mấy hàng binh sĩ bối rối, không ngừng lùi lại, xì rồ lớn tiếng gào thét. Chưa chiến trước e sợ, thế nhưng là hành quân tối kỵ a. Giết! 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 Trên tường thành buộc phát ra đáng sợ tiếng la giết, sĩ khí phi thường đáng sợ. Vậy mà phát sinh sai lầm, bất quá cũng may cũng bắn giết đối một người khác. Diệp Thiên nhẹ nhàng lầm bẩm, hắn vốn là nghĩ bắn giết một người khác, bất quá tốc độ quá nhanh, lực cản quá lớn, tiêu thương xuất hiện có chênh lệch chút ít chênh lệch. Chương 259, mộng bức đồng minh người đại quân. Hô ha! Hô ha! Trên tường thành, chuyến đến đằng đằng sát khí tiếng hô hoán. Cùng đồng minh người đại quân kinh hãi trầm mặc. Hình thành so sánh rõ ràng. Xạ tàn thành thủ quân, vậy mà tại sĩ khí phía trên nghiền ép lấy đồng minh người đại quân. 3.000 đôi 2 vạn, bọn hắn không sợ, không có bất luận cái gì e ngại. Xì rồ sắc mặt có chút âm trầm, bọn hắn mang theo huyết tẩy đục trước quyết tâm trùng trùng điệp điệp mà tới. Bọn hắn dự định không rên một tiếng hiến cho ẹ xệ nạ đến một đợt loạn thạch bay múa, lớn tiếng dọa người cho bọn hắn một hạ mã huy. Thế nhưng là, hiện tại là bọn hắn trước bị ra vai phủ đầu. Một chi tiêu thương. Không biết rõ từ đâu mà đến, trực tiếp đóng đinh một sĩ binh. 10 điểm bá đạo, 10 điểm cường thế, cũng là 10 điểm đáng sợ. Xe bắn đá, chuẩn bị cho ta, nhường tảng đá mai táng người La Mã thi thể. Xì rồ lớn tiếng gào thét hạ lệnh. Không cho phép lui ra, không phải vậy trực tiếp chém giết. Xì rồ điên cuồng hạ lệnh, hắn không tin, một đợt tảng đá đập mạnh lực uy hiếp vẫn còn so sánh không lên một cây tiêu thương. Tại xì rồ hạ đạt tử mệnh lệnh về sau, trốn ở chảy đá về sau binh sĩ. Không thể không khẽ cắn môi leo ra, vốn cho rằng đây là một cái tốt nhất việc phải làm, hiện tại bọn hắn tựa hồ trở thành bia ngắm. Ha ha. Diệp Thiên nhìn thấy đồng minh người ném đá tay lại ra, cười lạnh, trong tay lại thêm ra một cây tiêu thương. 3. Không khí lần nữa tiếng rung, một cây tiêu thương lần nữa vạch phá không khí, mang theo lực lượng đáng sợ phá không mà đi. Phúc. Lại là một tên lắp tảng đá bị bắn trúng, mà lại trực tiếp bắn trúng hắn cái chán, cả người bị nổ đầu bắn thủng, sau đó bị mang bay, bị hung hăng đính tại trên mặt đất. Trang diện một trận dò người. Lần này bọn hắn người nhìn thấy, chi này tiêu thương là đến từ đối diện trên tường thành. Tất cả mọi người, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đến từ tường thành. Đây là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Phía trên đến cùng tồn tại một cái chiến thần vẫn là một đầu quái thú, lực lượng như thế sẽ lớn như vậy. Tối thiểu 200 mét cự ly A. Đồng dạng tiêu thương bắn ra tay phát ra tiêu thương cũng chính là trường 60 thước, cường đại dũng sĩ lao, hơn 80 mét đã là cực hạn. Tại sao có thể có người có thể bắn ra 200 mét cự ly, hơn nữa còn có thể đem người cho bắn thủng, đóng ở trên mặt đất. Lực lượng kia cũng quá đáng sợ đi. Thuận binh, thủ hộ ném đá tay. Ném đá tay, cho ta tiếp tục. Shizuo sắc mặt vô cùng khó coi, đối phương cho hắn đến như vậy một tay, xác thực đả kích đến bọn hắn sĩ khí. Liên chính hắn đều vô cùng kinh hãi, huống chi là những cái kia các chiến sĩ. Thế nhưng là, hắn vẫn là 10 điểm tỉnh táo, loại này tình huống phía dưới, chỉ có dùng xe bắn đá áp chế đối phương. Không có đả kích đến đối thủ lời nói, tùy tiện công thành, các chiến sĩ sẽ lọt vào đáng sợ nhất chặn đường.